Chương 128. Chương đưa lên ôn độc. Chương 0128 chương đưa lên ôn độc. Tất cả dừng tay. Trong hoàng cung một thanh âm truyền đến ngăn trở tất cả binh sĩ, chỉ gặp một cái lao hầu người khoác vu bảo từ không trung chậm rãi đi tới, cầm trong tay quả trượng, quàng lưng, trên mặt đâm vào quỷ dị đồ án, một đôi mắt hiếp đều nhìn không ra con mắt, nhưng mà tán phát uy lực lại làm cho hoàng cung nửa bầu trời biến hóa, hắc vân dày đặc, thông huyền cảnh khí thế, bái kiến thần vu đại nhân. Trông thấy người đến ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi quỳ lạy trên mặt đất, liền ngay cả Đoàn Chính Minh cũng cung kính cúi đầu, Nam Chiếu thủ hộ giả thần vu, miêu chúc đệ. Nam Chiếu trong hoàng thất thờ phụng thần vu miếu, bên trong ở chính là thần vu, mỗi một thời đại Nam Chiếu công chúa đều muốn bị mang đến thần vu miếu bên trong, đồng thời đi theo thần vu truyền thừa mầm họ, ưu tú công chúa liền sẽ bị lưu tại miếu bên trong, đến cuối cùng tuyển ra một đời mới thần vu, khách nhân tôn quý, mời. Miêu chúc đệ làm ra một cái tư thế xin mời ôn hòa nói ra, không trung thẩm mạch sắc mặt bình thản từng bước một lăng không đạp về hoàng cung, trong đại điện, Đoàn Thành Khang sắc mặt trắng bệch hư nhược ngồi tại trên long ỷ. Ngồi bên cạnh Miêu Trúc Đề, điện hạ hai bên đứng đấy Đoàn Chính Minh mấy cái hoàng tử, toàn đều ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Thẩm Mạch, đại võ thanh hầu quả nhiên là một nhân tài, võ công cái thế à. Đoàn Thành Khang nguyên bản còn muốn lấy lòng vài câu Thẩm Mạch, đã thấy Thẩm Mạch sắc mặt đạm mạc trực tiếp đưa tay đánh gãy, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, Nam Chiếu Hoàng vẫn là nói thẳng bây giờ tình hình chiến đấu a. Đoàn Thành Khang sắc mặt chỉ trệ nhưng sau đó cũng lập tức mở miệng nói, bây giờ Đại Ly cùng Bạch Man liên quân 160.000 cùng 27 vạn Nam Chiếu quân tại Thanh Sơn lòng chảo sông giằng co, chuẩn bị bộc phát đại chiến lần này, mời đại võ thanh hầu đợi người tới. Liên là hy vọng đại võ minh quân có thể liên hợp Nam Chiếu quân tiêu diệt loạn quân. Nghe thấy lời này Thẩm Mạch đột nhiên mỉm cười, đã chúng ta tới, tự nhiên sẽ trợ giúp Nam Chiếu tiêu diệt những loạn quân này. Binh quý thần tốc, bản hầu hiện tại liền dẫn người tiến đến trợ Nam Chiếu quân một chút sức lực. Nói xong Thẩm Mạch trực tiếp đứng lên quay người rời đi, trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, thật là phách lối cuồng vọng. Nhìn xem Thẩm Mạch bóng lưng, Tam hoàng tử Đoạn Quang Kiệt ánh mắt nhắm lại lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối cái này Thẩm Mạch liền không có đem bọn hắn để vào mắt, tính cả phụ hoàng, thần vu cũng giống vậy, thử. Nếu như ngươi cũng có thực lực thế này, chỉ sợ hiện tại cũng không phải là chấm ngồi tại vị trí này. Nghe thấy Đoạn Quang Kiệt lời nói, Đoàn Thành Khang lạnh lùng nói, chính là ngày đó hạ chi vị ngươi đều muốn ngồi một chút. Phu hoàng bất giận, nhi thần không dám. Đoạn Quang Kiệt sắc mặt hơi đổi vội vàng quỳ xuống đất túi đầu nói, trong mắt lóe lên một vòng phẫn hận, lao giả, làm sao còn không chết? Các loại trong đại điện chỉ còn lại Đoàn Thành Khang cùng Miêu Trúc đến lúc, một đạo thanh âm sâu kín mới vang lên, bệ hạ cử động lần này chỉ sợ là dẫn sói vào nhà. Cái này Thẩm Mạch thực lực cao cường, sợ có lòng lang dạ thú. Chớ ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến lại là vị này đến, cũng không nghĩ tới vị này đến đã dẫn phát những người kia cũng tới. Đoàn Thành Khang ánh mắt sâu thẳm, hồi tưởng đến hôm trước cái kia mấy bóng người, hai mươi mấy tuổi thông huyền cảnh, đã dẫn tới những lao quái vật kia ngồi không yên. Thông huyền một người có thể chí ít địch 30 vạn đại quân. Vậy hạ liền không có nghĩ tới một khi thất bại, cái này Nam Chiếu liền biến thiên. Lấy giang hồ truyền tới Thẩm Mạch tính cách, tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe, đến lúc đó Nam Chiếu hoàng thất tuyệt đối sẽ tao ngộ hủy diệt đả kích. Đây là tất cả quốc gia đều vui lòng nhìn thấy. Cho dù là Tô Lăng Thiên chỉ sợ đều sẽ trợ Thẩm Mạch một chút sức lực. Nam Chiếu bây giờ sớm lâm vào bấp bên chúng, đại võ đại ly nhìn chằm chằm, loạn trong giặc ngoài, hoặc là phá rồi lại lập hoặc là dồn vào tử địa. Một khi thành công, mấy cái kia đều đồng ý giúp Nam Chiếu xuất thủ một lần. Thanh Sơn lòng chảo sông ở vào hai ngọn núi lớn ở giữa, nguyên bản có một dòng sông lớn chảy qua, đằng sau khô cạn dần dần biến thành rộng lớn lòng chảo sông đất bằng, lòng chảo sông hai bên đều có chi mấy chục ngàn đại quân đóng quân trong lúc giằng co, ở giữa đất bằng bên trong đã có rất nhiều vết máu, tàn binh đoạn khí, lúc này bên cạnh núi rừng bên trong 3000 cẩm y liễu vệ mai phục trong đó. Thẩm Mạch cùng thư sinh mấy người nhìn xem lòng chảo sông bên trong quân đội, người hơi nhiều à, liền. Xem như tử kỳ quân cũng bắt không được cái này ba mươi mấy vạn người a. Lão thử sờ lên cằm lo lắng nói, bên cạnh dẫn đường mấy cái Nam Chiếu tướng lĩnh lập tức biến sắc, trong lòng căng thẳng, khu khụ, vị tiểu huynh đệ này nói sai, bên kia mới là địch nhân, không có ba mươi mấy vạn. Một người tướng lãnh cười ngượng ngùng giải thích nói, không có nói sai, phía dưới đều là địch nhân. Thư sinh vô vô một người bả vai cười nói, còn không có đợi mấy cái tướng lĩnh kịp phản ứng thư sinh bốn người. Trong mắt lóe lên một vòng hung ác, một tay bị bốn người miệng móc ra chủy thủ mãnh liệt đâm ngực, lên tiếng trước nhất tiểu tướng trong nháy mắt bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ chỉ vào một mặt đạm mạc Thẩm Mạch, "Ngươi, các ngươi không giữ chữ tín." Nghe thấy lời này, thư sinh một đám cầm ý gì vậy lập tức lộ ra chế giễu biểu lộ, lão thử trực tiếp một cước đem đá ngã lăn đến giả cả thọ trước mặt, một giây sau lão cả thọ trực tiếp một cước dẫm ở tại yết hầu bên trên, đối nó nhếch miệng cười một tiếng, "Uy tín, tín dụng là thứ lộ gì? Chúng ta thế nhưng là cầm ý gì vậy? Cùng ngươi xấu nói điều kiện, vậy phải xem người xấu tâm tình." Nói xong lão cả thọt rễu cợt một tiếng lại một cước đá cho Câm Điếc, chỉ gặp Câm Điếc trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay tú xuân đao trong nháy mắt rút ra một đao đâm xuyên tiểu tướng ngực, chập chập trượt, yên tâm đi thôi, chúng ta lại trợ giúp các ngươi tiêu diệt địch nhân đương nhiên, chúng ta cũng không nói không giết các ngươi à. Thư sinh sắc mặt trầm trọng nói, trung quanh cẩm y liễu vệ toàn đều mặt lộ vẻ rễu cợt, lão đại, xử lý sạch sẽ. Lao thử hướng Thẩm Mạch bẩm báo nói, phóng động. Nhìn xem lòng chảo sông quân đội, Thẩm Mạch miệng bên trong lạnh lùng phun ra hai chữ, luyện thi môn lần kia nghiên cứu chế tạo ôn độc. Độc nguyên thể bị Lâm Khiên Cơ đám người cầm tới sau liền phá giải năm giữ. Ban đêm hai phe quân doanh đều có hơn 10 đạo thân ảnh chui vào doanh trướng, trong nước quân doanh bốn phía tất cả đều bị vẩy lên độc phấn, không đến một ngày hai bên quân doanh liền bắt đầu xuất hiện rối loạn, không ngừng có người sốt cao run rẩy, thậm chí là hôn mê miệng sủi bọt mép. Tướng quân, cái này giống như là bị người đầu độc a. Trong quân có nội gian. Nam Chiếu cùng Đại Ly hai phe trong quân doanh giờ phút này toàn đều ý thức được, đội vàng triệu tập quân y, thứ bậc hai ngày càng là xuất hiện trên vạn người bị bệnh, một số người làn da cũng bắt đầu phủ nát, ôn dịch. Mùa đông làm sao có thể còn có ôn dịch? Hơn nữa còn độc như vậy. Nam Chiếu trong quân doanh, một cái khôi ngô đại hán đứng lên sắc mặt khó có thể tin cùng kinh hãi nói, lập tức đem những cái kia cảm nhiễm bị bệnh binh sĩ cách ly. Tiếp qua 2 ngày sau trực tiếp cảm nhiễm gấp bội, mảng lớn binh sĩ bị cảm nhiễm, bắt đầu xuất hiện tử vong, đây tuyệt đối không phải ôn dịch, nhất định là độc. Cái này bộc phát so ôn dịch cũng còn độc còn mạnh hơn. Khôi ngô đại hán nhìn xem trong tay tình huống sắc mặt rung động nghiêm trọng, hắn gặp qua ôn dịch tuyệt đối không có mãnh liệt như vậy. 4 ngày thời gian trực tiếp cảm nhiễm 6-7 bạn. Nhưng lại ly bên kia tựa hồ cũng xuất hiện tình huống như vậy. Thật là bộc phát ôn dịch sao? Nếu như thừa dịp hiện tại nhất cử tiến công đâu? Đột nhiên Khôi Ngô đại hán trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, từ bỏ rút lui tâm tư, cùng lui giữ không bằng thừa dịp hiện tại nhất cổ tác khí công phá Đại Ly. Đêm đó, Nam Chiếu quân phát động dạ tập kết quả cùng Đại Ly dạ tập quân đội chạm vào nhau, lập tức lòng trào sông bên trong bộc phát đại chiến. Đang kéo dài mấy canh giờ chém giết sau song phương đều đem rút lui, cũng liền tại lúc này hai phe phía sau đột nhiên ánh lửa sáng lên, quân doanh. Khôi Ngô đại hán cùng Đại Ly thống lĩnh toàn đều ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, có người đánh lén. Đúng lúc này mặt đất chấn động, đá vụn nhảy lên bắt đầu, như là kinh lôi nổ vang, nặng nề tiếng vó ngựa giẫm tại mỗi một tên lính trong lòng. Tại hai bên ánh lửa chiếu dọi xuống, hai chi màu đen trọng giáp kỵ binh chạy nhanh đến, sát khí trùng thiên, màu tím tinh kỳ tung bay, khí tức tử vong đập vào mặt. Chương 129. Chương đồ sát, Nam Chiếu biến thiên chương 0129 chương đồ sát, Nam Chiếu biến thiên trọng giáp kỵ binh. Nam Chiếu ở đâu ra kỵ binh hạng nặng? Khôi Ngô đại hán muốn rách cả mí mắt kinh hãi nói, phải biết bọn hắn hiện tại ở vào đất bằng bên trong, hai mặt đều bị kỵ binh hạng nặng giáp công. Vì cái gì? Quân đội như vậy tiến lên không có tình báo. Thiên Vũ vệ làm ăn gì? Tại Minh địa bàn thế mà bị một cỗ thần bí quân đội mai phục. Tướng quân, cái này tựa như là đại võ tử kỳ quân. Trước đó không lâu không phải nói đại võ minh quân tới rồi sao? Chẳng lẽ cái này đến giúp đỡ chúng ta? Một người tướng lãnh nghĩ tới điều gì mở miệng kinh hỉ nói, thả mẹ nó cầu thí. Đây là hướng về phía một mẹ hốt gọi tới. Khôi Ngô đại hán nổi giận mắng, muốn tập kích Đại Ly trực tiếp từ Đại Ly đằng sau tiến công là được rồi. Đã sớm cùng bệ hạ nói qua địch quốc không thể tin. Lần này thật là tự chịu diệt vong. Hỏa pháo đâu? Thả. Tướng quân, pháo đánh không có a. Khôi Ngô đại hán sắc mặt lập tức khó coi, đây là nhìn kỹ thời cơ tới. Rút lui. Từ phía sau phá vây ra ngoài, chỉ có tầng mấy ngàn kỵ binh mà thôi. Dứt lời ở giữa tử kỳ quân đã xông vào trong quân đội, trong tay đại kích trực tiếp một xuyên mấy người mang đi, sau đó lại đem thi thể hất ra, một chút thì là cầm trông sắt cốt đóa, một truy xuống dưới đầu nứt ra hoặc là ngực lõm, càng có đại đa số người trực tiếp bị thiết giáp chiến mã mạnh mẽ đâm tới cho tươi sống đâm chết hoặc ngựa đạp mà chết, máu thịt bé bét, máu tươi văng khắp nơi, mà vô luận là Đại Ly vẫn là Nam Chiếu binh sĩ đao kiếm trưởng mâu chặt đâm vào tử kỳ quân trên thân tất cả đều bị trọng giáp ngăn trở, không tạo được một điểm tổn thương. Tiếp lấy chỉ nghe thấy dây sắt thanh âm vang lên, hai cái tử kỳ kỵ binh hạng nặng một tổ ở giữa treo một đầu che kín gai nhọn lưỡi dao xích sắt, sau đó có thứ tự cùng nhau xuyên tới xuyên lui trong loạt quân, vẹn vẹn một vòng qua đi, xích sắt bên trên huyết thủy không ngừng nhỏ xuống, phía trên dán huyết nhục cùng chân cụt tay đứt, toàn bộ chiến trường hóa thành địa ngục đồng dạng, chỉ có nặng nề tiếng vó ngựa cùng thê thảm hoảng sợ âm thanh không ngừng vang lên. Có đại tướng xuất thủ muốn đánh gãy tử kỳ quân, một giây sau một cây trường kích phá không mà đến trực tiếp đem đóng đinh, 10 cái trên cánh tay cột màu tím vải tử kỳ thống lĩnh hướng từng cái tướng lĩnh đánh tới, lòng chảo sông bên trong một đoàn huyết vụ cũng không khỏi dâng lên, mấy chục ngàn đại quân bị giết không ngừng hướng hai bên đại sơn bỏ chạy, hoặc là sông pha kỵ binh hạng nặng vây quanh lại bị hai bên chờ đợi thu hoạch đại võ quân đội diệt sát. Trong hỗn loạn Khôi Ngô đại hán bị tử kỳ quân một cái trông sắt cốt đoán đện ở trên ngực, cường đại lực trùng kích tăng thêm lực lượng lập tức để hắn một cái ngũ phẩm võ giả bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, mũ giáp rơi mất, đại võ. Mà mẹ nó các ngươi tổ tông, các ngươi bội bạc, chắc chắn vong quốc diệt chủng. Chô tốt cầm, sự tình không làm. Thiện a. Khôi Ngô đại hán giận dữ hét, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bi thống. Hai mươi mấy vạn Nam Chiếu quân cứ như vậy bị người một nhà hô xong. Minh quân phản bội, quốc gia mình trợ công. Một giây sau vài thất chiến mã từ hắn trên thân bước qua lưu lại một bảy vết đục, rất nhanh lòng chảo sông bên trong thê thảm âm thanh dần dần lắng lại, huyết thủy rót thành một đầu dòng suối, mùi máu tanh tràn ngập lòng chảo sông, thây nang khắp đồng, đập vào mắt đều là chân cụt tay đứt, vỡ vụn đầu lâu. Huyết thủy bị móng ngựa đạp xuống tóe lên, kỵ binh xuyên qua trong chiến trường tìm kiếm từng cái người sống bổ đao, nơi xa một cái trên vách núi Thẩm Mạch đứng chắc tay, sau lưng quắc gió. Đang gió lạnh hạ tung bay, ánh mắt đạm mạc nhìn xem lòng chảo sông phát sinh hết thảy, lão đại, có 6-7 vạn người trốn vào hai bên trong núi thư sinh lúc này đến đây bẩm báo nói, đốt rừng. Vâng. Rất nhanh sớm an bài tại hai ngọn núi lớn phụ cận 10.000 binh sĩ cùng nhau nhóm lửa hỏa tiện bắn ra, ánh lửa như lưu tinh, vạch phá đêm tối hạ xuống trong núi lớn. Rất nhanh hai tòa sơn lâm hóa thành hỏa diệp sơn, nồng đậm sương mù dâng lên, tiếp lấy 3.000 cẩm y liễu vệ bị kín khẩu trang không ngừng lên núi trong rừng đưa lên khói độc, sương mù màu trắng biến thành màu vàng sương mù, lửa nóng hừng hực chiếu sáng hắc ám, đại hỏa trực tiếp từ nửa đêm đốt tới bình minh, sau đó không ngừng có người từ núi rừng bên trong chạy ra lập tức bị ôm cây đợi thỏ binh sĩ bắn giết, thẳng đến hỏa diễm dập tắt đại sơn hóa thành đất khô cằn, 30.000 đại võ binh sĩ lập tức liền vào núi tìm kiếm đuổi tận giết tuyệt. Vẫn phải là lão đại hung ác ga, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Nhìn xem lòng chảo sông thảm trạng liền ngay cả thư sinh cũng không khỏi liễu lưỡi bội phục, lần này xem như chu diệt mấy chục ngàn binh lính. Các loại tin tức này truyền ra đoán chừng toàn bộ thiên hạ đều muốn chấn động, quá ác quá tàn nhẫn. Quả là nhanh gặp phải Vũ An Hầu. Bất quá cái này một đâm lưng, xem như đem Nam Chiếu cho bị thương nặng. Đoán chừng hiện tại Nam Chiếu trong nước có thể điều động quân đội không đủ 150.000. Lão Cà Thọt một cước đá văng một cỗ thi thể cười nói, chỉ có thể nói Nam Chiếu hoàng đế cũng là già ngu ngốc, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cứ như vậy dễ tin. Thư Sinh khinh thường cười nói, lần này có thể thừa dịp đại võ đại ly kịp phản ứng, lão đại trực tiếp chiếm lĩnh một khối lãnh địa. Đến lúc đó mặc kệ hoàng đế Tô Lăng Tiên có thừa nhận hay không, lão đại đều xem như nát đất phong vương. Khác họ Vương, bốn người cũng không khỏi liếc nhau, cái này nếu là trở thành cái kia lão đại tuyệt đối tên lưu sử sách. Đại võ hơn 170 năm đến chả không có phong qua bất kỳ khác họ Vương. Cho dù là Vũ Tổ thời kỳ khai quốc người có công lớn đều là quốc công. Cùng lúc thứ nhất hỏa tốc chuyển hướng đêm thương thành thẳng đến hoàng cung, cái gì? Hai mươi mấy bạn nam chiếu quân không có. Mấy người kia không có xuất thủ. Trên giường bệnh Đoàn Thành Khang nắm lấy thái giám giận dữ hét, một giây sau sắc mặt dị thường một ngụm máu tươi phun ra, ngất đi, bệ hạ. Bệ hạ, nhanh chuyển thái y y. Thái y y. Trông thấy một màn này trong cung điện người toàn đều thất kinh hô lớn, bên cạnh chờ đợi tuổi trẻ hoàng hậu nương nương cũng lập tức sắc mặt vội vàng nói, chỉ bất quá trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, Vũ hoàng tử trong phủ, Đoạn Khai Dương diện mục kinh hãi đứng người lên nhìn xem thủ hạ, bại, bị thẩm mạch diệt sạch. Phụ hoàng ngất đi. Trong nháy mắt Đoạn Khai Dương ánh mắt biến ảo không ngừng, sau một khắc hai mắt tàn nhẫn, phụ hoàng, đã ngươi đem Nam Chiếu đưa vào Thâm Uyên, đó còn là đem hoàng vị giao cho ta đi, ngươi nên lên đường. Nhị hoàng tử phủ, Đoàn thiếu gia Khải cầm qua một bên bảo kiếm, sắc mặt băng lãnh, đi với ta tuần phòng quân doanh. Lúc này không phản trở đến khi nào. Rất nhanh toàn bộ đêm thương thành lâm vào trong hỗn loạn, cùng lúc đó Nam Chiếu hai mươi mấy vạn đại quân bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, mấy cái quân chủ nhìn xem trong tay hoang đường mà khó có thể tin chiến báo toàn cũng không khỏi trầm mặc, Đoàn Thành Khang là thế nào nghĩ? Nhất là Tô Lăng Thiên cũng không khỏi hoài nghi nhân sinh, hắn một cái bản gia quân chủ đều đúng lấy thẩm mạch đề phòng, Đoàn Thành Khang là thế nào thản nhiên như thế tin tưởng thẩm mạch cái này vô pháp vô thiên tiểu tử. Nhưng rất nhanh đại võ, đại ly quân đội bắt đầu điều động, hướng Nam Chiếu tới gần. Chương 130. Trương Thông Huyền chi chiến, Nam Chiếu phân băng chương 0130 Trương Thông Huyền chi chiến, Nam Chiếu phân băng không hổ là Diêm La, mười mấy vạn người toàn bộ đổ sát không chung một cái quầng xuống thấp bé lao giả vướt vướt bên miệng sợi râu, nhìn xem phía dưới thây ngang khắp đồng âm hiểm cười nói, không phải nói ra tay trợ giúp Nam Chiếu à? Miêu Trúc để biết chỉ sợ sẽ không thiện một bên khác một cái ông lão mặc áo trắng chắp hai tay sau lưng lạnh lùng mở miệng nói, con ở sau lưng một thanh kiếm gỗ, chỉ bất quá trên thân âm u đầy tử khí, ha ha, Nam Chiếu đối với chúng ta giang hồ một mực chèn ép, Nam Chiếu binh sĩ chết thì chết, cùng chúng ta có gì liên quan? Một người khác hất lên áo bào đen lộ ra một đôi huyết hồng con mắt thanh âm khàn khàn truyền ra, chậc chậc chậc, đáng tiếc nhiều như vậy máu tươi, một thân màu tím đen áo bào âm vô cực liếm môi một cái, lộ ra một bộ tham lam biểu lộ, bất quá chờ cầm xuống thẩm mạch cái này, máu tươi khẳng định càng thêm mỹ vị muốn. Đúng. Có thể tới cầm A đột nhiên âm vô cực phía sau một thanh âm truyền đến, bốn người sắc mặt ngưng tụ, âm vô cực quay người một chảo cầm ra, cương phong hóa thành lưỡi dao đem mặt đất xé rách ra vài vết rách, đeo kiếm lao giả kiếm chỉ vừa ra, phía sau kiếm gâu ngự không mà ra, đầy trời kiếm khi đâm về âm vô cực phía sau không gian. Bốn người bọn họ thông huyền, thế mà bị người cận thân cũng không biết, hướng chết mà sinh, tìm đến bản hầu tìm kiếm hy vọng cuối cùng sao? Vậy bản hầu liền đưa các ngươi trường sinh. Nhưng mà một giây sau cái kia đạo băng lạnh thanh âm ở bên cạnh hắc bảo thân người sau lại băng lên, người áo đen lập tức quay đầu một ngụm hắc vụ phun ra, bên cạnh thấp bé lao giả tay áo bung lên, đầy trời độc trùng từ hắn bảo bên trong bay ra, sau một khắc độc vật bên trong một cái tay nô ra, một trường thẳng tắp đập vào người áo đen đỉnh đầu, phát ra đinh thai nhức óc giống như tiếng kim loại âm. Hai mắt trực tiếp chảy ra huyết lệ. Tiếp lấy thẩm mạch từ trong làn khói độc đi ra đưa tay kiếm chỉ vạch một cái, trường không đao minh, đao ý rảo sát tất cả độc trùng. Làm sao có thể? Triệu An bốn người con ngươi đột nhiên rụt lại, xương độc này liền xem như bọn hắn đều kiêng dè không thôi, cứ như vậy chạy ra. Người chính là thẩm mạch. Âm vô cực ánh mắt đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, ánh mắt nhắm lại, nhưng mà trong nháy mắt đao phong gào thét, đao nguyệt diệt mắt. Âm vô cực trong nháy mắt tê cả da đầu. Hai tay hai bên lăng không khẽ hấp, đất rung núi chuyển, từng khối thổ địa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại trước mặt, cùng lúc đeo kiếm lao giả kiếm chỉ bôi qua kiếm vô, bước ra một bước, sau lưng một đạo kiếm ảnh ngưng tụ thiên địa, kiếm ý mang theo vô tận sát ý hướng thẩm mạch chém tới. Oeng! Thổ địa sụp đổ, âm vô cực bị một quyền trùng điệp đánh vào phần bụng, phần lưng trực tiếp nổ lên, hai mắt trừng lớn, một ngụm máu tươi phun ra. Một đám tham sống sợ chết lao giả biết sống đủ rồi cho nên mới tìm bản hầu đưa tin đúng không? Thẩm mạch cười lạnh nói, tiếp lấy một cước đá văng, âm vô cực quay người hai ngón tay kẹp lấy cái kia sát ý kiếm ảnh, hai mắt ngưng tụ kiếm ảnh trực tiếp dần dần vỡ vụn, hóa thành một hơi gió mát. Đeo kiếm lao giả còn không có kịp phản ứng, thẩm mạch bắt lấy cái này một hơi gió mát gậy trở về, thanh phong hóa tiễn trong nháy mắt xuyên thấu lao giả bả vai tính cả phía sau sơn phong nổ xuyên. Đi chết đi! Người áo đen trực tiếp rời lên một ngọn núi hướng thẩm mạch hung hăng đập tới, ngu xuẩn! Trong nháy mắt thẩm mạch thân ảnh tiệm di người áo đen phía sau. Tú Xuân đao đao ra hướng hắn dưới đung quần hung hăng chém ra, đao ý sát khí để người áo đen cảm giác lạnh khí thẳng gọn đỉnh đầu. Vội vàng nghiêng người tránh thoát đi, kim loại tranh minh thanh vang lên, một cái chân rơi xuống mặt đất, vẩy ra máu tươi trong nháy mắt để một mảnh thực vật tử vong, thổ địa hóa thành đầm lầy đồng dạng. Còn không có đợi thấp bé lao giả đánh lén một trường gỗ ra, thẩm mạch xoay người lại một cái thối tiên đập tầm ầm ở tại trên đầu, ngưng huyết độc trảo. Âm vô cực khỏe miệng mang máu, hai tay trở nên đỏ như máu sắc, phía sau sát khí ngưng tụ hóa thành một cái giả thiên cự thủ hướng thẩm mạch xé rách mà đi, thiên kiếm huyết ảnh. Đeo kiếm lao giả sắc mặt ngưng trọng. Toàn thân khí thế bảng bạc lại không từ khí, mặt đất bùn đất lơ lửng ngưng tụ từng thanh lợi kiếm, khắp núi la rách cũng lơ lửng lão giả phía sau phát ra kiếm ý. Mà thẩm mạch đỉnh đầu không trung thay đổi bất ngờ, một thanh kình tiên cự kiếm từ vân trung phá xuất đâm về thẩm mạch, bản mệnh thần cổ. Phi thiên nô công ra. Thấp bé lao giả trong mắt lóe lên một vòng nhẫn tâm, hai tay triển khai cúi người, một cái mọc ra cánh nô công tử trong miệng leo ra, trong nháy mắt không khí chung quanh đều biến thành màu tím đen, không ngừng phát ra tư tư thanh, người áo đen đem khoác trên người phong giật ra lộ ra một bộ cương thi bộ dáng, hai mắt tràn ngập phẫn nộ oán hận há miệng hút vào, lập tức phía dưới lòng chảo sông bên trong từng đoàn hắc khí trên không trung ngưng tụ hóa thành một trường mặt quỷ, kêu rên. Thê thảm tiếng kêu vang vọng không trung, đã gặp bản hầu, liền gặp Diêm La. Bản hầu đưa các ngươi xuống địa ngục can hưởng của già. Không trung Thẩm Mạch hai mắt hiện lên sắc ý, đỉnh đầu mây đen dày đặc, phong lôi gầm thét. Đầy trời cương phong hóa thành một cái giả thiên cự xà trực tiếp đem cự kiếm ngầm chém xuống. Âm phong trận trận, gào thét thê lương thanh âm loạn tâm trí người, chỉ gặp Thẩm Mạch phía sau tinh lực tràn ngập ngưng tụ thành một trường khô lâu máu mặt, một tiếng tê minh, trực tiếp đem bốn người chấn thất khiếu chảy máu, màu đen mặt quỷ khoảng cách hóa thành hắc khí mà tán, mưa phùn mà hàng, lăng lệ đao ý xoắn nát huyết trảo, mặt đất bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng Thẩm Mạch một trường mở ra, trong tay một đoàn quả cầu đỏ hóa thành hỏa diễm một trường tiêu chết phi thiên nô công. Tính cả phía dưới sơn lâm hóa thành cho tàn, thấp lao giả trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, một màn này trực tiếp đem bốn người chấn kinh tại nguyên chỗ, sắc mặt ngu ngơ khó có thể tin, tay xoa hỏa diễm. Đây là cái gì cảnh giới? Một giây sau Thẩm Mạch trong nháy mắt xuất hiện tại thấp bé trước mặt lao giả, một trường đánh nát hắn đầu. Óc về ra, lập tức ba người khác quay người liền chạy, bốn người đều đánh không lại, ba người muốn chết. Phong thanh tới gần, đeo kiếm lao giả quay người một kiếm chém ra, kiếm gỗ vỡ nát, một mảnh vụn bị Thẩm Mạch một trường đánh vào hắn yết hầu, người không ra người quỷ không ra quỷ. Ô uế bản hầu mắt băng lãnh thanh âm truyền đến. Hàn quang lóe lên, Tú Xuân đao trực tiếp từ phía sau lưng đâm xuyên cương thi bộ dáng người, sau đó không trung âm vô cực điên cuồng chạy trốn, Thẩm Mạch cầm đao không nhanh không chậm đuổi theo, một khi âm vô cực giảm mất tốc độ Thẩm Mạch liền cắt thứ nhất định, từ trên trời trực tiếp cuối cùng tới đất bên trên, đông toàn thân đẫm máu âm vô cực hướng Thẩm Mạch quỳ xuống, van cầu Diêm La đại nhân buông tha ta. Buông tha ta. Tiểu nhân đang chết mới nghĩ đến ám sát đại nhân tha mạng. Van cầu đại nhân bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa van cầu ngươi. Âm vô cực không ngừng dập đầu, âm thanh run rẩy nói, bá. Chém ra một đao, một cái đầu người rơi xuống đất. Đáng chết còn không tự mình động thủ lãng phí bản hầu thời gian. Thẩm Mạch sắc mặt đạm mạc, đao trong tay tại thi thể quần áo sắt qua, đêm thương thành, tại một buổi tối bên trong rốt cục bộc phát hỗn loạn. Hoàng đế Đoàn Thành Khang đột nhiên băng hà, ngũ hoàng tử cùng hoàng hậu để cấm quân quan bế cửa cung, cũng truyền ra di chiếu là chuẩn bị cho ngũ hoàng tử Đoàn Khai Dương. Nhị hoàng tử Đoàn Thiếu Gia Khải trực tiếp mang theo 7000 tuần phong doanh binh sĩ tiến đánh hoàng cung, tam hoàng tử Đoàn Quang Kiệt dẫn người đem bách quan trột vào cùng một chỗ cầm tù, nhưng bị tứ hoàng tử Đoàn Hiên tiễn hộ. Hai phe trong thành bộ phát chiến đấu, Đoàn Quang Kiệt trực tiếp bị giết, đại hoàng tử Đoàn Chính Minh mang theo vài trăm người chạy ra ngoài thành chẳng biết đi đâu. Đêm thương thành chi biến rất nhanh truyền ra, nam chiếu các nơi lập tức một mảnh rung chuyển, không ngừng có nhân tạo phản khởi nghĩa. Cùng lúc phía bắc đại võ từ Linh Châu xuất binh tiến công nam chiếu, đại ly cũng lại lần nữa phái binh tiến đánh, nam chiếu dần dần sụp đổ. Chương 131, chương cầu hoàng đế, chương 0131, chương cầu hoàng đế. Thanh Sơn lòng chảo sông nơi xa, Tử Kỳ quân cẩm y liề vệ cùng 30000 đại võ binh sắp hàng chỉnh tề, nhìn xem lòng chảo sông trên không thiên nhân chi chiến, lao đại đây là muốn thành tiên a? Ta thích cái ngoan ngoãn. Trông thấy ngự hỏa một khắc này, thư sinh đám người toàn đều sắc mặt kinh hãi. Không lâu lòng chảo sông trên không mây đen tan đi, Thẩm Mạch xuất hiện tại quân đội trên không, lao đại, binh phát Tiêu Tương, Bắc Huyền, chiếm lĩnh cái này hai quận. Thẩm Mạch ngồi trên lưng ngựa sắc mặt đạm mạc nói, Tiêu Tương, Bắc Huyền nam chiếu hai cái tới gần Thanh Châu quận. Vâng. Lập tức quân đội điều động hướng một cái phương hướng buôn tập mà đi. Tiêu Tương quận quận thủ phủ bên trong, cẩm y liề vệ chính cầm nước trôi tẩy vết máu. Trong đại sảnh Thẩm Mạch ngồi ngay ngắn ở thượng vị bên trong, phía dưới thư sinh mấy người chính hồi báo tình huống, lao đại, Bắc Huyền đã hoàn toàn xử lý tốt, lưu lại 20000 binh sĩ ở đâu đã truyền lệnh cho quan đại nhân. Hắn sẽ lập tức tổ chức Thanh Châu lưu dân rời vào hai quận cùng Thanh Châu 3000 cẩm y liề vệ cũng khởi hành tới cửa đá. Quan cùng đầm lầy quan quân đội cũng truyền tin cho Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công nói hắn sẽ tìm hoàng đế thương lượng. Tiêu Tương quận thành cũng bây giờ hoàn toàn nắm trong tay. Dưới đáy huyện thành đang từ từ thành tẩy, mặt khác bây giờ Nam Chiếu Bắc Bộ quan thành bị đại võ phá, đã chiếm lĩnh ba quận. Tây Bắc bên kia bởi vì có Ung Châu ngăn cản, đại ly tiến triển không phải rất thuận. Còn lại các nơi cũng to to nhỏ nhỏ khởi nghĩa chiếm lĩnh một huyện hoặc một quận. Nam Chiếu không có. Loạn cũng liền dạ thương thành phụ cận bốn quận hoàng vị tranh đoạt, kết quả có biến, đột nhiên xuất hiện một cái Thánh Nguyệt công chúa, đằng sau hữu thần Vu Miếu ủng hộ, ngũ hoàng tử Đoạn Khai Dương cùng hoàng hậu bị xử tử, nhị hoàng tử Đoàn Thiếu Gia Khải bị đương chúng chém đầu, thứ hoàng tử bị cầm tù. Bây giờ dạ thương thành đã bị cái kia Thánh Nguyệt công chúa nắm giữ. Thư sinh đem gần nhất tình báo 1 năm 1 10 nói ra, trên ghế Thẩm Mạch một cái tay tựa ở trên lan can chống đỡ đầu, thần sắc lạnh nhạt nghe đại nhân, bên ngoài có cái tên ăn mày muốn gặp ngươi, hắn nói có chuyện gấp gáp bẩm báo ngươi. Một cái cẩm y liề vệ lúc này tiến đến cung kính bẩm báo nói, mang vào rất nhanh liền gặp một cái toàn thân bẩn thỉu người bị mang vào đại sảnh, tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, chân trần, vừa thấy được Thẩm Mạch trực tiếp quỳ xuống, mời Thẩm hầu giúp ta đoạt được hoàng vị. Mới mở miệng tên ăn mày liền nói lời kinh người, hướng Thẩm Mạch trùng điệp giật đầu, Đoàn Chính Minh, không nghĩ tới thế mà còn có thể thấy còn sống ngươi, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Nghe xong thanh âm Thẩm Mạch rất nhanh liền nhớ tới là ai, bắt chéo hai chân một mặt trêu tức nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng, từ Nam Chiếu hoàng cung chính biến bắt đầu Đoàn Chính Minh liền ra khỏi thành tung tích không rõ. Không nghĩ tới hôm nay biến thành cái dạng này, Thẩm hầu, xin ngươi giúp ta đoạn được hoàng vị, ngày sau cái này Nam Chiếu nửa giang sơn đều có thể là ngươi. Đoàn Chính Minh lúc này một mặt định đoạt lấy lòng nói, nói xong không ngừng dập đầu. Một giây sau Thẩm Mạch một cước đạp hắn trên bờ vai, mặt lộ vẻ trào phúng, hoa bánh nướng hoạch định bản hầu lên trên người, ngươi là từ đâu cảm thấy bản hầu hiền lành ngồi xổm ở Đoàn Chính Minh trước mặt. Thẩm Mạch một cái tay đập vào hắn trên mặt trào phúng, cười khẩy nói, không dám, ta tuyệt đối không dám lừa gạt Thẩm hầu a. Thẩm hầu anh minh thần võ, võ công cái thế, như tiên nhân hàng thế, ta sao dám đối kháng thần minh a? Đoàn Chính Minh sắc mặt không có chút nào biến hóa, không ngừng định nọt cười nói, Thẩm Hầu, chỉ cần giúp ta lên làm hoàng đế, Nam Chiếu liền là Thẩm Hầu hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta chính là Thẩm Hầu chó giữ nhà. Vương, vương. Nói xong Đoàn Chính Minh làm ra chó bộ dáng học chó sủa, đối Thẩm Mạch Đủ tiểu định nọt, không chút nào biết xấu hổ, tôn nghiêm quốc khí, có thể đáng bao nhiêu tiền? Hắn Đoàn Chính Minh nửa tháng này một đường trốn đông trốn tây, hóa thành tên ăn mày một đường tìm kiếm Thẩm Mạch tung tích, liền là biết một chút. Còn sống, mới cái gì đều có thể. Hắn biết Thẩm gia cùng Tô gia mâu thuẫn, có lẽ Thẩm Mạch cần Nam Chiếu đâu. Trông thấy Đoàn Chính Minh dáng vẻ, Thẩm Mạch con mắt khẽ híp một cái, một giây sau một cước đạp lăn Đoàn Chính Minh, nhưng Đoàn Chính Minh không có chút nào sinh khí phẫn nộ, lại một mặt định nọt quý tốt, trên mặt định nọt tiêu dung, có ý tứ. Đoàn Chính Minh, bản hầu chính cần một cái giữ cửa chó, một cái nghe lời chó. Thẩm Hầu, ta nhất định nghe lời giam giáp, tuyệt không hài lòng. Đoàn Chính Minh vội vàng dập đầu bảo đảm nói, một giây sau một viên đan dược ném ở hắn trước mặt, còn không có đợi Thẩm Mạch mở miệng nói, Đoàn Chính Minh trực tiếp cầm lấy một ngụm nuốt vào, rất tốt, ngươi rất thông minh. Không nói thêm gì nữa, Thẩm Mạch liền để câm điếc lão cả thọt dẫn đi, lão đại, người này. Nhìn xem Đoàn Chính Minh bóng lưng thư sinh cao mày nói, trong đông có kim, dễ dàng tha thứ xảo trá, giáp tâm hại người phản cốt, đại trí nhược ngu. Thẩm Mạch sắc mặt bình thản nói, bản hầu cần một người thông minh làm việc quản Nam Chiếu, mà không phải một cái đồ đần. Về phần không nghe lời, biến thành người khác chính là hai tay chắp sau lưng. Thẩm Mạch nhìn xem ngoài cửa bầu trời thản nhiên nói, không để ý chút nào, vì một cái hoàng vị thật đúng là vạn vật đều có thể ném a. Kiến thức đến một màn này, lão thử cảm khái nói, đây là bởi vì bọn hắn những này hoàng gia người liền cho rằng đây là lớn nhất vinh quang, lớn nhất đỉnh phong. Thư sinh thế giới bên trong, khoa cử nhập sĩ chính là lớn nhất thành công, mỹ hảo triển khai. Tướng sĩ trong thế giới sẽ truy đuổi phong hầu làm vương, quan trưởng bên trong người sẽ truy cầu quyền thế ngập trời. Người bình thường muốn là toàn gia an khang, võ giả muốn võ công cái thế, đối với hoàng gia người đặc biệt là hoàng tử, xương đế là bọn hắn từ nhỏ quán thâu khát vọng. Đây là thế tục quyết định, mỗi một cái con đường thiên mệnh giao phó. Thư sinh sắc mặt bình thản nói, huống chi Đoàn Chính Minh không lên vị chỉ có đường chết. Dạ Thương Thành, tiếng oanh minh tại trên quan đạo nổ vang, bụi đất tung bay, màu tím tinh kỳ tung bay, rất nhanh liền kinh động trên tường thành binh sĩ, đội vang nổi trống truyền lệnh, tiếng trống trận trong nháy mắt kinh động nội thành rất nhiều người, tâm không khỏi lần nữa để bắt đầu, làm cản, một đám mắt chó đuôi mù đổ vật, không nhìn rõ bản hoàng từ sao. Trông thấy một màn này, Đoàn Chính Minh trước nhìn thoáng qua Thẩm Mạch sắc mặt, gặp hắn bình thản âm thầm thở dài một hơi, sau đó giận dữ hét, mở cửa thành. Mầm Thánh Nguyệt thủ tốc tương tàn, giết hại phụ hoàng, bản hoàng tử hiện tại vào thành thảo phạt. Cái này một hô lập tức trên tường thành binh sĩ toàn đều do dự, không biết làm sao, đều làm gì. Đoàn Chính Minh đầu nhập vào đại võ, đã thành phản tặc, lập tức bắn giết. Một cái nữ tướng quân đột nhiên lạnh lùng nói, kiếm trong tay càng là chém giết một sĩ binh, lưng ngựa bên trên Thẩm Mạch ánh mắt ngưng tụ trở nên sâu thẳm băng lãnh. Trên tường thành cái kia nữ tướng quân trong nháy mắt huyền không mà lên, tiếp lấy nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe. Tiếp lấy Thẩm Mạch giơ tay lên nhấn một cái, thiên địa lập tức lờ mờ âm trầm, cuồng phong gào thét, một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh Đoàn Chính Minh gặp này không có chút nào đau lòng, thành không có còn có thể tu, không có người còn có thể tái sinh, cơ hội coi như lần này có thần minh ở sau lưng, sao có thể không được đế vị? Cho dù là làm một cái chó lại như thế nào? Thẩm đại nhân, dừng tay. Một đạo thanh âm đội vàng truyền đến, nương theo lấy nội thành một đạo thất thải quang mang cọ rửa bầu trời đem cự thủ ngăn lại. Miêu Trúc Đề đứng ở không trung đối Thẩm Mạch cúi đầu, khi nàng biết được Thẩm Mạch an nhiên vô sự thời điểm, nàng liền có dự cảm bốn người kia chết. Vì nhìn có phải hay không bốn người không có xuất thủ, nàng còn đi hai cái tông môn tìm kiếm qua, lấy được tin tức là nửa tháng trước sau khi rời khỏi đây cũng không trở về nữa. Một khắc này nàng liền biết, bốn người bị Thẩm Mạch giết. Thẩm Mạch không thể địch. Một câu, hán, Nam Chiếu Tân Hoàng. Có ý kiến gì không? Lưng ngựa bên trên Thẩm Mạch sắc mặt bình thản trực tiếp mở miệng nói, một bả nhấc lên bên cạnh Đoàn Chính Minh ném trên mặt đất, Đoàn Chính Minh bỏ lên đến không người đứng tại Thẩm Mạch bên cạnh định nọt cười nói, không có chút nào phẫn nộ, trông thấy một màn này, Miêu Trúc Đề sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, nàng biết không có khả năng cũng nhất định phải khả năng. Tuân Thẩm đại nhân chi ngôn. Chương 132. Chương Hắc Ngục, Đông Hải người tới. Chương 0132 Chương Hắc Ngục, Đông Hải người tới. Dạ Thương Thành, Tân Hoàng lần nữa kế vị. Nam Chiếu còn lại sau cái quận tại Thẩm Mạch đi một vòng sau toàn đều lần nữa quy thuận, tăng thêm trên danh nghĩa Tiêu Tương hai quận trung tám quận, thượng vị trước tiên Đoàn Chính Minh liền hạ lệnh thu nạp biên cảnh tàn binh cùng còn lại địa phương còn lại binh 30 mấy vạn đóng giữ tại 6 quận trùng kiến phòng tuyến, cùng lúc hướng đại võ túi đầu xương thần nguyện vì nước phụ thuộc, đến tận đây Nam Chiếu biến thành tiểu Nam Chiếu, một nửa quốc thổ đánh mất, Dạ Thương Thành trong hoàng cung, Thẩm Mạch tựa ở trên long ỷ bắt chéo hai chân, tư thái tùy ý, sắc mặt đạm mạc, Thẩm Hầu, hết thảy đều theo lời ngươi nói làm. Bên cạnh Đoàn Chính Minh người mặc long bào không người định nọt cười nói, bản hầu muốn tại Tiêu Tương thành lập một tòa nhà ngục. Thẩm Hầu ngươi yên tâm, ta lập tức để cho người ta an bài, nên có đều sẽ có, nhất định cũng sẽ cứng rắn vô cùng. Đoàn Chính Minh lập tức sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói, đi, đi xuống đi. Thẩm Mạch nhẹ gật đầu lạnh lùng nói, lập tức Đoàn Chính Minh một đường chạy chậm xuống thang rời đi đại điện, thời điểm ra đi còn tự thân đóng cửa lại, nhìn lao thử mấy người cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm, ta nếu là hoàng đế nhất định khiến hắn chuyên môn làm thái giám lao thử treo chọc nói, chỉ có thể nói hắn rất tức thời, biết mình là ai người, cũng thật coi chính mình là làm. Chó thư sinh mở miệng nói, lao đại ngươi là muốn thành lập tổ chức của mình. Lao cả thọ hỏi, thành lập một tòa chiếu ngục đồng dạng địa phương, dùng để giam giữ bắt tội phạm cùng huấn luyện chúng ta người, huấn luyện người cũng đều gọi cẩm y liề vệ, dùng cho giám sát khắp thiên hạ, tiềm ẩn từng cái địa phương. Trên long ỷ Thẩm Mạch sắc mặt bình thản nói, thu thiên hạ chi đen, gọi là hắc ngục a binh khí, đan dược, tiền có xét nhà những cái kia, không đủ còn có Đoàn Chính Minh cùng lao ra tử nghĩ biện pháp, thư sinh mấy người lẫn nhau, tòa này hắc ngục một khi thành. Lập về sau toàn bộ Thanh Châu Cẩm Y Liệ vệ đều không thuộc về Đại Võ Cẩm Y Liệ vệ, tất cả đều là hắc ngục Cẩm Y Liệ vệ, cũng đại biểu lão đại cùng Tô Lăng Thiên tiến một bước quyết liệt. Huấn luyện sự tình vẫn là giao cho lão cả thoạt cùng Câm Nhất các ngươi. Thẩm Mạch ánh mắt nhìn về phía hai người, cái sau đều nhẹ gật đầu. Nhóm đầu tiên huấn luyện nhiều ít, lao đại 100.000. Đại Võ Hoàng Cung, trong thư phòng Tô Lăng Thiên một quyền đập ầm ầm ở trên bàn, sắc mặt băng lãnh, dưới đáy Lục Cương mấy người toàn đều quỳ lạy trên mặt đất. Tư chiếm hai quận, thành lập hắc ngục, bồi dưỡng năm chiếu. Thẩm Mạch ngươi là muốn nát đất phong vương sao? Tô Lăng Thiên ánh mắt nhắm lại nhìn xem ngoài cửa bầu trời, ngữ khí bình thản để cho người ta không biết hỉ nộ. Ngay từ đầu Thẩm Mạch toàn diện nam chiếu 20 mấy vạn đại quân trọng thương nam chiếu, Tô Lăng Thiên còn âm thầm cao hứng thật sự kiếm tiện nghi, một đường tiến công cũng cầm xuống nam chiếu 6 quận, trực tiếp làm lớn ra một châu nhiều lãnh thổ. Chỉ bất quá bây giờ biết được những này Tô Lăng Thiên trầm mặc, nhất là hắn kế hoạch một hơi cầm xuống nam chiếu. Nhưng bây giờ Thẩm Phá Thiên ra mặt hắn chỉ có thể nhượng bộ đồng ý nam chiếu quy thuận, một quốc gia hai cái họ hoàng. Thật đúng là buồn cười a. Tô Lăng Thiên xoay người u u thở dài. Bích Hải quận một chỗ bến cảng bên cạnh một chiếc thuyền lớn chậm rãi đổ dưới, tiếp lấy liền gặp mấy trăm người người mặc bạch y lý kim luyện văn bảo cùng nhau xuống thuyền, đứng thẳng hai bên cầm trong tay trường kiếm, sau đó liền gặp mười mấy người từ trên thuyền đi xuống, cầm đầu ba nam hai nữ đều là người mặc cẩm y hoa bảo, đi theo phía sau mười cái người hộ đạo, Ngưng Dương. Lần trước ngươi chính là ở chỗ này bị người đả thương đúng không? Trương Hạo tay háo hất lên nhìn trước mắt bận rộn bến cảng cùng đằng sau phồn hoa Bích Hải quận thành sắc mặt bình thản nói, "Hừ, một cái cẩm y liễu vệ cũng dám như thế cuồng vọng tự đại, quả thực là muốn chết." Bên cạnh Thiết Vô Kiệt cười lạnh khinh thường nói, ngay cả chúng ta Phi Tiên đảo cùng Thánh Sáng đảo người cũng dám gây, thật là người không biết không sợ à. Phải biết hai cái này đảo cho dù ở Đông Hải cũng là thực lực gần phía trước, liền xem như hiện tại cũng có được thông huyền phía trên huyền chân tiên nhân tọa chấn. Một bên khác một cái che mặt bạch y nữ tử ánh mắt băng lánh nhẹ gật đầu, nếu như không phải nàng lúc trước chạy nhanh chỉ sợ cũng sớm đã bị người kia chém đầu. Đi thôi, tìm người hỏi một chút đi, sớm một chút xử lý về sớm một chút. Trương Hạo ánh mắt đạm mạc, đối trước mắt hoàn cảnh lộ ra một vòng chán ghét, cùng ở trên đảo hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tại Trương Hạo cả đám sau khi đi, nơi xa lần nữa chạy đến một chiếc thuyền lớn Bích Hải quận thủ phủ, giờ phút này trong đại viện một mảnh hỗn độn, khắp nơi nằm bộ khoái thi thể, trong sân đứng đấy một đám bạch y liễu võ giả, nói đi. Trước đó tại Bích Hải quận chém giết Đông Hải người cầm y liễu vệ là ai? Trong hành lang quận trưởng nhẹ lời, giờ phút này bị đánh vết thương chẳng chịt, cường theo quỳ trên mặt đất, Trương Hạo ngồi tại quận trưởng vị trí hướng hờ hỏi, hai bên đứng đấy bạch y nữ tử cùng Vương Thành mấy người, các ngươi có biết hay không biển xanh là ai địa bàn? Nhẹ lời ngẩng đầu ánh mắt hung hăng nhìn xem mấy người, phun ra một búng máu cười lạnh nói, ha 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 ha, liền xem như đại võ hoàng đế tại bản này thiếu chủ chiếu đánh cũng lầm. Ngươi thì tính là cái gì? Bên cạnh Thiết Vô Kiệt trào phúng cười to nói, thiếu chủ, bên ngoài cẩm y liễu vệ tới. Một người trung niên nam nhân đột nhiên tiến đến bẩm báo nói, hừ, đến liền là giáo huấn một cái cẩm y liễu vệ, giết một người là giết, giết một đám lại có làm sao? Đại võ không có huyền chân tiên nhân, sợ cái gì? Huống chi lần này tới thế nhưng là mang theo ba vị ẩn nguyên. Thông huyền không ra đại võ có ai có thể gây tổn thương cho bọn hắn? Liền xem như đại võ hoàng đế Tô Lăng Tiên đều muốn cân nhắc một chút. Đều giết. Trương Hạo phất phất tay tùy ý nói, ha 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 ha. Đột nhiên nhẹ lời phát ra cười to, nhìn người chết đồng dạng nhìn xem mấy người, động vị kia người, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta cam đoan. Vô Chi Sâu Kiến Vương Thành niệm ai cười một tiếng, một cước đá vào nhẹ lời trên bụng, ngay cả huyền chân tiên nhân đều không có địa phương, thật là vô tri đáng thương. Các ngươi đều là đang tìm cái chết. Nhẹ lời một đôi mắt khinh miệt nhìn xem mấy người, địa ngục đang chờ các ngươi. Cùng lúc đó chỉ gặp một đám ghim chó đôi đầu người Nhật chính xông vào một thôn trang bên trong đại khai sát giới, đánh cướp tài vật, ha 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 ha, đây chính là giết chúng ta người Nhật trả thù. Đều là chúng ta. Võ Kinh, một phong cấp báo đội vàng đưa vào hoàng cung, bệ hạ. Việc lớn không tốt. Hạ luôn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, Thanh Châu Bích Hải quận tới một đám Đông Hải người, bọn hắn giết Bích Hải quận thủ, còn chu diệt biển xanh thiên hộ sở, thiên hộ trắng túc chết bây giờ Kim Nô, Vân Ngộng, Thanh Dương ba quận cầm y liễu vệ toàn đều hướng Bích Hải quận dũng mãnh lao tới. Ba quận các đại giang hồ môn phái cũng đều cùng nhau tiến về Bích Hải quận Linh Châu, Cẩm Châu, Hải Châu tam đại trấn phủ sứ cũng mang theo cẩm y liễu vệ đi Bích Hải quận, còn có phủ tang đào người tại. Bích Hải quận thôn trấn trắng trợn cướp bóc đốt giết, bốn quận đô uy đã triệu tập quân đội tiến đến trấn áp. Còn có trấn quốc công cũng trực tiếp truyền lệnh, để cửa đá quan cùng đầm lầy quan chung 120.000 quân đội điều động biển xanh. Còn có tin tức này đã bị truyền đi Nam Chiếu, đoán chừng vị kia đã biết. Trên chỗ ngồi Tô Lăng Thiên một miệng nước trà phun ra, chén trà trong tay trực tiếp đập ầm ầm trên mặt đất. Hỗn đản, bọn này ngu xuẩn, phế vật. Vì cái gì cái nào đều có dạng này ngu xuẩn tự đại người? Thanh Châu cái địa phương này hắn Tô Lăng Thiên đến bây giờ đều không động liền là biết đây chính là bị Thẩm Mạch xem như mình căn cơ địa phương. Ai động tuyệt đối với ai trở mặt? Còn có chạy đến đại võ địa phương tùy tiện giết quan viên làm loạn, trong mắt còn có hắn vị hoàng đế này sao? Một đám quên tổ người. Vì cái gì? Vì cái gì? Đều mẹ nó cho hắn kiếm chuyện. Tô Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cuối cùng đem trước mắt bản đọc sách một cước đạp lăn, lập tức cho ta điều bốn tôn tiên quan mang theo 12 địa quan trấn áp, toàn đều xử tử. Nhất định phải nhanh bình ổn lại. Tô Lăng Thiên lập tức hạ chỉ nói, cùng lúc Nam Chiếu Tiêu Tương, 10.000 tử kỳ quân cùng nhau hướng một cái phương hướng buôn tập, quần quân sát khí, khí thôn vạn dặm như hổ. Chương 133. Chương muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 0133. Chương muốn sống không được, muốn chết không xong. Bích Hải quận, giờ phút này Trương Hạo đám người liền ở tại quận thủ phủ bên trong, sắc mặt đều mang trêu tức, một bầy kiến hôi cũng dám đi tìm cái chết, thật sự là không biết mùi vị. Vương Thành lắc đầu xem thường cười nói, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Thiết Vô Kiệt uống vào bầu rượu trong tay cười lạnh nói, sớm một chút xử lý xong đi, sớm một chút, loại này bẩn. Bẩn hoàn cảnh bản thiểu chủ một khắc cũng không muốn chờ đợi. Trương Hạo nhướng mày lạnh lùng nói ra, những cái kia rác rưởi một chữ cũng không nói thiếu chủ. Có biến. Đúng lúc này một cái bạch đi liễu võ giả vội vã chạy tới, mấy chục ngàn đại quân đem Bích Hải quận thành vây quanh. Còn có mấy ngàn ổ hỏa pháo. Lời vừa nói ra một đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng rất nhanh chấn định lại, không sợ, còn có ba vị hộ đạo trưởng lão tại. Trương Hạo sắc mặt lạnh nhạt nói, huống chi chúng ta trong thành còn có hơn vạn võ giả cùng cầm y liễu vệ phong tỏa từng cái đường đi, bọn hắn cũng không có động tựa hồ tại chờ cái gì người ha ha. Bản thiểu chủ ngược lại muốn xem đại nhân vật gì đến trên quan đạo bụi đất tung bay, thế như trần lôi, từng mặt màu tím tinh kỳ tung bay, oeng. Cùng nhau đạp mạnh lập ngừng, mặt đất chấn động, quận thành bên ngoài lúc này chú đóng mấy chục ngàn binh sĩ trông thấy một màn này toàn đều lập tức hướng cầm đầu thân ảnh cúi đầu, tham kiến thanh hầu. Người ở đâu? Lưng ngựa bên trên Thẩm Mạch sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói, còn tại quận thủ phủ lập tức trong quân đội một người tướng lãnh cung kính bẩm báo nói, đủ phép lối, ta thích nghe thấy tin tức này. Thẩm Mạch đột nhiên mỉm cười, cửa thành mở ra, lộ ra phía sau cửa xin đợi đã lâu Thành Châu các đại giang hồ môn phái tông chủ cùng cầm y liễu vệ thiên hộ đám người trực tiếp cùng nhau quỳ một chân trên đất vào thành. Thiếu chủ, có một chi kỵ binh hạng nặng tiến đến đi thôi, nhìn xem là đại nhân vật gì tới. Trương Hạo mấy người sắc mặt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi về phía cửa chính. Quân thủ phủ cổng từng dãy trọng kỵ sắp hàng chỉnh tề. Thẩm Mạch mấy người vừa xuống ngựa liền gặp mấy trăm người bạch y liễu võ giả từ đại môn hai bên đi ra, tiếp lấy Trương Hạo mấy người từ đó chắp tay đi ra, liền là ngươi. Ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Thẩm Mạch, Trương Hạo lập tức có nhiều thú vị mở miệng. Sau lưng Bạch Ngưng Sương lập tức ánh mắt lộ ra oán hận, bành. Còn không có đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Thẩm Mạch trong nháy mắt một cước đá hắn trên phần bụng, Trương Hạo trực tiếp bay rất ra ngoài đánh vỡ tường viện, tiếp lấy mênh mông kinh khủng uy áp đem tất cả mọi người nghiền ép quỳ rạp xuống đất, lăng không khẽ hấp. Trương Hạo thân thể lại bị Thẩm Mạch nắm chắc, một giây sau chủy thủ trực tiếp đâm xuyên hắn hai mắt, cắt hắn lưỡi. Yên tâm, bản hầu sẽ không để cho các ngươi đi quá dễ dàng. Trong tay không ngừng bóp nát Trương Hạo từng đoạn xương cốt. Thẩm Mạch ánh mắt nhìn về phía ngu ngơ ở Vương Thành đám người, mặt lộ vẻ nhe răng cười, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn. Trong đại viện, vài trăm người tất cả đều bị trói tại trên cột gỗ, nóng hổi dầu nóng tại nồi lớn bên trong sôi trào. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Phi Tiên đảo cùng Thánh Sáng đảo người, ngươi động chúng ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà một giây sau mấy trăm cẩm y diệp vệ cùng nhau cầm bầu mút dầu dội về Vương Thành đám người, một bên khác ba cái lao giả bị thư sinh mấy người đè xuống đất, ẩn nguyên liền dám dẫn người nháo sự, cho người ta chỗ dựa. Thẩm Mạch nắm lên một cái lao giả tóc nhấc lên đầu cười lạnh nói, một giây sau trong tay trông sắt cốt đóa hung hăng đánh tới hướng hắn lưng, tiếng xương nứt không ngừng vang lên, máu tươi vẩy ra đến Thẩm Mạch trên mặt. Tiếng kêu thảm thiết so vài trăm người giống còn thê thảm lớn, nện xong ba người Thẩm Mạch đem mang máu thiết truy ném qua một bên, xoa xoa máu trên mặt phất tay tùy ý nói, xử lý sau một khắc ba người bị ném vào trong chảo dầu, đi hướng một bên khác đơn độc trói lại tới Bạch Ngưng Xương cùng một cô gái khác. Nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Tiện nhân nhìn xem Bạch Ngưng Xương, Thẩm Mạch rất nhanh nhớ tới, lần trước Bích Hải quận thanh tẩy đảo tàu, phế đi, quần áo lột, ném cho những binh lính kia giang hồ võ giả nhìn đều không có lại nhìn một chút. Thẩm Mạch sắc mặt băng lãnh mở miệng nói, đằng sau làm chút thuốc lại ném tiến trong chuồng heo. Cuối cùng ném trên đường trượng chết đồng ý tại khó có thể tin cùng hoảng sợ hạ Bạch Ngưng Dương hai người bị kéo xuống dưới trong viện, vài trăm người tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đại nhân, hoắc loạn cái kia hơn 1000 người Nhật bắt lấy rất nhanh cửa sân một nhóm người bị ép tới, lập tức toàn bộ đại viện lộ vẻ chật trội, hôn trướng. Phù Tang đảo sẽ cho chúng ta báo thủ, mau thả chúng ta, các ngươi những này ti tiện dân mau buông chúng ta ra. Quá ổn. Ngồi trên ghế nhìn xem trong viện thảm trạng, Thẩm Mạch lập tức nhướng mày lạnh lùng nói ra, một giây sau lưng cầm y liễu vệ cùng nhau móc ra chủy thủ cắt lưỡi. Hơn 1000 người Nhật lập tức miệng đầy máu tươi, chảy đầy đất, quá trượt. Một nửa người Nhật lập tức bị chủy thủ liên tục đâm xuyên ngực, sau đó thủ cấp chém xuống, thi thể kéo đi cho ăn, tiếp lấy từng cái thùng phân đặt ở một đám người Nhật trước mặt, còn không có đợi kỳ phản ứng tới sau lưng cầm y liễu vệ cùng nhau án lấy bọn hắn đầu vùi vào trong thùng, cái này đều không ăn, làm chó đều không làm được. Đi đến một cái không ngừng dây rủa người Nhật trước mặt, Thẩm Mạch sắc mặt điểm ai, một giây sau giơ chân lên trùng điệp dẫm ở phía trên đầu, để đầu gắt gao chôn ở nước bẩn bên trong, sau đó bị phiến một đám người Nhật bị giam tại từng cái chó trong lồng. Mỗi cái trong lồng bên trong còn có mấy đầu cho ăn thuốc chó dại. Trên đường phố nửa chết nửa sống, Trương Hạo bị năm cái trọng kỵ trước mặt mọi người ngũ mã phanh thây. Ba ngày sau, hơn 100 tấm da người treo ở chợ bán thức ăn bên trên, mấy trăm quả đầu lâu treo ở trên cửa thành, trên trăm bộ bạch cốt, chợ bán thức ăn bên trên cầm y liễu vệ cùng nhau nâng đao rơi xuống, đầu người rơi xuống đất, tất cả mọi người chết người cuối cùng toát ra một bộ giải thoát biểu lộ, tàn nhẫn, huyết tinh, bạo ngược, tàn nhẫn. Tất cả mọi người đối vị Tiêu Ngọc Diện Diêm La nhận biết lại lần nữa làm sâu sắc. Diêm La, để ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Liền ngay cả đằng sau đến thiên quan mấy người cũng toàn cũng không khỏi hù chạy, sợ hai Thẩm Mạch một cái không có giết ở đem bọn hắn cũng làm. Trong hoàng cung, Tô Lăng Thiên nhìn xem trong tay tình báo cũng không khỏi một trận kinh hãi, Thẩm Mạch kẻ này quả thực là sát thần cụ thể, quá lòng dạ độc ác. Làm hắn đối thủ không có một lần tính giết chết cái kia liền sẽ bị hắn tra tấn mà chết. Nhìn thêm một chút cũng được, ổn trọng lý do. Rất nhanh ba chiếc chiến thuyền liền dẫn 30000 thủy quân từ Đông Hải quan khẩu thứ nhất Sơn Hải quan xuất phát lái về phía Đông Hải, từng vòng hỏa pháo đỡ lập, trên chiến thuyền tinh kỳ tung bay, trên đó viết một cái thẩm chữ. Chương 134. Chương huyết tẩy phù tang. Chương 0134. Chương huyết tẩy phù tang. Biển rộng mênh mông bên trong, ba chiếc chiến thuyền chạy trên mặt biển. Đại nhân, phía trước chính là phù tang đảo một cái thủy quân binh sĩ hướng bong thuyền Thẩm Mạch cung kính bẩm báo nói, đông hải hòn đảo đông đảo, yếu đảo đều là người bình thường hoặc là số ít một số võ giả, mạnh như phi tiên, thánh sáng những này đảo có thông huyền phía trên huyền chân tiên nhân tọa trấn. Mà mạnh nhất hòn đảo chính là tòa kia cái gọi là tiên nhân dọn tới Bồng Lai. Nghe nói có huyền chân tiên nhân phía trên tiên nhân tọa trấn. Mà phù tang ở trên đảo chỉ có một cái thông huyền tọa trấn, tiếp theo ở trên đảo cẩn cỗi nhân khẩu hiếm ít, lại cách đại võ tương đối gần liền thường xuyên đến đại võ đánh cướp vật tư. Rất nhanh xuyên qua biển sương mù một tòa trùng hình hòn đảo xuất hiện trên mặt biển, tại đảo chỗ cao nhất loáng thoáng có thể thấy được một tòa miếu vũ đứng vững, đảo bên bờ biển còn có từng chiếc vẽ lấy cờ hải tặc sĩ đồ án chiến thuyền cùng thuyền đánh cá, ở trên đảo rừng cây còn xanh um tươi tốt. Núi rừng bên trong còn có thể nhìn thấy những phòng ốc kia, thả. Nhìn thấy phù tang đảo trong nháy mắt ba chiếc chiến thuyền liền theo thứ tự được đây, hỏa pháo cùng nhau nhắm ngay, ra lệnh một tiếng, mấy trăm ổ hỏa pháo phát ra kinh lôi tiếng oanh minh. Lập tức cả tòa đảo hỏa lực không ngớt, đứng vững miếu thờ tức thì bị thứ nhất pháo đánh dụng, đại hỏa cháy hừng hực mà lên, tứ bề báo hiệu bất ổn. Vô số người khắp nơi tứ tán chạy trốn, bên bờ biển chiến thuyền đánh cá cũng bị hỏa lực thôn vệ, ở trên đảo một tòa cung điện bên trong, nửa bên phòng ốc trực tiếp sụp đổ, hỗn đản. Phát sinh cái gì? Một người mặc áo bào màu vàng trung niên nam nhân sắc mặt giận dữ nói, bên cạnh mấy cái hộ vệ gắt gao bảo hộ, trong cung điện cung nữ những cái kia càng là loạn tung tùng kéo, người đâu? Người tới. Phát sinh cái gì? Thần sĩ, nhẫn môn những người kia đang làm gì? Bệ hạ, chúng ta đảo bị người pháo kích. Nhìn cờ sĩ tựa như là đại võ. Một nô bộc đội vã chạy tới bẩm báo nói, cái gì? Tới nhiều ít người? Tung Dụng sắc mặt đại biến, đại võ lại phái binh tới. Chẳng lẽ không sợ thần quỷ đại nhân đi đại võ tìm phiền toái? Phía trước đại võ cũng hai lần phái binh vây quét qua phủ tàng, chỉ bất quá một lần tao ngộ hai nạn trên biển, tổn thất nặng nề, một lần khác thì là thần quỷ đại nhân xuất thủ, chỉ ba chiếc chiến thuyền, đại tướng quân, nhẫn môn những người kia phái người lập tức tiến đến ngăn trở. Vậy là tốt rồi. Hung hăng giáo huấn những đại võ đó người. Tung Dụng nghe thấy ba chiếc chiến thuyền lập tức thở dài một hơi, đoán chừng lại là này nhất lưu phái người chọc phải đại võ, phái người tới một cái cảnh cáo, thần quỷ đại nhân còn tại đại võ liền còn không dám hoàn toàn độc thủ. Đảo trên gành bãi một đám người mặc áo giáp người Nhật đẩy ra mười mấy ổ hỏa pháo cùng chiến nỏ, còn không có dọn xong mười mấy quả đạn pháo liền rơi xuống, lập tức huyết đục văng tung tóe, khắp nơi trên đất thi thể, vì cái gì? Lần này đại võ hỏa pháo nhiều như vậy. Trốn ở một cái thạch đầu phía sau tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ba chiếc chiến thuyền đánh ra mười mấy chiếc hỏa lực, hoàn toàn không ngừng. Thuốc nổ sung túc, mấy trăm ổ hỏa pháo trực tiếp đối phù tang đảo tiến hành đột nhiên rửa sạch, đột nhiên xuất hiện đạn pháo nổ rất nhiều người đầu góc choáng váng, không biết làm sao, hỗn đản. Các ngươi dừng tay. Các ngươi bọn này đại võ chó toàn đều chết. Giữa không trung 10 cái tông sư lăng không bay tới, có người mặc võ sĩ bào, có nhị dạ áo, còn có mấy cái người mặc âm dương trường bào, từng cái mặt lộ vẻ sắc ý, trên không trung càng là có 5 bóng người chắp tay mà đến, phía sau sóng biển ngập trời của tới, ồn ào. Một giây sau một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng không trung, tiếp lấy chỉ gặp biển cả lan lộn, mây đen dày đặc, điện tiềm lôi minh, một cái lật trời cự thủ từ vô biên nước biển ngưng tụ một tay lấy những tông sư kia cùng 5 bóng người bắt lấy, kinh khủng uy áp trực tiếp đem những người này giam cầm phong tỏa, giận dữ thiên tự biến. Huyền chân tiên nhân. Không trung 5 bóng người sắc mặt hoảng sợ, sợ hai muốn nức, lập tức muốn quay người đảo tẩu, nhưng trong khoảnh khắc bị cự thủ bóp nát, huyết nục văng tung tóe, tại mấy chục vòng hỏa lực tẩy lễ về sau, chiến thuyền cập bờ sau đó 30.000 binh sĩ cùng nhau xuống thuyền bắt đầu đối ở trên đảo còn sót lại người tiến hành thanh tẩy, nhìn thấy nhóm lớn người liền cung nọ bắn giết, số ít người trực tiếp đao kiếm chém giết, phủ tang đảo chỗ cao nhất, sụp đổ miếu thờ bên trong chỉ nghe thấy một đạo. Tiếng gào thét vang lên, tiếp lấy liền gặp một cái màu đen đại xà phóng lên tận trời, đầu rắn cái trước lão giả xếp bằng ở trên của hắn. Hắc xà phi thiên liền nhắm hướng đông biển sâu đơn thuốc hướng bỏ chạy, đầu rắn bên trên lão giả kia cũng không ngừng quay đầu nhìn phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi sợ hãi, huyền chân tiên nhân. Đại võ lúc nào có huyền chân tiên nhân? Cảm nhận được thẩm mạch khí tức một khắc này hắn liền nghĩ đến chỉ có chạy. Động thủ hoàn toàn không có sống khả năng. Bản hầu để ngươi đi rồi sao? Một đạo băng lạnh thanh âm từ trên không truyền đến, lập tức lão giả một cô hơi lạnh thẳng gọn đỉnh đầu. Một giây sau một trường trùng điệp đập hắn trên đầu, trong nháy mắt lão giả thất khiếu chảy máu, tiếp lấy hai mắt, miệng toát ra hỏa diễm sau đó khoảng cách thiêu đốt toàn thân, diện mục dữ tợn và mèo. Tính cả tọa hạ hắc xà cũng toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, một lát sau mấy sợi đen xám theo gió phiêu tán, thẩm mạch thu tay lại gánh vác, sắc mặt bình thản, cùng lúc phù tang đảo máu chảy thành sông, thây nang khắp động, phù tang trong hoàng cung, Tung Dụng cùng một đám thân tín giờ phút này, tất cả đều bị áp quỳ gối trên đại điện, sắc mặt sợ hãi, các vị đại nhân, chúng ta nguyện ý quy thuận đại võ. Cầu các vị đại nhân tha mạng a. Chúng ta về sau tuyệt đối nghe theo đại võ lời nói. Tung Dụng một mặt định nọt cười nói đối chung quanh một vòng binh sĩ cùng cầm y liễu vệ, nhưng mà thư sinh mấy người mắt điếc hai ngờ, sắc mặt lạnh lùng một giây sau cắt mất Tung Dụng cả đám hai lộ hai. Tiếp lấy đem Tùng Duộng đám người thất khiếu phong bế theo quỷ gối điện, móc sắt mở ra đỉnh đầu rót vào ngân thủy, trước khi chết Tùng Duộng đám người sắc mặt dữ tợn, tràn đầy tuyệt vọng, cừu hận sợ hãi. Rất nhanh ở trên đảo hơn 300.000 người đều bị đổ diện, thi thể chồng chất cùng một chỗ sau đó một mùi lửa đốt thành tro, tiếp lấy đem còn lại sơn lâm toàn đều nhóm lửa, liệt hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm đem ở trên đảo hết thảy thôn tính tiêu diệt cuối cùng hóa thành một tòa khô đảo, đi theo mà đến mấy ngàn cẩm y y vệ lại từ đảo đỉnh mãi cho đến tứ phía bãi cắt vậy lên độc dược độc thủy, đến tận đây phủ tang đảo biến thành một tòa chết đảo. Làm rời đi phủ tang đảo thời điểm tất cả mọi người đều tản ra một cỗ sát khí, hung ác lạnh lùng, rất nhanh chiến thuyền lần nữa lên đường hướng phía Đông Hải chỗ sâu chạy tới. Chương 135. Chương Phi Tiên Tuyệt chương 0135 Chương Phi Tiên Tuyệt Đông Hải chỗ sâu 9 tòa đại đảo như là định hải thần trụ đứng lặng ở trong biển, các đảo ở giữa khoảng cách ngàn dặm, hình dạng khác nhau, chín đại trên hòn đảo chính là Đông Hải ban sơ truy tìm tiên cái đám kia người, mà cái này chín tòa hòn đảo nghe nói cũng là lúc trước vị kia tiên nhân chuyển đến Bồng Lai mà tiện tay hình thành, phân biệt là Linh Nguyệt, Huyết Tinh, Thiên Môn, Phi Tiên, Thánh Sáng, Kỳ Vân, Ngàn Luyện, Thần Huyền, Trấn Không, Phi Tiên Đảo, hình như một thanh bảo kiếm bộ dáng, bởi vì ở trên đảo đã từng có người đột phá huyền chân bước vào cái gọi là cảnh giới tiên nhân, sau đó dẫn tới Bồng Lai tiên nhân mà đến, sau được gọi là Phi Tiên Đảo. Mặt biển nước biển lăn lộn mở, ba chiếc chiến thuyền chậm rãi từ biển trong sương mù xuyên ra, sau đó thẳng tắp hướng Phi Tiên Đảo. Chín đại hòn đảo người rất ít cùng đại lục tiếp xúc, nhưng cũng sẽ phái người thỉnh thoảng đi đại lục tìm kiếm hạt giống tốt, mà đại võ các loại triều đình cũng tự nhiên phái người đến chín đại hòn đảo đi qua. Ở trên đảo mây mù lờ lờ, xanh núi tươi tốt, có ngày linh địa đẹp chi cảnh, bạch hạc dạo chơi đảo không, trung linh mẫn tú, chỉ gặp nhà gỗ nhà của ẩn tàng núi rừng bên trong. Đại nhân, trước mắt chính là Phi Tiên Đảo bên cạnh một cái thủy quân tướng linh ôn vừa nói, ngược lại là tốt một cái động thiên phúc địa. Đáng tiếc bong thuyền Thẩm Mạch nhìn trước mắt hòn đảo sắc mặt bình thản, ánh mắt đạm mạc, thả a một. Giây sau theo Thẩm Mạch băng lãnh thanh âm rơi xuống, mấy trăm ổ hỏa pháo cùng nhau nhắm ngay Phi Tiên Đảo, mười vòng, thả. Một tiếng lạnh a, mấy trăm ổ hỏa pháo cùng nhau vang vọng, bầu trời như kinh lôi nổ vang, vô số phi điểu từ núi rừng bên trong bay lên, hỏa lực đối hòn đảo hỗn loạn đã kích, khói đen cuộn cuộn, thật to gan, lại dám đối Phi Tiên Đảo động thủ. Các ngươi là nhóm đầu tiên. Một đạo lạnh giọng vang lên mang theo mãnh liệt phẫn nộ, chỉ gặp hai mươi mấy đạo thân ảnh lăng không mà đến, ẩn nguyên khí tức lăng ra, cương phong lật lên sóng biển hóa thành một tầng to lớn màn nước ngăn trở đạn tháo, một đám phàm nhân cũng dám mạo phạm thần tiên chi địa. Đáng chết. Cầm đầu một cái lão giả sắc mặt đạm mạc nhìn xuống phía dưới ba chiếc chiến thuyền thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy xem thường, đưa tay lăng không nhấn một cái, một bầy kiến hôi cũng dám đứng ở bản hầu phía trên. Đột nhiên tiên địa một đạo lạnh giọng truyền đến, tiếp lấy liền gặp màn nước tản ra, hai mươi mấy người toàn đều một ngụm máu tươi phun ra, một cái cao vút trong mây nước biển ngưng tụ cự xà trên đỉnh đầu. Thẩm Mạch một cái tay vánh vác, một cái tay khác bóp nát vừa mới lao giả cầm đầu đầu, thi thể trực tiếp tiện tay ném tới trên mặt biển, quái vật khổng lồ che khuất cả tòa đảo ánh nắng, để cả đám không khỏi trong lòng căng thẳng, cảm giác gáp bách đập vào mặt, tiếp lấy trong tay máu tươi hất lên, giọt máu hóa thành mũi tên đồng dạng trong nháy mắt xuyên thủng, còn không có kịp phản ứng hai mươi mấy cái ẩn nguyên, nếu như giả liền đi chết, mà không phải sẽ chỉ mọc ra hai con mắt nhìn cự xà trên đỉnh đầu. Thẩm Mạch ánh mắt nhìn về phía ở trên đảo một chỗ trong rừng rậm, ánh mắt băng lãnh, thanh âm không lớn lại truyền khắp cả tòa đảo, tiếp lấy một trường bộ dưới. Trong khoảnh khắc thiên địa dị biến như là dáng đỏ đồng dạng, không trung chống rông tạo ra liệt diễm hóa thành một cái cự trường chụp về phía Phi Tiên Đảo. Trung quanh đảo càng là kinh đảo hải lãng, vô số nước biển lơ lửng mà ra hóa thành từng cái thủy long quyển. Đủ tiểu hữu, một đạo tức giận mà tang thương thanh âm vang lên, một đứa bé con bộ dáng người đột nhiên xuất hiện không trung, song trường hợp lại, một đạo hình tròn khí lãng trong nháy mắt phá hủy thủy long quyển, tiếp lấy mặt đất vô số dây leo phá đất mà lên đồng dạng hóa thành cự thủ cùng hỏa trường chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hai bên sóng biển trở lên. Các loại hài đồng bộ dáng người ngẩng đầu trong nháy mắt, một nắm đấm tại trong con mắt phóng đại trực kích bên dưới ba, mấy quả giang bay ra, máu tươi miệng đầy chảy ra, thân thể bay rớt ra ngoài, hỗn đản, lão phu không phải đã hô ngừng. Đồng Thạch Đình lau ngoài miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem thu hồi nắm đấm Thẩm Mạch, nhưng mà Thẩm Mạch ánh mắt bình thản nhìn xem Đồng Thạch Đình, trong mắt để lộ ra một cố miệt thị, ngươi quá làm cho bản hầu thất vọng. Trong nháy mắt Thẩm Mạch thân hình xuất hiện ở tại trước mặt, tú xuân đao đánh xuống, đao ý lăng lệ, sát khí ngút trời, mặt biển bị chia cắt thành hai nửa. Đồng Thạch Đỉnh con ngươi co rụt lại, bắp chân một cái sau đạp, lăng không một chảo, mặt biển cuồng phong gào thét, vô số phong nhận chém về phía Đao Ý. Thẩm Mạch hai mắt ngưng tụ bước ra một bước, huyền chân thiên nhân viên mãn khí tức bộc phát ra, bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, hơn 10 đạo lôi đỉnh lấp lóe tại Thẩm Mạch phía sau, hai tay hỏa diễm như là cánh thiêu đốt không trùng, như là tiên nhân đồng dạng. Thiên nhân viên mãn, ngươi là cái nào lao yêu quái? Một lời không hợp liền tiến đánh Phi Tiên Đạo. Chúng ta có thể nói chuyện. Trông thấy một màn này, dù là Đồng Thạch Đỉnh cũng không khỏi ngu ngơ ở, đội vàng mở miệng đối Thẩm Mạch nói. Tiếp lấy lại hai cái lão nhân lăng không bay tới tản ra thiên nhân khí tức, một người đồng dạng khống chế hỏa diễm, một người khác phía sau một tôn đất đá cự nhân đứng thẳng. Các hạ, chúng ta đến tột cùng địa phương nào mạo phạm ngươi? Hiện tại một đối ba, ưu thế tại chúng ta, các hạ thận trọng lánh tính một chút, bây giờ rời đi chúng ta liền làm không có cái gì phát sinh, hy vọng các hạ tự giải quyết cho tốt. Ba người còn đang nói chuyện, Thẩm Mạch trực tiếp chém tới một đao, huyết nguyệt giữa trời, tiếp lấy hơn 10 đạo lôi đỉnh giáng lâm. Trông thấy lôi điện hàng đến, Đồng Thạch Đỉnh ba người lập tức bị hù hồn phi phách tán. Lôi phạt thế nhưng là từ xưa đến nay tiên nhân thủ đoạn, hủy diệt mạnh nhất, lôi đỉnh tẩy lễ. Ba người toàn lực xuất thủ, y nguyên bị điện giật huyết đục mơ hồ, da chóc thịt nước, diện mục dữ tợn. Cũng liền tại lúc này, Thẩm Mạch đột nhiên từ phía sau lưng một chảo xuyên thấu Đồng Thạch Đỉnh trái tim, máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống. Ngươi, hèn hạ. Quay đầu nhìn xem đánh lén Thẩm Mạch Đồng Thạch Đỉnh, hai mắt tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, hắn đến chết cũng không biết cái tên điên này tại sao phải đánh bay tiên đạo. Cho nên bản hầu còn sống, Thẩm Mạch tàn nhẫn cười một tiếng, một giây sau một đao chặt xuống hắn đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người khác, hiện tại hai chọi một, các ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Có thể hay không để cho chúng ta trước khi chết cũng làm cái minh bạch quỷ? Hai tay ngưng hỏa lão người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thẩm Mạch, từng bước một lặng yên lui lại. Tốt, bản hầu là. Đột nhiên Thẩm Mạch lưu lại một đạo tàn ảnh, trực kích ngưng hỏa lão người mà đến, lập tức lao giả song trưởng vùng ra lửa như dao long, cùng lúc miệng phun liệt diễm, phía sau càng là ngưng tụ một thanh liệt hỏa bảo kiếm hướng Thẩm Mạch chém tới, hỏa diễm thiêu tận nửa bầu trời. Nhưng mà phía sau trong nháy mắt một cỗ ý lạnh loé sáng, một cái huyết trào trùng điệp đập vào trên đầu, xương đầu tiếng vỡ vụn vang lên cùng bản hầu đùa lửa, ngươi còn chưa xứng. Nương theo lấy lời lạnh như băng huyết trảo năm ngón tay xuyên thủng hắn đầu, các loại thẩm mạch quay đầu cái cuối cùng thiên nhân đã chạy ra mấy chục dặm, chạy đi được sao? Thẩm mạch cười lạnh một tiếng, nhìn xem đi xa bóng lưng ánh mắt điểm ai, nhất niệm phía dưới, tứ phía so trước đó càng lớn càng dày màn nước ngưng tụ. Như là cao đứng thẳng tường thành vây khốn xa như vậy độn thiên nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta đến tụt cùng cái nào đắc tội ngươi? Ngươi nói chuyện a. Nhìn xem từng bước một đi tới thẩm mạch, cuối cùng thiên nhân từ bỏ thạch nhân oanh kích màn nước, nghiến răng nghiến lợi oán hận nhìn trước mắt thanh niên, chẳng lẽ lại tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cái cuối cùng thiên nhân hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem thẩm mạch, ngươi là Bồng Lai Tiên Đảo người? Chúng ta phạm vào cái gì sai? Không phải nói Bồng Lai Tiên Đảo người không thế nào xuất thế sao? Bồng Lai không có dễ theo đợt phiêu lưu lại hoặc là như truyền thuyết như thế, có tiên nhân khống chế, bởi vậy tại cái này Đông Hải cũng có rất ít người gặp qua Bồng Lai đảo. Bản hầu thẩm mạch, đại võ một cái bình thường cẩm y liễu vệ mà thôi. Thẩm mạch chắp tay sau lưng từ tốn nói, đại võ, cái kia thành lập không đến 200 năm vương triều, ngươi hủ vì a? Vì cái gì tìm tới chúng ta phi tiên đảo? Các hạ không có gì, mấy người các ngươi hậu bối cho ta, tâm tình không tốt đến diện các ngươi mà thôi. Thẩm mạch bóp lấy cuối cùng tiên nhân cổ sắc mặt mỉm cười nói, trên tay kình lại không ngừng tăng lớn. Nghe thấy lời này ngày đó người trực tiếp khí một ngụm máu tươi phun ra, thế mà bị những cái kia ăn chơi thiếu gia hố, từng cái thật đáng chết. Các loại thẩm mạch dẫn theo tiên nhân thi thể bay khi trở về, nguyên bản trung linh mẫn tú phi tiên đảo cũng thay đổi trở thành ô yên trướng khí phá đảo. Phi tiên, a nhìn trước mắt hòn đảo thẩm mạch mặt lộ vẻ cười lạnh, một giây sau một tay phất lên, ra thiên sóng biển một chồng mà đến cọ rửa phi tiên đảo, cuối cùng lưu lại chùi lùi hòn đảo. Chương 136. Trương Thanh Vương, Nưu Vị chương 0136 Trương Thanh Vương, Nưu Vị võ kinh hoàng cùng, Tô Lăng Thiên giờ phút này chính dạo bước tại trong hoa viên, sau lưng chỉ đi theo Hạ Luân một người, trong vườn tuyết động đã không ngừng tăng dã, một ít cây nhánh bắt đầu toát ra chồi non, hàn sương tối lui, tân sinh tỏa sáng lại là khởi đầu mới xóa đi một nhánh trên trạc cây tuyết. Tô Lăng Thiên sắc mặt cảm khái nói, cuối năm đại võ còn khai cương quách thổ, nhờ có bệ hạ anh minh, năm nay khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Bên cạnh Hạ Luân lấy lòng cười nói, nơi này cũng không có người khác, hạ đại bạn ngươi cũng không cần lắp, người khác không rõ ràng ngươi còn không rõ ràng lắm đại võ tình huống hiện tại sao? Thẩm gia đã trở thành hoàng gia họa lớn trong lòng, hiện tại đều đã bắt đầu trắng trợn triệu tập thẩm gia thân tín quân đội, cùng một mình chiếm lĩnh cương thổ, chiêu mộ cẩm y địa vệ, lộc trưởng thanh châu, cùng thẩm gia hiện tại gia thẩm mạnh cái này kỳ lân tử, 20 mấy tuổi, thông huyền cảnh, cái này độ khó quả là nhanh đuổi kịp vũ tổ khai quốc cấp bậc. Bệ hạ, mật điệp ti chuyển đến cấp báo. Đúng lúc này một cái tiểu thái giám đem một phong cấp báo hiện lên đến, Hạ Luân sau khi nhận lấy liền để hắn lui ra, tiếp nhận cấp báo Tô Lăng Thiên một mắt nhìn bắt đầu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến cuối cùng cho dù là trong mắt của hắn cũng không khỏi hiện lên một vòng kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi, xem một chút đi, hạ đại bạn, phủ tang bị diệt. Tô Lăng Thiên thở dài một hơi đem cấp báo đưa cho Hạ Luân, cái này, đây quả thật là vị kia làm sao? Hạ Luân nhìn qua mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin, giết sạch phủ tang đảo, chẳng thông huyền, hóa chết đảo, thủ đoạn ngoại trừ tàn nhẫn vẫn là tàn nhẫn, thậm chí có thể nói ngon độc, trọng yếu nhất chính là chém giết phủ tang cái kia thông huyền. Phải biết đại võ không tiếp tục phái binh đối phủ tang tiến hành tiêu diệt liền là kiêng kỵ vị kia thông huyền, kết quả hiện tại không có, cái này cũng đại biểu đại võ bị lão tổ kia có phải hay không cũng. Hạ Luân không còn dám nghĩ tiếp, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt dị thường bình thản Tô Lăng Thiên, hạ chỉ, đại võ thanh hầu tiêu diệt phù tăng, diệt trừ đại võ địch nhân, thêm nữa Nam Chiếu chiêu hàng Nam Chiếu hoàng đế, tiêu diệt Nam Chiếu 200.000 đại quân, đánh xuống Nam Chiếu cương vực, tứ phong thẩm mạch là đại võ thanh vương, kiêm thanh châu chấn phủ sứ. Thôi, dù sao đã so như vương, thuận theo tự nhiên đi, mệt mỏi, tiếp tục nhịn một chút ta. Phong thẩm mạch là đại võ thanh vương tin tức vừa truyền ra, toàn bộ võ kinh thậm chí đại võ chấn động. Đại võ bị thứ nhất khác họ vương, vẫn là thẩm mạch. Vậy hạ đây là ý gì? Triệt để thỏa hiệp. Hán, thế mà thật thành khác họ vương. Tả tướng trong phủ, Ngụy Nôn toàn thân run rẩy nhìn xem một lần, lại 2-3 lần xác nhận tình báo, hít sâu một hơi, đây là chuẩn bị triệt để đặt tới bên ngoài sao? Trong hoàng cung, Tô Minh Huyền mấy cái công chúa nghe thấy đạo này tin tức toàn đều sắc mặt phức tạp, trầm mặc không nói, phong vương. Ai cũng biết cái này khó khăn tính, vẫn là thứ nhất vương. Liền ngay cả Trấn Quốc công đánh cả một đời cầm, lập xuống chiến công hiển hách đều không có phong vương. Một chỗ tráng lệ trong lầu cát, nghe thấy tin tức này Tô Phương Văn, Tô Nôn anh mấy người toàn đều sắc mặt khó có thể tin, trợn mắt hốt mồm, thẩm mạch phong vương. Khác họ vương, liền xem như bọn hắn trở thành thái tử gặp thẩm mạch cũng muôn túi đầu. Trấn Quốc công phủ, một đạo hào sảng tiếng cười vang vọng toàn bộ đại viện, "Phúc Sinh, đem ta cái kia rượu ngon lấy ra, lại làm một bản thức ăn ngon đến, buồn quốc công hôm nay cao hứng." "Tốt, tốt, chúng ta thẩm gia đều ra vương." Tứ hoàng tử phủ, một gian quan bế phòng ốc bên trong, Tô Dịch giờ phút này lại không bất kỳ ôn hòa bộ dáng, sắc mặt dữ tợn, không ngừng đem trong phòng bình hoa những cái kia ném xuống đất, "Phong vương, vì cái gì? Ngu ngốc, vô năng, đáng chết, thẩm mạch đáng chết a. Trả lại thẩm mạch phong vương." Lão giả đang suy nghĩ gì? Càng lui thẩm ra càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Dịch rút ra bên cạnh bảo kiếm đem cái bàn chặt đứt, như là nổi điên đồng dạng. Tô gia, đại võ sớm muộn bị ở lão giả trong tay. Đại võ, nên ta tới. Chanh. Tô Dịch đem kiếm cắm vào bàn gỗ bên trong, ánh mắt càng ngày càng hung ác. Ba 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 một đạo tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Tô Dịch trong nháy mắt đem bạt kiếm ra hướng thanh âm phương hướng đâm tới. Một giây sau hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, người mặc áo bào đen, mang theo một bộ thanh đồng mặt nạ quỷ. Làm gì kích động như vậy đâu? Tứ hoàng tử ta thế nhưng là tới giúp ngươi đó à? Âm lãnh thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra, trông thấy người đến trang phục Tô Dịch trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn, sau đó sắc mặt lãnh đạm đem kiếm thu hồi, ha ha, bản hoàng tử có thể nhớ kỹ các ngươi từ trước tới giờ không tham dự hoàng vị tranh đoạt. Làm lợi ích đầy đủ bất luận cái gì người đều sẽ tâm động mặt nạ quỷ người tìm tới một cái hoàn hảo cái ghế ngồi xuống thản nhiên nói, ngươi thừa bị, đối thẩm mạch động thủ chúng ta giúp ngươi. Ngươi cũng hẳn là biết rõ chúng ta thủ đoạn điều kiện đâu. Tô Dịch ánh mắt đối với phía trên cố hạ hai mắt lạnh lùng nói ra, bản hoàng tử cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Điều kiện chính là chúng ta muốn sống thẩm mạch, còn lại tuyệt đối không tham dự như thế nào. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau Tô Dịch mới chậm rãi mở miệng, vì cái gì tuyển ta bởi vì ngươi hợp nhất. Dưới mặt nạ truyền đến trêu tức thanh âm, tự khoe là công tử văn nhã nho nhã ôn hòa hoàng tử bị đương chúng hành hung nhục nhã, trở thành võ kinh trò cười, Tô Dịch làm sao có thể tiếp thụ được. Tốt. Bản hoàng tử đồng ý. Tô Dịch ngẩng đầu hai mắt tràn ngập nhẫn tâm âm lãnh nói, đây là 7 ngày bất động. Vô sắc vô vị, ăn vào sau đó mỗi ngày liền sẽ thân thể suy kiệt, sau 7 ngày liền sẽ nằm trên giường không dậy nổi, tại hôn mê bất tỉnh bên trong mà chết. Mặt nạ quỷ người móc ra một cái xích hồng sắc bình thuốc để dưới đất lo lắng nói, tứ hoàng tử thân là hoàng thất người, hoàng đế coi trọng nhất hoàng tử thứ nhất, không cần nói với ta hạ cái độc đều không cách nào niệm mai thanh âm truyền đến. Mặt nạ quỷ người đứng người lên đi hướng trong bóng tối, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng Tô Dịch sắc mặt biến hóa không ngừng, chăm chú nhìn xem trên mặt đất xích hồng bình thuốc, cuối cùng đi đến trước mặt cầm lấy bình thuốc. Một chỗ cổ u thanh tĩnh trong lâm viên, trong đình một bạch y nữ tử ngồi tại cạnh bàn đá lặng lặng nhìn xem quyển sách trên tay, thánh nữ. Trong môn chia hai phái, một phái kia người đã bắt đầu động thủ. Trong đình hai bóng người đột nhiên xuất hiện, một đen một trắng cung kính nói ra, để cho chúng ta người ẩn tàng bắt đầu tin tức truyền cho thẩm mạch, để chính hắn giải quyết. Đã đồng ý. Chương 137. Trương Thanh Châu là vua, hái hoa tặc. Chương 0137. Trương Thanh Châu là vua, hái hoa tặc. Tuyệt diệt phi tiên đảo về sau, thánh sáng đảo cũng rất nhanh đụng phải thẩm mạch kinh khủng hủy diệt, hai đại thiên nhân bị hắn lấy xuống đầu, toàn đảo đồng dạng biến thành đất khô cằn, mà hai tòa đại đảo phát sinh sự tình cũng rất nhanh truyền khắp còn lại mấy cái đảo, mười mấy tôn thiên nhân, ba mươi mấy cái thông huyền lập tức trên mặt biển đứng thẳng hai hàng nhìn xem ba chiếc chiến thuyền đi xa mới, cùng nhau thở dài một hơi. Hắn chính là chúng ta chín đại hòn đảo lúc nào nhận qua loại này khí, những phàm nhân này lại dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, gần trăm năm không ra mắt đều quên chúng ta tiên đảo chi uy có phải hay không. Một cái thân thể gầy yếu bát tự hồ lão giả sắc mặt tức giận, bọn hắn thế nhưng là tự xưng là tìm tiên giả, một lòng tại hải ngoại truy cầu thành tiên, dốc lòng tu luyện, rất thiếu hỏi đến thế tục, cũng liền tìm kiếm hạt giống tốt thời điểm phái người đến đại lục cùng các đảo một chuyến. Thật muốn độc thủ Đông Hải, mặc dù người thiếu nhưng thực lực tuyệt đối nghiền ép đại lục, phải biết những cái kia rất nhiều lao quái vật cùng đại lục cao thủ đến đằng sau đều sẽ ra biển đạp vào tìm tiên tung. Đại lục lâu dài chiến hỏa phân tranh, quyền nhu âm nhu xen lẫn, nào có cái gì tiềm tu nơi tốt, vốn nắn một cái, hiện tại là 7 đại hòn đảo, phi tiên cùng thánh sáng đã bị cái kia ngoan nhân diệt. Bên cạnh một cái mập mạp lão giả vui tươi hớn hở mở miệng nói, "FIM, ở đâu ra như thế một cái quái vật? Một người thế mà trấn sát năm vị thiên nhân. Nhìn qua tuổi còn trẻ, vẫn là thiên nhân viên mãn." Một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt bộ dáng nho nhã lão giả lại hùng hùng hổ hổ cả kinh nói, "Lão phu nhớ không lầm, giống như tại Huyền Tôn nữ một lần bức họa bên trong gặp qua cái này cờ sĩ đồ án, một cái kiến quốc không đến 200 năm vương triều." Gọi là đại võ người mặc nho bảo lão giả tóc trắng luốt râu không xác định nói, cái gì? Còn lại thiên nhân toàn sắc mặt đều lại biến, không đến 200 năm một cái vương triều liền ra một cái thiên nhân. Hiện tại đại lục như thế còn sao? Chẳng lẽ lại có tiên nhân giáng lâm truyền đạo thụ nghiệp? Đằng sau bên trong một cái lão giả nghe thấy đại võ hai chữ không khỏi run lên, trong mắt kinh hãi bất phận, hắn không nghe lầm chứ? Đại võ? Ngạch Tích Nương, hiện tại đại lục mạnh như vậy sao? Một cái đeo kiếm lão giả trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ lại bọn hắn thật cùng thời đại thoát ly? Hiện tại có cái gì tu tiên cấp tốc phương pháp? Thiên hạ trung quy là thiên hạ. Coi như chín thành cao thủ tại Đông Hải, cũng có một thành cao thủ tại Hồng Trần phân loạn trong đại lục, chỉ có thể nói phi tiên cùng thánh sáng gieo gió gặt bão, lòng rối loạn rước lấy ngoại giới nhân quả. Mười cái thiên nhân bên trong cầm đầu một người trung niên nam nhân từ tốn nói, tóc trắng phơ nhưng dung mạo lại như 40-50 tuổi đồng dạng, toàn thân tản ra thiên nhân viên mãn khí tức. Đây chính là cho ta chờ cảnh cáo, vẫn là hảo hảo tĩnh tâm tiềm tu a. Trung niên nam nhân ánh mắt nhìn về phía rộng lớn mặt biển bầu trời buồn bã nói, thiên hạ này không thiếu cao thủ. Bích Hải quận, làm chiến thuyền cập bờ lúc, bên bờ đã bị Tử Kỳ quân cùng còn lại quân đội phong tỏa. Quan thủ lưng các loại một đám quan viên cùng cầm y lìa vệ toàn đều cung kính chờ đợi, nơi xa càng là vây đầy bách tính, bên bờ càng là cắm đầy cờ sĩ, phía trên vẽ lấy ba chảo mãng văn đồ án, làm thẩm mạch xuống thuyền một khắc, tất cả mọi người đều quỳ xuống đất cúi đầu, tham kiến thanh vương. Thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Nhìn trước mắt trận thế thẩm mạch lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn thấy một màn này quan thủ lưng đội vàng chạy đến thẩm mạch nhỏ giọng nói ra, thẩm đại nhân, ngươi bị bệ hạ phong làm thanh vương, nhất tự tịnh kiên vương, thanh châu hiện tại liền thành ngươi đất phong. Đang nói liền thấy đám người nhường ra một lối đi, mười cái thái giám cầm đồ vật cung kính đi tới. Cầm đầu hai cái thái giám cầm một bộ màu đen kim văn ngũ trảo áo mãng bào lộng lẫy trang nhã, tinh mỹ tuyệt luân, đằng sau thái giám bưng mâm gỗ bên trong lấy tinh mỹ tử kim một quan, tiếp theo là tiên hạc mây văn tạo dày, tử kim ly long ngọc chụp đai lưng, vương quyền giao long kiếm, thanh vương kim ấn. Trực tiếp đặt tới bên ngoài nhận mệnh sao sờ qua trong tay áo mãng bào thẩm mạch không khỏi cười một tiếng, bây giờ Thanh Châu có Tử Kỳ quân, còn có Đầm Lầy quan cùng cửa đá quan lui ra tới 120.000 đại quân cùng cầm y hiệp vệ, cùng thẩm mạch. Tô Lăng Thiên không thể không nhượng bộ nữa. Kim Lô quận, Thanh Vương phủ thành lập ở đây, chỉ bất quá bắt đầu khởi công thẩm mạch vẫn còn đang thiên hộ sở. Thẩm mạch mặc kim văn ngũ trảo áo mãng bào ngồi ngay ngắn ở thượng vị bên trên, phía dưới Quỳ Khương Đạo Ẩn, Dương Phàm, Cơ Tồn Hy ba người, Bích Hải quận thiên hộ trắng tốc sau khi chết Vương Đạo ẩn đảm nhiệm Bích Hải quận thiên hộ, vương gia, sự tình chính là như vậy. Dương Phàm từng cái nói xong, sau đó ba người quỳ một chân trên đất, cúi đầu ôm quyền cúi đầu, chúng ta hành sự bất lực, xin vương gia trách phạt. Thanh Châu mấy ngày nay đột nhiên toát ra một cái hái hoa tặc, kinh công cực cao, thủ đoạn quỷ dị, đồng thời chuyên môn lưu lại tin tức để thẩm mạch đến bắt hắn, công nhiên khiêu khích Thanh Châu đệ nhất nhân. Lúc này ba người liền điều tra bắt người này, tại Thanh Châu cảnh nội rất nhanh liền bắt được, bất quá tam phẩm, một phen khảo vấn sau liền chém đầu giam chúng. Nhưng mà quỷ dị chính là sử tử ngày thứ hai lại phát sinh hái hoa án, đồng dạng thủ pháp, lưu lại đồng dạng danh tự. Cơ Tồn Hy ba người thế là lần nữa bắt, kết quả lần này thế mà biến thành nhị phẩm, nhưng bị Khương Đạo ẩn ba người trấn áp bắt lấy, sau đó một trận tra tấn cũng không có hỏi ra cái gì. Cuối cùng ba người tự mình giám trạm, kiểm tra thi thể xác định chết rồi, nhưng là kết quả lại xuất hiện, đồng thời trở thành nhất phẩm. Cuối cùng mời thẩm mạch lưu lại Bạch Lạc Ngọc bắt lấy chém giết, sau đó tại tất cả mọi người bất an bên trong xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là tông sư. Quỷ dị vô cùng, tựa như giết là phân thân. Có ý tứ, hướng về phía bản vương tới. Thẩm mạch một cái tay chống đỡ đầu mỉm cười, ánh mắt nghiêng ngẫm, toàn bộ đại võ thậm chí là thiên hạ, bây giờ người nào không biết hắn thẩm mạch thực lực cùng thủ đoạn, cứ như vậy còn tới chọc hắn vậy chính là có chuyện khác, người a liền là vĩnh viễn không biết nguy hiểm. Tràn ngập may mắn tâm lý, chỉ có sắp gặp tử vong mới biết được hối hận. Thẩm mạch nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm, một giây sau một cỗ mênh mông uy áp bao phủ toàn bộ Kim Nô quận thành. Trong nháy mắt quận thành mấy trăm ngàn người cảm giác bị người ta nhòm ngó đồng dạng, trong quán trà một bóng người biến sắc, sau đó mỉm cười, chậc chậc chậc, xem ra bị phát hiện a, không thể không nói, ngươi rất dũng cảm, biết bản vương trở về còn dám tại bản vương dưới mí mắt. Băng lãnh thanh âm ở sau lưng hắn vang lên, Thẩm mạch chắp tay sau lưng nhìn trước mắt trung niên nam nhân, bởi vì ta là bất tử, ta sợ cái gì đâu. Trung niên nam nhân mặc phổ thông, xoay người cười nói, ánh mắt đánh giá Thẩm mạch trong mắt tràn ngập tham lam. Một giây sau hai đạo phong nhận đâm xuyên hắn hai mắt, chảm nó tứ chi. Thẩm mạch, hai mươi mấy tuổi thông huyền, ngươi nói một chút thịt của ngươi ăn có phải hay không có thể so với trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Trung niên nam nhân nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu, lại giống cảm giác không thấy đau đớn, nhếch miệng cười nói, ha 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 ha, trò chơi bắt đầu. Thẩm mạch, đêm mai gặp. Nói xong trung niên nam nhân điên cuồng cười to thẳng đến cuối cùng nghiêng đầu không còn thở, một đám lửa trực tiếp đem thi thể đốt thành cho bụi. Ánh lửa tại Thẩm mạch trong con mắt dần dần dập tắt, sau đó Thẩm mạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một chồng cho tàn. Sau một hồi cho tàn, bên trong một cái nhỏ bé phi trùng lặng yên hướng một cái phương hướng bay đi, không trung Thẩm mạch chắp tay sau lưng đứng lơ lửng trên không, hai mắt nhìn xem phi trùng bay về phương xa. Chương 138. Chương Quỷ Đế Cổ Huyền, lão cà thọt mối thủ. Chương 0138 Chương Quỷ Đế Cổ Huyền, lão cà thọt mối thủ. Thanh Dương quận thành, một chỗ quán rượu khách khứa như mây, phi thường náo nhiệt, mấy cái tiểu nhị chạy chân không cách mặt đất, hậu chu một cái làm việc lặt vặt thanh niên chính đi kho củi ôm củi lửa, một giây sau nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chợt 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 trở về, xem ra lại chết. Đã thanh niên vươn ra tay hướng không trung vừa để xuống, nhỏ bé đến mắt thường đều nhìn không thấy phi trùng hạ xuống trong tay, lần này tuyển ai đây? Thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng nghiền ngẫm, xem trước một chút lần này ký ức đi, để cho ta đoán xem lần này ai giết đâu bá. Hàng quang chợt lóe lên, một tay nắm rớt xuống đất, máu vẩy một chỗ, một chân giẫm trên mặt đất, tay cầm tính cả phi trùng, bản vương giết, ngươi có ý kiến gì không? Băng lãnh thanh âm truyền đến, Thẩm mạch trong tay vương quyền giao long kiếm đặt ở thanh niên trên cổ, ngươi. Thanh niên con ngươi co rụt lại, lập tức cầm máu lui lại một bước bay đến trên nóc nhà. Trò chơi của ngươi kết thúc. Nhưng mà một giây sau phía sau vang lên lần nữa âm thanh kia, thanh niên biến sắc trở lại một trường vỗ ra, nhưng mà sau lưng nhưng không ai, bản vương rất muốn biết, cũng bởi vì những này bản môn tà đạo là thế nào để cho các ngươi sinh ra có thể tránh thoát bản vương mê chi tự tin. Chính diện một bàn tay đột nhiên phiến đến, thanh niên cả người trực tiếp bị phiến xuyên nóc nhà, lập ầm ầm tại phòng trên mặt đất, oeng. Một giây sau một cỗ khí lãng làm hư hại nhà cửa, bay đầy trời trùng phi trùng, lít nha lít nhít che khuất bầu trời. Toàn bộ Thanh Dương quận thành người trông thấy bầu trời một màn này toàn cũng không khỏi sắc mặt hoảng sợ, tê cả da đầu, dù mình phi trùng mây đen bên trên, thanh niên bộ mặt nứt ra, da mặt một chút xíu rớt xuống, gãy mất tay cầm cũng từ một đám phi trùng ngưng tụ dung hợp một lần nữa mọc ra, một thanh xé toang rách dưới da mặt lộ ra một trương diện mục mặt xấu xí, bộ mặt lúc ních tựa hồ có côn trùng tại da mặt tiếp theo dạng, ẩn nguyên viên mãn khí tức phát ra tại Thanh Dương quận thành. Thẩm mạch nhận thức lại một cái xấu xí nam nhân khoanh tay diện mục giữ tờ nói, quỷ môn, ngũ phương quỷ đế, cổ huyền, thiên hạ vạn vật đều có thể là cổ, luyện tận trường sinh đến. Bang môn tà đạo cũng là nói, Thẩm mạch. Một giây sau một đầu liệt diễm phi điểu hùng bá thiên không đem vô tận phi trùng đốt thành cho bụi, Thẩm mạch thân ảnh trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện tại cổ huyền trước mặt, một kiếm chạm cánh tay kia, nhưng trong chốc lát phi trùng lần nữa cùng cổ huyền huyết thịt dung hợp biến thành mới cánh tay. Thẩm mạch, ngươi giết không chết bản quỷ đế. Những này cổ trùng bất tử, bản đế liền bất tử. Cổ huyền lộ ra tự tin biểu lộ, mỉa mai cười một tiếng, nhưng mà bầu trời thay đổi bất ngờ, mây đen dày đặc, cuồng phong mưa phùn đột nhiên rơi xuống, điện thiểm lôi minh. Không trung Thẩm mạch sắc mặt bình thản, một tay phất lên, mưa phùn trong nháy mắt hóa thành vô tận đao ý, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giận dữ thiên tự biến. Cổ Huyền hai mắt trừng lớn, quay người liền bay khỏi, từng đạo bóng người từ phi trùng ngưng tụ cản hắn lôi đỉnh, tiếp lấy ánh sáng nóng bỏng mang chiếu sáng hắc ám, một đóa to lớn hỏa xà ngưng tụ không trung, sau đó một ngụm nuốt vào phi trùng, mưa đao, lôi phạt, hỏa phần các loại sau cơn mưa trời lại sáng về sau, Thẩm mạch mặt không biểu tình trong tay mang theo một cái đầu, cổ đứt gãy chỗ không ngừng còn có phi trùng chui ra, cùng vô số trứng trùng, vạch phá ra mặt không có chảy ra máu mà là trứng trùng, giết ngươi, đều ô uế bản hầu. Tay Thẩm mạch băng lãnh thanh âm truyền đến, trong tay liệt hỏa thiêu đốt toàn bộ đầu, Thẩm mạch, chỉ cần còn có cổ trùng, bản đế liền có thể mượn xác hoàn hồn, ngươi không giết chết được ta. Hỏa diễm bên trong cổ Huyền điên cuồng cười to, nhưng mà một giây sau cổ Huyền tiếu dung cứng ngắc ở, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, rung động chỉ thấy mình cổ trùng toàn đều quay trùng quanh thẩm mạch trung quanh, nghe theo thẩm mạch chỉ huy, hệ thống thêm điểm, cổ thuật xuất thần nhập hóa. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Đây đều là ta dùng mình uy đi ra, cùng ta ý niệm hợp nhất. Làm sao lại nghe ngươi? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Cổ Huyền sắc mặt điên cuồng, không ngừng hô to, van cầu ngươi, nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Có hay không có thể? Có hay không có thể cổ thuật thành tiên trường sinh? Ngươi mau nói a. Nhìn xem thẩm mạch một mặt đạm mạc nhìn xem mình, cổ Huyền điên cuồng hô to, trạng thái điên cuồng, không, không, đừng đốt chết ta. Ta có thể nói cho ngươi hết thảy. Ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao làm được. Tại sao cùng trong tuyệt vọng cổ Huyền chỉ có thể không cam lòng hô lên một tiếng không? Vì cái gì? Có loại này bản sự vì cái gì không còn sử dụng? Hắn cổ thuật thông tiên chi đạo còn không có thành a. Dương bút nhìn xem cho tàn cổ Huyền thẩm mạch lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp cho tàn bên trong một cái hơi lớn ngân sắc cổ trùng phi trùng, sau đó toàn bộ thanh dương quận thành các ngõ ngách mấy ngàn con phi trùng bay ra, cổ nói, có ý tứ cổ thuật xuất thần nhập hóa chìm xuống mạch một chút nhìn ra cái này gọi là hồi hồn cổ, mâu thể một cái, tử trùng có thể vô số, đều là cổ thuật giả dùng tự thân huyết đục nuôi nấng, sau đó tử trùng biến thành thân thể, chỉ cần mẫu trùng bất tử, cho dù là hóa thành cho tàn đều có thể triệu hoán tử trùng một lần nữa ngưng tụ thân thể, mẫu trùng bảo trì khi còn sống ký ức, một loại khác loại trường sinh xem như. Quỷ môn tiện tay vung lên ngàn vạn cổ trùng tiến vào thẩm mạch áo bào bên trong, sau đó thẩm mạch nhìn về phía phương xa con mắt khẽ híp một cái, loại này quỷ dị tà môn thủ đoạn cùng điên cuồng thần thái, cũng chính là quỷ môn. Kim nô quận thành, ngươi nói cái gì, lão cả thọn? Ngươi trông thấy cựu nhân của ngươi? Trong tiểu viện lão thử thư sinh mấy người không khỏi sắc mặt ngoài ý muốn, lúc này lão cả thọn hai mắt tràn ngập cừu hận sắc mặt phẫn nộ, một quyền đập ầm ầm tại trên bàn đá, không sai, liền là Lan Vệ cái này cậu tạp ái, làm hại chúng ta một doanh huynh đệ toàn quân bị diệt. Chỉ có ta đang lẩn trốn quá trình bên trong bị một tiễn bắn trúng chân mới trốn thoát Lan Vệ, bốn chấn tướng quân bên trong chấn Tây tướng quân, khống chế 50.000 chấn Tây quân, là Đường Kim Lan quý phi huynh trưởng, Tô Dịch đại cứu 10 năm trước lão cả thọn bọn hắn một doanh phụ trách cho chấn Nam quân vận chuyển lương thảo cùng 400.000 bạch ngân quân phí, kết quả tại trong mây quận nhập thương lừa khu vực lúc tao nộ mai phủ, tùy hành 700 binh sĩ cùng cẩm y liễu vệ tất cả đều bị giết, mà lão cả thọn lúc ấy chỉ là một cái bách phu trưởng may mắn trốn tới. Trong hỗn loạn hắn đã từng nhìn thấy cùng giáo úy cùng áp giải thiên hộ đánh nhau người bị mặt, mặt nạ bị thiên hộ đánh xuống, về sau hoàng đế tra rõ, kết quả là trong mây quận rượi vào thương lư khu vực huyện lệnh lên áp ý liên hợp một đám giang hồ sát thủ cướp đi quân phí, huyện lệnh toàn tộc bị diệt, phụ cận mấy cái giang hồ tiểu môn phái bị tiêu diệt, thẳng đến đằng sau lão cả thọ trông thấy chấn Tây trong quân một cái đô. Úy cùng ngày đó cùng thiên hộ đánh nhau giống như lúc mới trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, nhưng hắn chỉ bất quá một cái thất phẩm võ giả bất lực đằng sau liền lưu lạc đến Thanh Dương quận, lại đằng sau lấp tiền lẫn vào cẩm y liễu vệ tập dịch, sau đó lại phân phối cho thẩm mạch, Lan Vệ là tứ hoàng tử anh vợ. Nhưng lần này tới gặp vương gia lại nói là đại biểu Ninh Vương tới, cái này có ý tứ thư sinh nghĩ tới cái gì ngoạn bị đạo, đại võ bây giờ càng ngày càng có người ngồi không yên. Chương 139. Chương hạ độc chương 0139 chương hạ độc cái gì có ý tứ một thanh em đột nhiên vang lên, ở giữa thẩm mạch đột nhiên xuất hiện ở trong viện đứng chắc tay, lao đại. Bốn người sắc mặt giật mình, sau đó thư sinh đem sự tình nói ra, chấn Nam chấn Tây đấu tranh nội bộ sự tình thẩm mạch nhớ ra rồi 10 năm trước phát sinh qua hai quân kém chút nội đấu bắt đầu, cuối cùng là lao ra tự xử lý. Song phương không ngừng chèn ép đối phương giành quân đội mình lợi ích, cuối cùng mâu thuẫn trở nên gây gắt hai quân trực tiếp giằng co. Một cái tam phẩm tướng quân mà thôi, cầm thẩm mạch sau đó áo mãng bảo vung lên từ tốn nói, lão cả thọt lập tức sắc mặt kích động hướng thẩm mạch hai đầu gối quỳ xuống đất, dương thành thay 700 huynh đệ cảm ơn lão đại Kim Ngô Thiên hộ sở trong đại sảnh. Một người trung niên nam nhân người khoác áo giáp ngồi trên ghế, thân hình khôi ngô, trên mặt râu quai nón, hai mắt đánh giá bốn phía, sau lưng còn đứng lấy hai cái tùy tùng thanh vương đến. Hô to một tiếng truyền đến, liền gặp thẩm mạch mang theo thư sinh mấy người đi tới, uy vũ bất phàm. Chấn Tây tướng quân Lan Vệ bái kiến Thanh Vương, lập tức Lan Vệ đứng dậy đối thẩm mạch cúi đầu, ánh mắt vụng trộm nhìn sang thẩm mạch, khi nhìn thấy hắn trên thân ngũ trảo áo mãng bào không khỏi trong lòng cảm thán, phải biết liền xem như Ninh Vương, Thể Vương những này cũng bất quá mới 4 trảo áo mãng bào, xuyên ngũ trảo quần áo bây giờ cũng liền đại võ hoàng đế cùng thẩm mạch. Nói đi, tìm bản vương chuyện gì? Thẩm mạch ngồi ở trên vị lạnh lùng mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú tới không khỏi để Lan Vệ trong lòng căng thẳng, quét mắt một vòng người trong đại sảnh Lan Vệ cẩn thận nói, Thanh Vương, thà rằng vương để cho ta có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng, ngươi nhìn. Thẩm mạch khoát tay thư sinh mấy người lập tức đi ra đại sảnh, Lan Vệ cũng làm cho sau lưng tùy tùng rời đi, Thanh Vương, có thể nghĩ là đế. Lại lặp đi lặp lại xác định không ai về sau, Lan Vệ mới nhỏ giọng mở miệng nói, sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà thượng vị bên trên thẩm mạch một mặt đạm mạc theo dõi hắn không nói một lời, Lan Vệ không khỏi bị chầm chầm trong lòng rẽ run, vội vàng tiếp tục nói, Ninh Vương nói, chỉ cần Thanh Vương giúp đỡ một chút sức lực, tương lai Ninh Vương đến vị về sau, có thể gặt lúc còn Sinh Châu, Linh Châu, Hải Châu tại Thanh Vương tự lập làm nước. Nhưng mà một giây sau thẩm mạch đột nhiên sắc mặt băng lãnh, lăng không một trường đem Lan Vệ phiến ra đại sảnh, đánh vỡ đại môn lăn đến trong đại viện, làm cản. Ta thẩm mạch chung với đại võ, như ngươi loại này gian làm trái người lại dám nói xấu bản vương trong sạch, người tới cầm xuống. Thẩm mạch bước ra đại sảnh sắc mặt lạnh lùng, ngựa khí băng lãnh nhìn xem miệng phun máu tươi Lan Vệ, cùng lúc trong đại viện trong nháy mắt tuôn ra hơn 10 vị cẩm y liễu vệ đao tiễn thêm tại Lan Vệ trên thân. Lan Vệ, không phải, ngươi còn giả thành tới. Lan Vệ một mặt tức giận nhìn xem thẩm mạch, toàn bộ đại võ người nào không biết bây giờ lớn nhất loạn thần tặc tử là ngươi thẩm mạch. Long phản loạn rõ rành rành. Thẩm mạch, ngươi, Lan Vệ lời còn chưa nói hết, lão thử lão cả thọt liền một bàn tay đồng thời phiến đến, lớn mật. Thế mà gọi thẳng Thanh Vương tục danh. Và miệng. Giao cho ngươi lão cả thọt thẩm mạch thuận miệng nói ra liền quay người rời đi, về phần đắc tội Linh Vương. Hắn tính là thứ gì? Linh Vương phủ, Bành đang dùng cơm Tô Nhạc thu được tin tức này, lập tức đem bắt móc ngược ở trên bàn, sắc mặt phẫn nộ, đáng chết thẩm mạch. Nhưng rất nhanh Tô Nhạc sắc mặt chấn định lại cầm chén lên đem cơm đảo tiến trong chén, đem cái này tin tức chuyển cho Tô Dịch mình anh vợ bị thẩm mạch cầm xuống, tin tưởng Tô Dịch biểu lộ càng đặc sắc, đã có sẵn đao liền muốn dùng, tứ hoàng tử phủ trong hoa viên, Tô Dịch đang cùng thái sư đệ ngũ lệnh trong đình đánh cờ, sau một khắc liền gặp một cái thủ hạ đi tới đưa lên một phong mật tín, thẩm mạch, quả nhiên là khinh người quá đáng. Trông thấy tin thứ nhất khắc Tô Dịch liền không khỏi giận dữ, ai cũng biết Lan Vệ là hắn cứu, thẩm mạch còn cầm xuống, người bắt hắn. Nhưng sau đó sắc mặt lại bình tĩnh trở lại, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Lan Vệ hiện tại âm thầm cùng Ninh Vương đi rất gần, ngươi không phải không biết ta đối diện đệ ngũ lệnh cầm qua tin nhìn sau cao mày nói, ta biết, chính là ta âm thầm để hắn làm như vậy. Lan Vệ khống chế 50.000 trấn Tây quân, Tô Dịch bây giờ còn chưa có làm thái tử, còn không nghĩ tới sớm bảo Tô Lăng Thiên đem hoài nghi ánh mắt đặt ở trên người mình, thế là liền để Lan Vệ dựa sát vào cần có nhất thực lực ba. Cái thân vương, thuận tiện siêu tập được điểm, bây giờ thẩm mạch tại Đại Võ Đông Nam một tay che trời, thực lực cũng là tuyệt đỉnh, thế lực sau lưng cũng là hùng hậu, liền xem như bệ hạ cũng khó có thể khống chế. Lan Vệ rơi vào tay thẩm mạch trừ phi thẩm phá thiên ra mặt, nếu không không người có thể cứu được, có lẽ thẩm mạch cũng sẽ cho bệ hạ một bộ mặt đệ ngũ lệnh chậm rãi mở miệng nói, đối Lan Vệ còn sống không ôm hy vọng, rơi vào tay Diêm La còn không có nghe qua còn sống, thử, nếu như phu hoàng sớm đi ra tay như thế nào lại có những sự tình này. Đăng cơ thời điểm nên động thủ. Nghe thấy Tô Dịch lời này, đệ ngũ lệnh lông mày không khỏi nhíu một cái, bệ hạ mới đăng cơ, cục diện chính trị còn không có ổn định, huống chi còn là dựa vào trấn quốc công trợ giúp, làm sao động thủ? Làm sao trở nên như thế ngu xuẩn? Chẳng lẽ lại bị Tô Phương Văn mấy người lây bệnh? Nhưng mà Tô Dịch không nhìn thấy đệ ngũ lệnh cái kia xem kỹ ánh mắt, cầm mật tín liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngươi đi làm cái gì? Đệ ngũ lệnh mở miệng hỏi, đi tìm phụ hoàng. Tô Dịch cũng không quay đầu lại nói, hai mắt trở nên càng ngày càng kiên định, hắn muốn cuối cùng thử một cái thái độ. Nếu như phụ hoàng đối thẩm mạch thái độ còn có kiên quyết, vậy hắn cũng không cần đi một bước kia. Hoàng cung trong hoa viên, Tô Lăng Thiên ngồi tại bên hồ nước thả câu, bên cạnh Hạ Nôn đứng an tĩnh, sau lưng còn có 10 cái thái giám cung nữ, vậy hạ. Tứ hoàng tử tới bên cạnh Hạ Nôn đột nhiên cung kính nói ra để lão tứ đến đây đi, Tô Lăng Thiên cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, phụ hoàng. Rất nhanh Tô Dịch liền đi tới Tô Lăng Thiên sau lưng, vừa muốn mở miệng liền gặp Tô Lăng Thiên đưa tay đánh gãy, Lan Vệ xem như gieo gió gặt bão, ngươi cũng không cần xin tha cho hắn, coi như chấm nói thẩm mạch cũng không nhất định mua chướng, trở về đi. Tô Dịch còn không có nói câu nào, Tô Lăng Thiên trực tiếp không lưu tình chút nào mở miệng nói, ánh mắt nhìn trước mặt hồ nước, trong nháy mắt Tô Dịch đem trong tay mật tín bóp làm một đoạn, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Lăng Thiên. Cuối cùng xoay người cúi đầu, là nhi thần phải dậy. Ngay tại lúc Tô Dịch quay người rời đi thời điểm, Tô Lăng Thiên thanh âm u chuyển đến, lão tứ, con đường ở phương xa, chớ bị lập tức phủ vân che khuất hai mắt. A Tô Dịch thân thể dừng lại sau đó quay người rời đi, trở lại trong phủ, Tô Dịch đi một mình tiến trong một gian mật thất, nhìn xem bày ở chính giữa cái kia bình xích hồng sắc bình thuốc, ánh mắt trở nên âm tàn vô cùng, phụ hoàng, đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi quá nhân tử, không quả quyết. Ngươi già rồi. Đại võ vẫn là giao cho ta. A. Nên thoái vị. Đế vị chi tranh. Xưa nay như thế. Người không hung ác đứng không vững. Chủ tử. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong mật thất hướng phía Tô Dịch quỳ lạy trên mặt đất, đem bình đan dược này giao cho Ngự Thiện phòng cùng mấy cái kia thái giám cung nữ, nói cho bọn hắn, người nhà của bọn hắn bản hoàng tử thôi. Tô Dịch sắc mặt âm lãnh, hai mắt tràn đầy âm tàn, yên tâm đi thôi. Đồng ý tiếp nhận bình thuốc, hắc ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong mật thất. Chương 140. Chương Các Phương Vân Động. Chương 0140. Chương Các Phương Vân Động. Mấy ngày sau, một tin tức đột nhiên truyền ra võ kinh, thân thể một mực cứng rắn Tô Lăng Thiên đột nhiên bệnh nặng ở giường, thậm chí là đã bắt đầu thỉnh thoảng hôn mê, trong nháy mắt gây nên võ kinh thậm chí đại võ các phương chấn kinh, nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời đại võ ám lưu hùng dũng, võ kinh, 30.000 tuần phong doanh bắt đầu toàn bộ ngày tuần tra, mấy ngàn bộ khoái hiệp trợ, trong hoàng cung 30.000 cấm. Quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối ra vào cung người chặt chẽ điều tra, đại nội cao thủ giám sát hoàng cung các nơi, ngự tiền thị vệ toàn bộ ngày chờ đợi Kim Long Điện, hơn bạn cầm y địa vệ giám sát toàn bộ võ kinh thành, 10.000 thành phòng doanh đối ra vào võ kinh thành người đồng dạng nghiêm khắc điều tra. Phòng chế Kinh Sơn đại doanh 100.000 võ cấm quân trực tiếp rời đi võ cấm đại doanh đóng quân võ kinh bên cạnh thành một bên, mặt khác hai cái phi liêm cùng bạch hổ quân ở vào tỉnh. Trạm giới bị, toàn bộ võ kinh không khỏi lâm vào một trận quỷ dị bình tĩnh. Trấn quốc công phủ, Thẩm Phá Thiên đứng tại cửa chính nhìn xem không ngừng đi qua tuần phong doanh binh sĩ, cầm ý địa vệ, bộ khoái sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Phúc Sinh, để Tây Châu cùng Nam Phong mấy ngày nay lợi trong phủ, một bước cũng không thể ra. Sau lưng Phúc Bá lập tức thân thể thẳng tắp, hai mắt tràn ngập lạnh lùng. Vâng. Để trong phủ những người kia làm tốt cảnh giác, đừng để người tiến vào trong phủ, đừng thật ra mất mặt. Lão phu muốn đi Kinh Sơn đại doanh một chuyến. Lập tức truyền tin cho Mạch, để hắn cẩn thận. Nói xong, Thẩm Phá Thiên toàn thân khí thế tản ra một bước lên ngựa, sắc mặt nghiêm túc. Cùng lúc Thẩm Phá Thiên cũng lập tức xuất hiện hai bóng người đứng lơ lửng trên không đi theo hắn ra khỏi thành. Tả tướng phủ, Ngụy Nôn sắc mặt ngưng trọng tại trong hoa viên đi tới đi lui, trong lòng càng ngày càng rét lạnh. Bệ hạ thân thể thật tốt, làm sao đột nhiên ngã bệnh? Hiện tại hoàng cung cũng không cho quan viên tiến nhập, trận thế này làm sao giống 30 mấy năm trước? Nghĩ đến cái này, Ngụy Nôn phía sau không khỏi mắt lạnh, sẽ không thật là có người ngồi không yên. Lão cha, đều làm xong, để những hộ vệ kia chặt chẽ tuần tra trong phủ, làm sao đổ mồ hôi? Thời tiết còn không có hoàn toàn biến ấm. A Ngụy Thiếu Thành đi tới nhìn xem mồ hôi lạnh trên trán toát ra, Ngụy Nôn nghi ngờ nói, ta tới ngươi. Nghe thấy lời này, Ngụy Ngôn lập tức chán nổi gân xanh lên, một cước đạp đến Ngụy Thiếu Thành trên thân. Ai u, đây không phải nhìn ngươi quá lo lắng, thư giãn một tí mà lao cha. Ngụy Thiếu Thành vội vàng cầu xin tha thứ. Tam hoàng tử phủ, Tâu Nôn anh bị mẹ phi thúc giục trốn đến Tô Phương Văn nơi này. Tam ca, ngươi nói phụ hoàng làm sao đột nhiên ngã bệnh? Tâu Nôn anh cùng Tô Phương Văn uống rượu khó hiểu nói, không biết, khả năng mệnh độc đi. Ngạc nhiên, gây dư luận xôn xao. Tô Phương Văn trong ngực ôm một cái vũ nữ không thèm để ý chút nào nói, cũng không biết mẫu phi lo lắng cái gì, nhất định phải chúng ta đợi trong phủ đến, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ. Tô Phương Văn nhìn xem trong đại sảnh đội múa nâng chén cười to nói, tứ ca, ngươi vẫn là rốt cục động thủ a. Một tòa lầu các bên trên, một thanh niên ánh mắt nhìn xuống võ kinh thành mắt lộ ra ngoạn vị đạo. Trong hoàng cung Kim Long Điện, giờ phút này trong đại điện hội tụ một đám thái y, toàn đều sắc mặt ngưng trọng sợ hãi. Trên giường rồng Tô Lăng Thiên sắc mặt bình thường dạng nằm ở trên giường, bên cạnh trưởng Tôn Huyền Nguyệt một mặt lo lắng, còn có Tô Minh Huyền, Tô Quân Mặc mấy cái công chúa đều một mặt lo lắng, còn không có điều tra ra nguyên nhân gì sao? Trưởng Tôn Huyền Nguyệt nóng nảy nhìn phía sau thái y ti trưởng hỏi. Thái y ti trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hồi đáp, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, chúng thần vô năng, bây giờ chỉ là tra ra bệ hạ trong cơ thể xác thực có một loại độc, nhưng là cái gì căn bản vốn không biết. Nói xong một đám thái y thấp thỏm lo âu quỳ trên mặt đất. Lục Cương lập tức âm thầm tìm kiếm trong giang hồ những cái kia danh ý đến. Trưởng Tôn Huyền Nguyệt không nói gì thêm, đội vàng mệnh lệnh cổng Lục Cương. Vâng. Lục Cương lập tức cúi đầu rời đi. Trưởng Tôn Huyền Nguyệt một mặt lo lắng nhìn xem trên giường Tô Lăng Thiên, trong lòng càng là hiện hiện một cỗ bất an, có thể cho bệ hạ hạ độc còn thành công, sẽ không thật là. Vân Châu, từ khi Linh Châu, Thanh Châu bị Thẩm Mạch Thanh tẩy một lần, đại sở cả đám liền chuyển rời đến nơi này, ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Trong hoàng cung truyền đến tin tức, Tô Lăng Thiên lão già này trúng độc, võ kinh thành hiện tại ám lưu hùng dũng, tựa hồ có thể muốn xuất hiện đặc quyền. Trong một gian mật thất, một thanh niên không khỏi cười to nói, sắc mặt kích động, muốn hay không vận dụng cái viên kia quân cờ. Một cái khác che mặt nam nhân mở miệng nói, đây chính là ẩn nút nhiều năm một viên trọng yếu quân cờ. Một khi thất bại đối với chúng ta tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Cái gì cũng còn không có bắt đầu, các loại. Nếu quả như thật phát sinh, vậy liền vận dụng võ kinh toàn bộ người liệu một lần a. Cái cuối cùng lão giả sắc mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ đạo Lương Châu một tòa sơn mạch bên trong, một cái to lớn động đá vôi bên trong, bố trí như là đại điện, một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân ngồi tại trên long ỷ nhìn xem trong tay tin không từ cười to, ha 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 ha, ta tốt hoàng đệ a. Ngươi trung quy là gặp bảo ứng a. Thiên đạo tốt luân hồi. Thanh Châu, lão đại, chuyện lớn. Thư sinh vội vã chạy vào trong thư phòng, bệ hạ đột nhiên ngã bệnh, nghe nói là bị người hạ độc, hiện tại võ kinh toàn thành đề phòng. Chúng ta mật thám đến báo, trấn tây quân âm thầm hướng võ kinh động. Trên chỗ ngồi Thẩm Mạch ngẩng đầu không khỏi cười một tiếng, xem ra động thủ không phải Ninh Vương liền là Tô Dịch. Ninh Vương nhịn lâu như vậy không có hoàn toàn chắc chắn không có gì hơn nhiều nhẫn mấy năm, xem bộ dáng là Tô Dịch có ý tứ, xem ra bị người đẩy một cái. A Tô Dịch người này bình thường giả nhân giả nghĩa, giả bộ như ôn hòa, nhưng thủ đoạn y nguyên vẫn là thuộc về giữa đồng bối đánh nhau, hiện tại làm ra chuyện như vậy phía sau hẳn là bị người kích thích nâng lên một thanh. Nếu không phải là Tô Dịch ẩn tàng quá sâu, mệnh lệnh tử kỳ quân tại Thanh Châu biên cảnh chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chuẩn bị vào kinh. Đồng ý u ám trong sơn cốc từng gian phong ốc đứng lặng, ở giữa nhất một tòa khô lâu bạch cốt đại điện đứng vững. Thử. Cổ Huyền Chân là phế vật. Để hắn ngăn chặn Thẩm Mạch kết quả tiện tay liền bị người diệt. Chơi trùng liền là chơi trùng, không còn dùng được. Còn có Đông Quỷ Đế cùng Bắc Quỷ Đế, mạnh bà. Lại dám mang theo một bộ phận người làm phản. Một người mặc áo bào đen mang theo bạch cốt mặt nạ người phẫn nộ nói, tốt, hiện tại là võ kinh bên kia. Những chuyện này đằng sau lại nói. Một nữ tử thanh âm truyền đến, quân cờ đã độc thủ, đằng sau muốn hết thể đuổi theo, bảo đảm kế hoạch thành công phái người khác nhìn chằm chằm Thẩm Mạch, đừng để hắn lại hỏng chuyện của chúng ta. Chẳng lẽ lại hắn còn biết cứu Tô Lăng Thiên? Ha ha, một đạo khác ngoạn vị thanh âm truyền đến, một cái đã đặt thành ăn ý đối thủ cùng một cái động thủ tìm phiền toái đối thủ, ngươi làm sao tuyển? Hoặc là Thẩm Mạch trực tiếp thanh quân chắc, ngươi nói thế nào? Thanh âm lạnh lùng trực tiếp về đối nói, tứ hoàng tử phủ, lúc này cửa thư phòng đóng chặt, Tô Dịch cầm trường kiếm trong thư phòng một mình một kiếm, giống như say không phải say, cuối cùng hai mắt đột nhiên lăng lệ, một kiếm chặt đứt bản đọc sách, trên bản sách dày bám vào tại trên thân kiếm theo múa, đầy phòng bay xuống xuống tới. Chương 141. Tô Dịch tạo phản tứ hoàng tử phủ, giờ phút này trong hậu viện mấy đạo người khoác áo bào đen mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ người chắp tay đứng thẳng, đối diện Tô Dịch lặng lặng ngồi tại trên một cái ghế. Tô Dịch, chẳng lẽ đến lúc này còn sợ hãi? Một cái người áo đen lạnh lùng mở miệng nói, đã độc thủ, thành thì đế bại thì chết, do dự liền sẽ bại trận, bản hoàng tử còn không có như vậy xuẩn. Tô Dịch lau sạch lấy kiếm trong tay từ tốn nói, ngược lại là các ngươi, người đâu? Liền mấy cái này ba dưa hai táo sao? Tô Dịch nhìn về phía trước mắt mấy người lạnh lùng rêu cợt nói, ha ha, nhớ năm đó Tô Thái Cực giành chính quyền chúng ta quỷ môn đều đến đỡ đi lên, ngươi cảm thấy đến đỡ không dậy nổi ngươi. Cầm đầu người áo đen chắp tay sau lưng cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn ngập cao ngạo, tuần phong trong doanh trại có 3000 người, bộ khoái bên trong gần ngàn người, còn có tiềm phục tại võ kinh bên trong 4000 người, cấm quân, trong cẩm y vệ vài trăm người, đừng nói cho chúng ta tứ hoàng tử không có cái gì chuẩn bị, bản hoàng tử tự có tính toán. Sau 3 ngày tại một mảnh quỷ dị yên tĩnh ban đêm dưới, võ kinh thành tây đột nhiên truyền đến từng tiếng pháo vang, đánh vào võ kinh thành mỗi người tâm hồn. Tất cả quyền quý toàn sắc mặt đều lại biến, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Thật sự có người phản. Cùng lúc trên đường phố cũng lập tức trở nên chém giết bắt đầu, tuần phong có quân đội làm phản ngăn cản, còn lại quân đội qua phố nói, cẩm y liễu vệ thân ảnh cũng đều mặc toa trong ngõ hẻm cùng một số người giao thủ, tiếng võ ngựa vừa đi vừa về không ngừng vang lên, đồng thời một chi hơn 2000 người đội ngũ hướng hoàng cung đi đến. Hoàng cung, cấp báo truyền vào Kim Long Điện, Trấn Tây quân tập kích Võ Kinh Thành, cùng Võ Cấm quân giao thủ. Trừ cái đó ra còn có một đám giang hồ võ giả mấy ngàn người gia nhập, nội thành tuần phong doanh, cẩm y liề vệ, Võ Kinh bộ khoái toàn đều loạn thành nhất đoàn. Tứ hoàng tử Tô Dịch dẫn một đám người hướng hoàng cung đại môn đi tới, cấm quân lại quỷ dị bất động không có bất kỳ cái gì phản ứng, đồng thời trong hoàng cung một đám thái giám cùng mấy trăm cấm quân cùng đến cướp đoạt cửa cung, cùng thủ vệ quân đánh nhau cùng một chỗ. Võ Kinh trên thành không 12 ngày quan nhìn trước mắt một đám áo bào đen thân ảnh sắc mặt nghiêm trọng, âm vô cực, các ngươi quỷ môn lại dám tham dự hoàng vị sự tình, ngưu phản, thật to gan. Tử thử, đã chúng ta tới tự nhiên là nghĩ kỹ kết quả, không cần đến ngươi nhắc nhở. Cầm đầu người áo đen cười lạnh nói, ngựa khí trâm trọng nói, trong hoàng cung, khi biết được là tứ hoàng tử Tô Dịch tạo phản thời điểm, Tô Minh Huyền mấy người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế nào lại là tứ đệ? Tả tướng phủ, Ngụy Nôn nhìn xem tình báo trong tay không khỏi run rẩy, tứ hoàng tử đến tột cùng nghĩ như thế nào? Thành thành thật thật đợi đến bệ hạ thoái vị hắn đều cơ hội rất lớn à? Với lại Võ Kinh trong thành thế nhưng là tổng cộng có 70.000 tả hữu quân đội, cách đó không xa còn có vài tòa quân doanh à? Thứ năm trong phủ, nghe bên ngoài rít tiếng la, đệ ngũ lệnh An Tĩnh ngồi trong thư phòng uống vào trong tay trà, dưới một người đánh cờ, bên cạnh ánh nến tươi sáng. Đáng tiếc, bị ủy môn lãng phí một quân cờ hoàng cung cửa chính. Trên tường thành thủ thành cấm quân trơ mắt nhìn xem đại môn mở ra, Tô Dịch mang theo mấy ngàn người giết vào, tướng quân. Mấy cái phó tướng toàn đều sắc mặt không khỏi ra vội la lên, toàn quân bất động. Đây là quân lệnh. Cấm quân tướng quân Vũ Bá Định trong mắt lóe lên một đạo quang mang kiên quyết nói, Võ Kinh trong thành tất cả cửa phòng đóng chặt, bách tính sợ hai trốn ở trong phòng, một chỗ dơ giấy bẩn thỉu trong đường phố, mấy cái cũ nát phòng dưới có lấy một gian đại mật thất, mấy trăm sát thủ bộ dáng người sắp hàng chỉnh tề, ngực vẽ lấy một con chim én, hiện tại thật sự có người phản. Đã đánh vào hoàng cung. Chúng ta thời cơ đã đến. Xông vào hoàng cung gây ra hỗn loạn. Giết Tô Lăng Thiên đám người, khống chế hoàng cung. Đến lúc đó sẽ có người giúp chúng ta khôi phục đại sở. Nhưng vào lúc này, trong hoàng cung, Tô Dịch tại triều thánh giai bậc thang bên trên, ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt cung điện kia. Ánh mắt tràn ngập tơ máu cùng cực độ khát vọng, cái ghế kia liền tại bên trong. Đoạn đường này đi tới tựa hồ rất thuận lợi, nhưng Tô Dịch đã dung không được chần chờ quản những thứ này, hắn chỉ biết là nếu như hắn không ngồi lên vị trí kia sẽ chết. Hai bên đao quang kiếm ảnh âm thanh, không ngừng có người ngã xuống, kẹt kẹt Tô Dịch chậm rãi đẩy ra long điện đại môn, trong điện giờ phút này tối như mực một mảnh, tiên tình im mắng. Đại môn hoàn toàn đẩy ra, Tô Dịch bước vào ngẩng đầu nhìn về phía vị trí kia thời điểm sắc mặt không khỏi cứng đờ, chỉ gặp một bóng người đứng thẳng ở trên đài cao đưa lưng về phía hắn, người mặc long bào, cuối cùng đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, mượn ngoại giới ánh trăng, Tô Lăng Thiên, cái kia đạm. Mặc sát mặt cùng băng lãnh thất vọng đôi mắt ánh vào Tô Dịch trong mắt, lập tức đem dọa lùi mấy bước, kém chút ngã nhào trên đất, "Ngươi, ngươi không trúng độc?" "Phu hoàng." Tô Dịch sắc mặt hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói, "Làm sao? Rất hy vọng chấm ngã xuống à?" Cảm thấy chấm ngăn cản con đường của ngươi, Tô Lăng Thiên chắp tay sau lưng nhìn xuống Tô Dịch ngữ khí bình thản. Dẫn sói vào nhà, cấu kết với nhau làm việc xấu, không chỉ có cách làm của ngươi để chấm dứt trái tim băng giá, thủ đoạn của ngươi cũng làm cho chấm dứt thất vọng. Nghe thấy Tô Lăng Thiên lời nói, Tô Dịch lập tức trở nên phẫn nộ vung tay lên, nói ít ta. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Bị thẩm mạch đè xuống. Một nước hai họ, cổ vũ thẩm mạch. Tiếp tục như vậy nữa đại võ Giang Sơn cũng sớm muộn bị ở trên tay ngươi. Tô Dịch chỉ vào Tô Lăng Thiên phẫn nộ khinh bị nói, nhìn xem mặt như nổi điên đồng dạng Tô Dịch. Tô Lăng Thiên sắc mặt phức tạp thở dài một hơi, ngươi còn quá trẻ, dứt lời đại điện hai bên ánh đến cùng nhau sáng lên, hai nhóm ngự tiền thị vệ từ đại cao đằng sau đi ra, đào đi tứ hoàng tử Tô Dịch áo mãng bào giải vào thiên lao. Tô Lăng Thiên giờ phút này ngồi tại trên long ỷ, không giận tự uy, sắc mặt lãnh đạm nói, đế vương chi uy, bệ hạ, đây là lần này náo động các phương nhân mã danh sách, còn có cấm quân thống lĩnh Vũ Bá Định mang theo 30.000 cấm quân hướng đại điện chạy đến, bên người còn đi theo đại sở đường tiền yến người hạ ngôn sắc mặt cung kính đưa lên một phần danh sách, không nghĩ tới câu cá ngược lại là câu đi ra nhiều như vậy như quỷ sát thần. Ai có thể nghĩ tới đi theo chấm một đường đi tới Vũ Bá Định đều là đại sở người. Tô Lăng Thiên vượt qua từng cái danh sách sắc mặt lãnh đạm nói, triều thánh dưới cầu thang quảng trường, Vũ Bá Định vừa mang theo hơn 20.000 cấm quân cùng đường tiền yến người đến liền trông thấy Tô Lăng Thiên đứng tại cầu thang phía trên nhất chờ lấy bọn hắn, cầu thang hai bên đứng đấy ngự tiền thị vệ, ngươi quả nhiên không trúng độc, Tô Lăng Thiên. Vũ Bá Định hai mắt nhíu lại bình thản nói, bất quá ngươi sai lầm lớn nhất liền là tự phụ. Ai cũng cảm thấy cái này mấy ngàn ngự tiền thị vệ liền có thể ngăn cản chúng ta mấy vạn người. Cầm xuống Tô Lăng Thiên, trước cầm xuống người quan thăng cấp 3. Vũ Bá Định lập tức hô lớn, nhưng một giây sau hoàn toàn yên tĩnh, Tô Lăng Thiên cứ như vậy lặng lặng nhìn Vũ Bá Định, các ngươi. Vũ Bá Định biến sắc, nhìn xem chung quanh đối với mình đám người chấp mâu mà chống đỡ cấm quân xưa nay không là để bảo vệ hoàng đế là chức trách, mà là bọn hắn tồn tại lý do chính là đế quên mình phục vụ. Tô Lăng Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi ngay cả điều này cũng không biết à, Vũ Bá Định. Không chung mấy cái người mặc áo mãng bào hoàng gia cung phụng cũng hiện thân mà đến khóa chặt đường tiền yến bên trong mấy cái tông sư, Võ Kinh thành không trùng, một chùm pháo hoa nở rộ trong đêm tối, lập tức trong thành từng cái đường đi cửa phòng đóng chặt mở ra. Hơn bạn bách tính ăn mặc người đi ra cởi xuống áo ngoài lộ ra áo giáp, cầm trong tay trường đao chấn áp loạn quân, cùng lúc cách đó không xa Bạch Hổ đại doanh 110.000 Bạch Hổ quân lập tức xuất kích, bao vây tiêu diệt Trấn Tây quân. Các loại phản quân, Thanh Châu, Thẩm Mạch nhìn xem trong tay truyền đến tình báo không khỏi cười một tiếng, gừng nhưng vẫn là lão cay, Tô Lăng Tiên chiêu này từng kế tự kế, dẫn xà xuất động ngược lại là giải quyết rất nhiều tiềm ẩn tai họa ngầm a. Cấm quân thống lĩnh Vũ Bá Định, hẳn là trước đó Linh Châu Giang Ngu Cơ lấy được một cái tiềm phục tại hoàng cung đại nhân vật, tính cả đường tiền yến cùng nhau bị Tô Lăng Tiên chém đầu, đại sở dư nghiệt lần này tổn thất nặng nề. còn có quỷ môn ngoại trừ một đám cao thủ đột nhiên chạy thoát, những người còn lại toàn diện, Tô Lăng Thiên càng là trong đêm phát binh tiến về võ kinh khu vực một tòa sơn mạch tiêu diệt quỷ môn, chỉ có một đám tiểu lâu lam mà đã xong, đây hết thể kế hoạch tiền. Đây liền là Thẩm Mạch đợi tại Thanh Châu, chỉ sợ Tô Lăng Thiên liền sợ hai Thẩm Mạch thật thành quân chắc đi, cái kia chính là thật khả năng chơi thoát. Chương 142. Chương lão lục đăng tràng, lão tổ trở về chương 0142 chương lão lục đăng tràng, lão tổ trở về một trận náo động võ kinh thành bên trong tràn ngập mùi máu tanh, tam hoàng tử phủ, tỉnh lại sau giấc ngủ Tô Phương Văn cùng Tô Ngôn Anh toàn đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, Tô Dịch tạo phản. Phản loạn bình. Chuyện khi nào? Bọn hắn đi ngủ một giấc a. Hậu cung Tô Dịch mẫu phi Lan Quý phi bị đánh nhập lãnh cung, Thiên Uy Lan thị bị xét nhà, tứ hoàng tử Tô Dịch biến thành thứ dân chuyển giao tam đường hội thẩm. Liên lụy người tính cả phía sau gia tộc trên vạn người bị trảm, đây là đại võ minh đế kế vị đến nay hạ lệnh xử tử người nhiều nhất một lần. Võ kinh một tòa lầu cao bên trên, chỉ gặp một thanh niên tùy ý nằm ngồi tại trên lầu các uống vào rượu trong tay, ánh mắt nhìn trong thành hùng vĩ hoàng cung, đem anh em ruột của mình ném ra ngoài đi làm mồi nhử, không chỉ có trừ đi một cái đối thủ còn có thể để Tô Lăng Thiên buông lòng cảnh giác, ngươi ngược lại là đủ hung ác cá âm vô cực chấp. Hai tay sau lưng từ trong phòng đi đến trên lầu các cười lạnh nói, không có cách, phụ hoàng quá cẩn thận, không để cho trong lòng trọng thương một cái buông lòng cảnh giác, làm sao có cơ hội chân chính hạ độc thành công đầu. Tô Minh Lễ đứng dậy vô vụ trên người sám cười nói, tốt, hiện tại phụ hoàng bên tiên nên cần chúng ta những này nhi nữ biểu hiện để hắn đạt được một vòng an ủi. Như vị, hạ sách đọc qua, trung sách bức hiếp, chỉ có thuận vị mới là thượng sách. Tô Minh Lễ ý vị thâm trường cười nói, Thanh Châu lão đại, nơi này có một phòng võ kinh đưa tới mật tín, nói là nhất định phải để người thân khải thư sinh hai tay đưa ra một phong mật tín, phía trên đóng dấu chồng giấy dán, mở ra lần đầu tiên Thẩm Mạch liền trông thấy ngọc tỷ truyền quốc chi ấn, làm nhìn qua nội dung sau Thẩm Mạch trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm, cái này Tô Lăng Thiên ngược lại là rất có khí phách a, rất gan lớn. Trong hoàng cung, trong hoa viên, Tô Lăng Thiên lần nữa ngồi tại bên hồ nước, chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng mỉm cười, xem ra ngược lại là có người giấu càng sâu a. Hạ đại bạn bệ hạ, cố này đọc theo tứ hoàng tử nơi đó trước đó chặn được chính là cùng một cái. Hạ luôn sắc mặt nghiêm trọng, là Tô Lăng Thiên bắt mạch nói, không nghĩ tới thế mà thật sự có người cho bệ hạ hạ độc thành công, đây là hắn thất trách. Từng cái, thật sự cho rằng cái này hoàng vị tốt ngồi a. Tô Lăng Thiên thở dài một hơi, luồng gió mát thổi qua mang theo hắn hai bên tóc trắng, trong vòng một đêm Tô Lăng Thiên tóc mai điểm bạc, Bạch Long giáo, Đại Sở Dương Nghiệt, các đại giang hồ môn phái, Đông Hải, Thế Gia vọng tộc, Vũ Cổ giáo, Thẩm Mạch Thẩm gia, tùy tiện xuất ra một cái đều không phải là những người tuổi trẻ này ứng phó, từng cái đều hùng tâm trang trí, cho là mình bất phàm, có thể làm ra một phen kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá. Nghiệp, bệ hạ, độc này là quỷ môn nghiên cứu chế tạo, đám điên này nghiên cứu chế tạo độc dược đại võ đương kim chỉ sợ cũng chỉ có Long Hồ Sơn tiên sư, độc môn môn chủ cùng thành vương có thể giải. Lao nô bất lực. Hạ luôn quỳ lệ trên mặt đất xấu hổ nói, ba người này là bây giờ đại võ có dấu vết có thể tra huyền chân thiên nhân. Chỉ bất quá Long Hồ Sơn xưa nay không nhập thế, cũng liền Vũ Tổ lúc khai quốc gặp chúng sinh khổ vì chiến hỏa mà Hạ Sơn trợ Vũ Tổ một chút sức lực, độc môn môn chủ cũng vài chục năm không có hiện thân, nghe nói là luyện độc đem mình độc chết, bây giờ cũng liền thành vương, chỉ bất quá. Không sao, chắc cũng mệt mỏi, chết sớm sớm siêu sinh. A Tô Lăng Thiên mắt trần có thể thấy giàn mua mấy phần thở dài nói, hạ lại bạn, ngươi nhớ kỹ sau 7 ngày. Tô Lăng Thiên thanh âm u chuyển đến, không có chút nào biết sợ hãi tử vong, đã muốn vậy hắn liền cho đi, chết gặp liệt tổ liệt tông cũng không thẹn, dù sao chuyển cho Tô gia đời sau. Đông Hải bên trên, chỉ gặp một chiếc thuyền đơn độc nước chảy bèo trôi phiêu đãng trên mặt biển, một cái lao giả chắp tay sau lưng đứng thẳng ở trên thuyền nhìn xem bao la mặt biển, cùng cách đó không xa bờ biển, ngày đó về sau hắn nhiều lần nghe ngóng xác nhận biết được nhóm người kia thật đến từ đại võ lúc. Ngay đêm đó thu thập bao khỏa về nhà, mang theo quân đội treo đại võ cơ sĩ, đây nhất định là triều đình người a. Chính là tích, trong nhà đều ra một tôn thiên nhân viên mãn, hắn còn đợi tại trên hải đảo làm gì, trở về để vị này thiên nhân chỉ điểm một chút không tốt hơn sao? Hoàng cung phía sau núi một ngôi đại điện bên trong, một cái đi mục chấp nhận lão giả ngồi xếp bằng trong một gian mật thất, làn da làm nhăn, lông tóc bạc trắng, khí tức như có như không, một giây sau hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt lăng lệ, thân thể cũng trong nháy mắt phồng lên bắt đầu, một trưởng đối một cái phương hướng chuẩn bị đánh ra, "Hoàng huynh, là ta." Tô Khiếu từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt ngày giờ không nhiều lão giả, "Lão thất, ngươi rốt cục trở về trông thấy người đến." Tô Lâm hai mắt lộ ra kinh hỉ, "Tô Lâm, Tô Khiếu đều là đại võ khai quốc hoàng đế Vũ Tổ chi tử, một cái là 10 năm hoàng tử, một cái là 17 hoàng tử." Tô Khiếu sau khi sinh 10 năm Vũ Tổ liền băng hà, lại về sau Tô Khiếu có cực cao thiên phú, 30 mấy tuổi đột phá tông sư ra biển tìm tiên mà đi, ở giữa cũng liền trở về 2-3 lần. "Ngươi không về nữa, ta cũng muốn đi tìm ngươi." Tô Lâm cười nói, hắn đã nhanh ngày giờ không nhiều, bây giờ hoàng đế là ai? Tô Khiếu hiếu kỳ hỏi, làm sao thành bộ dáng này? Nhìn xem trên giường rồng chân chính nằm Tô Lăng Thiên, Tô Khiếu không khỏi sắc mặt ngưng trọng lập tức kiểm tra hắn thân thể, vô dụng, ít nhất phải thiên nhân xuất thủ bức ra độc hoặc là cầm tới giải dược bên cạnh. Tô Lâm lắc đầu, hắn đã sớm dò xét qua, chúng ta không phải có ngày người sao? Nghe thấy thiên nhân hai chữ, Tô Khiếu lập tức nhớ tới vội vàng nói, một cái nhìn qua rất trẻ trung lão yêu quái lập tức trong cung điện tất cả mọi người ánh mắt cổ quái bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Khiếu. Tô Lâm lắc đầu, chỉ sợ ngươi nói người kia là Thanh Vương Thẩm Mạch, trước đó không lâu hắn mới ra Đông Hải một chuyến, ngươi biết cũng có thể là sau đó. Tô Lâm đem hết thể nói ra, Tô Khiếu lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi đến đằng sau khó coi bắt đầu, kia hắn nương chi, vốn cho rằng là người một nhà, kết quả là địch nhân, bây giờ trở về đảo tới cùng sao? 20 mấy tuổi thiên nhân, cái này mẹ nó nói là tiếng người sao? Cùng lúc đó, một chi kỵ binh lặng yên tiến vào võ kinh khu vực. Chương 143. Trương Thanh Vương trở về. Giao dịch chương 0143 Trương Thanh Vương trở về. Giao dịch Bắc Yến Vân Du thành, hoàng cung trong hoa viên, Tề Mục Tuyên tại một cái lao thái giám nâng đỡ tàn bộ, sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng ho khan, ngươi nói là Tô Lăng Thiên tứ tử phát động cùng biến thất bại, Tô Lăng Thiên đằng sau lại bị người hạ độc té bất tỉnh. Tề Mục Tuyên sắc mặt có chút ngưng trọng đối bên cạnh lao thái giám hỏi, đúng vậy bệ hạ, lần này đại võ hoàng đế Tô Lăng Thiên tựa hồ là thật trúng độc, hiện tại đại võ triều đình là hoàng hậu cùng tả tướng trụ trì. Tề Mục Tuyên chậm rãi đi tại trên đường nhỏ, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, trong mắt lóe lên không hiểu qua mang, đại ly chỉnh biến, hiện tại hoàng đế Tiêu Thiên Thả cùng thừa tướng khác họ Vương đấu triều đình dung chuyển, đã bạo phát mấy lần quy mô nhỏ nội chiến, nam chiếu cầu biến, kết quả dẫn sói vào nhà, trong vòng một đêm sụp đổ quy thuận đại võ, hiện tại biến thành một cái tiểu quốc tham sống sợ chết, đại võ cũng biến, nguy hại ngược lại là ít đi một chút, chỉ bất quá bây giờ rắn mất đầu, mấy cái này quốc gia biến hóa đem hắn ý nghĩ trong lòng không khỏi trở nên do dự bắt đầu, nếu như động thủ Bắc Yến có thể hay không sụp đổ như là nam chiếu. Võ kinh, ầm ầm. Nặng nghe tiếng võ ngựa vang lên, bụi đất tung bay, tử kỳ tung bay, trong nháy mắt kinh động ngoài thành võ cấm quân cùng Bạch Hổ quân, hai mươi mấy vạn quân đội lập tức đề phòng bắt đầu, võ kinh thành phát hỏa pháo cũng lập tức toàn đều đúng chuẩn khói bụi chỗ, cảnh giới chống trận vang lên. Nội thành nghe được cái này tiếng chống trận, bách tính cũng không khỏi sắc mặt kinh hoàng lập tức trở về nhà, từng cái quyền quý cũng mặt đều biến sắc, chuyện gì xảy ra, còn có nhân tạo phản, người đến người nào? Dừng bước, không chung một cái tông sư sắc mặt nghiêm túc hô lớn, làm cản, người tới chính là đại võ Thanh Vương, còn chưa tránh ra. Thuần một sắc màu đen trọng giáp kỵ binh thẳng đến cửa thành mà đến, một mảnh đen kịt, đại võ Thanh Vương. Đó không phải là Thẩm Mạch, không trung tông sư lập tức sắc mặt đại biến, không biết như thế nào cho phải, hiện tại người nào không biết Thẩm Mạch bây giờ là lớn nhất quyền thần, để hắn vào kinh vất vả, nhưng động thủ cắn hắn, nghe nói đều đã thông huyền phía trên, cái này hai mươi mấy vạn quân đội đều là đi tặng, lui ra đi. Đột nhiên một giọng giản mua truyền đến, chỉ gặp hai người mặc ngũ trào áo mãng bào lão giả từ trên thành không chậm rãi đi tới, đại võ hoàng thất Tô Lâm, Tô Khiếu Hoang nên Thanh Vương về kinh. Hai cái lão nhân chắp tay đối tử kỳ quân cúi đầu, sắc mặt cung kính nói, Thẩm Mạch bây giờ vô luận là thực lực hay là thân phận đều có thể gánh chịu nổi bọn hắn cúi đầu. Nội thành tất cả mọi người đều nhìn qua không trung hai đạo thân ảnh kia, sắc mặt chấn kinh, đại võ hoàng thất thân nên Thanh Vương, cái này có ý tứ gì? Trong thành Linh Vương Tô Nhạc, Tề Vương Tô Hà, Triệu Vương Tô Cẩm toàn đều sắc mặt phức tạp, khó có thể tin, Tô Lâm, đây không phải bọn hắn trong hoàng thất chấn giữ vị lão tổ kia sao? Điều này đại biểu Tô gia cúi đầu trước Thẩm Mạch sao? Mở cửa thành, nương theo lấy cao lớn cửa thành từ từ mở ra, thủ vệ tại quan đạo vài dặm bên ngoài Bạch Hổ quân, võ cấm quân hai mươi mấy vạn đại quân cùng nhau quỳ một chân trên đất, cung nên Thanh Vương. Lưng ngựa bên trên Thẩm Mạch sắc mặt đạm mạc, một roi dương hạ mang theo tử kỳ quân vào thành. Khác họ Vương mang binh vào kinh thành thành. Đại võ lần thứ nhất, vẫn là hoàng thất thân nên. Hai bên đường phố tuần phong doanh cấp tốc phong tỏa, chống trải đường đi chỉ có Thẩm Mạch cưỡi ngựa dẫn theo kỵ binh từng bước một đi tới, nặng nề tiếng võ ngựa vang vọng toàn bộ đường đi, ta thích cái ngoan ngoãn. Mang binh vào thành, vẫn là tử kỳ quân. Hoàng gia này làm sao nghĩ? Hai bên lầu các bên trên một đám con em quyền quý, thế gia vọng tộc nhà giàu hậu đại toàn đều trợn mắt hốt mồm, tứ hoàng tử phí hết tâm tư mưu đồ cũng không bằng người ta Thẩm Mạch một cái thanh danh. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Một thanh niên nhìn xem uy phong lấm lấm, người mặc ngũ trào áo mãng bào Thẩm Mạch kính nể nói, hoàng cung, 10.000 tử kỳ quân trực tiếp dừng lại tại chỗ cửa lớn. Thẩm Mạch một người một mình cưỡi chiến mã chậm rãi đi vào cửa cung. Lần trước tiến cung vạn người ngăn cản, lần này người gặp đều là bái. Kim Long trong cung điện, trưởng tôn Huyền Nguyệt, Tô Minh Huyền cả đám sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng nhìn xem trên giường khí tức càng ngày càng yếu Tô Lâm Tiên, Thanh Vương đến. Theo một tiếng hô to, liền gặp Tô Lâm hai người mang theo Thẩm Mạch bước vào cung điện đến. Thẩm Mạch trông thấy người đến Tô Minh Huyền sắc mặt không khỏi trắng bệnh, nhớ tới một màn kia, cái khác mấy cái công chúa cũng đều sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt thanh niên, như thế nào? Thẩm Mạch mới không có quản Tô Minh Huyền mấy người đối Tô Lăng Thiên trực tiếp kiểm tra một phen thân thể, bên cạnh Tô Lâm liền đội bằng hỏi, một giây sau liền gặp Thẩm Mạch trực tiếp móc ra một viên đan dược, hệ thống thêm điểm cường hóa sau đút vào Tô Lăng Thiên trong miệng, sau đó Thẩm Mạch liền tùy ý ngồi ở một bên trên ghế, sắc mặt bình thản tiếp nhận thái giám đưa tới trà, liền cái này. Tô Lâm Tô Khiếu hai người không khỏi có chút ngộng, thiên nhân xuất thủ bức độc làm gì khí thế rất lớn đi. Khụ khụ, nhưng chỉ một lát Tô Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy hướng bên giường nôn mửa, tiếp lấy một ngụm máu đen phun ra, thần dược à. Nhanh như vậy. Dù là Tô Khiếu tại hải ngoại chờ đợi lâu như vậy cũng không có gặp qua thần kỳ như thế nhanh chóng đan dược. Đều lui ra đi. Tại trưởng tôn Huyền Nguyệt cùng một đám thái giám cung nữ phục thị dưới chậm một hồi lâu mới khôi phục tới, Tô Lăng Thiên đột nhiên khoát tay nói, Huyền Nguyệt, Minh Huyền các ngươi cũng lui ra đi, đa tạ hai vị lao tổ, phiền phức hai cái lao tổ cũng trở về tránh một cái đi. Tô Lăng Thiên đem người đều nhất nhất đuổi đi. Rất nhanh cả phòng chỉ để lại Tô Lăng Thiên cùng sắc mặt bình thản Thẩm Mạch, chấm ngược lại là không nghĩ tới, chấm thân nhân muốn giết chấm, cuối cùng lại là chấm địch. Nhân cứu được chấm. Thật đúng là châm chọc a. Tô Lăng Thiên tựa ở đầu giường bên trên cảm khái nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai mà thôi, nếu như ngươi không có cho ra đầy đủ lợi ích, ngươi cảm thấy bản vương sẽ đến không? Thẩm Mạch đối đầu Tô Lăng Thiên hai mắt từ tốn nói, sắc mặt lãnh đạm, hơn một năm trước, ngươi tại trong mắt mọi người chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, bây giờ lại là quyền khuynh thiên hạ thanh vương. Ngươi yêu nghiệt trình độ tựa như tiên nhân chuyển thế. Thẩm Mạch, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Tô Lăng Thiên đột nhiên hỏi một chút, ngươi cảm thấy bản vương trong mắt có ngươi sao? Thẩm Mạch hai mắt lạnh lùng, ngữ khí bình thản lại lộ ra khinh thường. Tô Lăng Thiên nghe xong không có sinh khí, ngược lại cười một tiếng, yên tâm, chấm sẽ tuân thủ hứa hẹn, về sau ngươi chính là đại võ cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy làm, đại võ 70.000 cẩm y hệ vệ đều thuộc về ngươi điều động. Danh chính ngôn thuận Tô Lăng Thiên thoải mái cười một tiếng, trong mắt không có bất kỳ cái gì bất mãn hoặc là không bỏ, bây giờ hắn cũng không áp chế nổi Thẩm Mạch, hiện tại cũng xác định Thẩm Mạch ra tâm, không bằng trực tiếp đem Thẩm Mạch muốn cho hắn, đem hắn tách ra đi, mặc dù có chút hèn mọn cốt đủ, nhưng đây là phương pháp tốt nhất, trừ không xong vũ ác tính vậy liền đem vũ ác tính ném đi, cẩm y hệ vệ một cái đặc vụ cơ cấu không có còn có thể xây lại, 100.000 huyết giáp quân chức cũng sẽ để bọn hắn tiến vào Thanh Châu dạng này còn có thể đem trông coi ba cái đại doanh giải phóng ra ngoài, chí ít nhiều 300.000 quân đội, với lại từ nay về sau Thẩm Mạch phạm vi liền sẽ không lại cực hạn tại đại võ, mặc dù nhượng bộ cúi đầu, nhưng trong lúc nhất thời Tô Lăng Thiên lại cảm thấy toàn thân nhẹ, nếu như về sau thật đến cái kia bước, ta hy vọng Thẩm Mạch ngươi về sau cho Tô gia lưu lại một chi huyết mạch. Nói xong Tô Lăng Thiên từ bên cạnh giường trong khe trong cơ quan móc ra một cái hộp gỗ, trong này có một gốc 3.000 năm bảo dược. Năm đó đại sở quốc trong kho cầm tới một mực tồn tại đến nay còn có một bình thông huyền đan cùng một phần liên quan tới tiên nhân mộ. Nghe thấy câu nói sau cùng Thẩm Mạch lập tức hai mắt nhíu lại, tiên nhân chi mộ. Chương 144. Trương Thanh Châu về thẩm, Tô Lăng Tiên thoái vị. Chương 0144. Trương Thanh Châu về thẩm, Tô Lăng Tiên thoái vị. Tòa này tiên nhân chi mộ bên trong người cùng ngàn năm trước vị kia độ lôi kiếp tiên nhân nghe nói là đến từ cùng một nơi bên trong có thông hướng tiên nhân chi địa đường. Tô Lăng Tiên chậm rãi nói ra đem hộp gỗ để ở một bên, cái này mộ tại Mạc Bắc Thảo Nguyên, lúc trước ta cũng phái người đi tìm, nhưng Minh Mông Thảo Nguyên nói nghe thì dễ, tăng thêm mấy trăm năm quá khứ hình dạng mặt đất biến hóa, mấy lần không có kết quả liền cũng từ bỏ, cho nên ngươi cầm một cái giấy lộn lửa gạt ta. Thẩm Mạch đem chén trà đem thả xuống từ tốn nói, sắc mặt bình thản, không tính là cho là phụ tặng. A, Tô Lăng Thiên mỉm cười thẳng thắn nói, còn Thẩm Mạch một trường đem hộp gỗ hút tới lấy, sau đó liền đứng dậy rời đi. Nếu như không phải là vì cẩm y hệ vệ cùng huyết giáp quân hắn lười nhắc cứu Tô Lăng Thiên, mây gió đất trời biến ảo khó lường, đại thế biến đổi thất thường, không biết ta sau khi đi đại võ lại là thế nào. Nhìn xem Thẩm Mạch bóng lưng rời đi, Tô Lăng Thiên u cảm thán nói, rất nhanh một đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ. Phong Thanh Vương Thẩm Mạch là Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy làm. Đại võ Cẩm Y Liễu vệ từ hôm nay trở đi toàn quyền nghe lệnh của Thanh Vương. Ban thưởng Vương quyền Long kiếm. Bên trên trạm quân, trạm xuống gian thần. Đồng thời 100.000 huyết giáp quân lập tức lên điều đi Thanh Châu, ban thưởng Thanh Vương hộ phủ, nghe theo Thanh Vương hiệu lệnh. Thanh Châu tất cả quan viên đều từ Thanh Vương quản hạt nhận đuổi. Thanh Châu tài vật hết thảy từ Thanh Vương an bài. Lần này tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, sắc mặt kinh hãi. Bệ hạ đây là trực tiếp đem Thanh Châu triệt triệt để, danh chính ngôn thuận tặng cho Thẩm Mạch. Thanh Châu về sau cũng không tiếp tục thụ đại võ quản khống. Thật liên họ Thẩm. Trong thiên lao, giờ phút này người mặc áo tù một mặt đổi phế Tô Dịch nghe thấy tin tức này không khỏi cười to, giống như liên, đều là phế vật. Đại võ cứ như vậy thiếu đi. Hắn không cam lòng a. Trấn quốc công phủ, giờ phút này một đám người ra vào vào chính quân đồ đặt ở trên xe ngựa, Thẩm Phá Thiên một mặt hoài niệm trong phủ đổi tới đổi lui, đi theo phía sau Phúc Bá, 100.000 huyết giáp quân xôi Nam Thanh Châu, Trấn quốc công phủ tự nhiên cũng muốn dọn nhà đến Thanh Châu, không phải liền là thật đem mình thân gia tính mệnh giao cho người khác, nhân sinh như mộng, thoáng như hôm qua. Thẩm Phá Thiên vuốt ve trong miệng cây ngô đồng cảm khái nói, võ kinh thành trước cửa, Thẩm Mạch dẫn theo 10.000 tử kỳ quân ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên tường thành Ngụy Ngôn, Lý Nho Hiểu mấy người cũng đều tới, chỉ gặp xa xa một cỗ huyết sát chi khí nhuộm đỏ chân trời, tiếp lấy chỉnh tề bộ pháp âm thanh cùng áo giáp âm thanh truyền đến, chỉ gặp một chi người khoác huyết sắc áo giáp, cầm trong tay trường thương, eo phối đoàn kiếm, gánh vác cung tiễn quân đội chậm rãi đi tới. Huyết giáp quân, đại võ quân đội tinh nhuệ, Thẩm gia hai đại át chủ bài một trong quân đội, bệ hạ lần này thế nhưng là thật hạ nhất tâm, huyết giáp quân, tử kỳ quân toàn đều cho Thẩm Mạch, còn có Thanh Châu Lý Nho Hiếu cảm khái nói đánh không lại chỉ có thể dạng này. Cùng đem Thẩm Mạch đặt ở đại võ không bằng đặt ở thiên hạ. Ngụy Ngôn lắc đầu minh bạch nói, đang nói chỉ gặp một bên khác lại đuổi đất tung bay, võ kinh hơn bạn cầm y liễu vệ rục ngựa mà đến, sau đó xuống ngựa cùng nhau vừa quỳ bái kiến tổng chỉ huy làm xuất phát xanh trở lại châu. Lưng ngựa bên trên Thẩm Mạch thần sắc đạm mạc, vung tay lên vũ trào áo mãng bào tại kim quang hạ sinh động như thật, 10 vạn đại quân thuận theo mà động. Hoàng cung phía sau núi, Tô Lăng Thiên chắp tay đứng tại trên đỉnh núi nhìn xem đi xa một màn kia màu đỏ, thần sắc bình thản, thật nghĩ được chưa. Tô Lâm Tô Khiếu hai người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Tô Lâm nhìn về phía Tô Lăng Thiên trịnh trọng hỏi, sinh tử một trận, ta đã nghĩ thông suốt, coi như ta là hoàng đế lại như thế nào, một bên phải nhận thụ bên người âm như quỷ kế, một bên muốn trị lý thiên hạ, ưu quốc ưu dân, cuối cùng lại có thể thế nào. Coi ngươi thực lực có 102 thiên hạ thời điểm liền có thể tùy tâm sử dụng, tựa như Thẩm Mạch, Thẩm Mạch so ta tự do nhẹ nhõm nhiều. Tô Lăng Thiên ngự khí bình thản chậm rãi nói ra, cái gọi là hoàng vị quyền lực bất quá thoảng qua như mây khói mà thôi. Giờ khắc này Tô Lăng Thiên hiểu những cao thủ võ lâm kia truy cầu cảnh giới cao hơn, vì trường sinh cũng tốt hoặc là càng mạnh cũng được, đều so thế tục những cái kia tranh đấu mạnh hơn nhiều. Dù là hắn hiện tại người đã trung niên, đã muộn rất nhiều, nhưng hắn cũng không nghĩ nữa bị cái kia hoàng quyền hạn chế. Thế giới lớn như vậy hắn cũng nên đi xem một chút, dù là chết trên đường cũng không quan trọng. Bây giờ lao tổ Tô Khiếu trở về, Tô Lâm liền chuẩn bị đi Đông Hải tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tô Lăng Thiên liền cũng chuẩn bị đi theo tìm tiên hỏi, vậy ngươi chuẩn bị chuyển vị cho ai? Tô Lâm không tiếp tục nhiều lời ngược lại hỏi, liền cho lão lục đi. Đã nghĩ đến vậy liền để hắn cảm thụ một chút. A, Tô Lăng Thiên thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một vòng tình quang buồn bã nói, Minh Đế 33 năm, một đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, chấn kinh toàn bộ đại võ. Minh Đế Tô Lăng Thiên đột nhiên tuyên bố thoái vị, chuyển vị cho Lục Hoàng tử Tô Minh Lễ. Lãnh Phong Tam Hoàng tử Tô Phương Văn là tử quận vương, Vũ Hoàng tử Tô Nôn Anh là đồng quận vương liền phong tại Vân Châu Phong Lăng, Phong Bát Hoàng tử Tô Li U là Dương quận vương liền phong tại U Châu Bắc Qua quận. Cái này một tin tức trực tiếp đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, đại sự quốc gia cứ như vậy đột nhiên quyết định. Bệ hạ làm sao đột nhiên liền thoái vị? Chẳng lẽ lại bị Thanh Vương đả kích quá lớn? Tam hoàng tử phủ, Tô Phương Văn sắc mặt giận dữ đem trong phòng hết thảy bình hoa đập mất, thế nào lại là lão lục? Phu hoàng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên thoái vị? Hắn tình nguyện là lão bát cũng không nguyện ý là lão lục cái này âm hiểm tiểu nhân. Lục hoàng tử phủ, Tô Minh Lễ giờ phút này không cầm được cười to, cái này kinh hỉ tới thật sự là quá đột nhiên. Vốn cho là Tô Lăng Tiên tốt muốn tra rõ một phen, hắn đã chuẩn bị ẩn tàng bất động, không nghĩ tới thế mà chuẩn bị cho hắn. Sao mà đột nhiên? Sao mà kinh hỉ? Một ngày này võ kinh tất cả đại thần toàn cũng không khỏi tiến cung diện thánh muốn khuyên can hoặc là để Tô Lăng Thiên tiếp tục, nhưng đều không ngoại lệ sắc mặt phức tạp đi ra hoàng cung, không nghĩ tới bệ hạ cuối cùng thế mà lựa chọn cái này. An Quốc công phủ bên trong Ngụy Hoa Thiên tại trong hoa viên vừa đi vừa về tản bộ, sắc mặt lo lắng phiền muộn, nhiều chuyện thời điểm a. Lần này đại võ ngây thơ chính thay đổi, chuyện vị rất đột nhiên, cử hành giao tiếp nghi thức cũng rất đột nhiên, ngay tại sau 10 ngày, tất cả mọi người cảm giác cái này hoàng vị tựa như có độc, Tô Lăng Thiên muốn nhanh thoát khỏi. Trên sân thượng, Tô Lăng Thiên sắc mặt bình thản nhìn xem người mặc long bào, đầu đội miện lưu từng bước một trèo lên giai mà lên tới Tô Minh Lễ, trong tay cầm ngọc tỷ truyền quốc, "Đại võ, như ngươi mong muốn, chấm liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem đại võ mang tốt, cũng hy vọng ngươi thật có thể chống lên đến đại võ." Tô Lăng Thiên nhìn xem Tô Minh Lễ ngự trọng tâm trường nói, "Là con người, lấy nhân nghĩa trị quốc, lấy dân làm trọng." Nhớ lấy, nhìn xem Tô Minh Lễ hai mắt nhìn mình chằm chằm trong tay ngọc tỷ truyền quốc, Tô Lăng Thiên lặng yên thở dài một hơi, thần sắc bình thản, cuối cùng đem ngọc tỷ giao cho Tô Minh Lễ trong tay, chấm. Thoái vị kể từ hôm nay, Tô Minh Lễ được tôn là Vũ An Đế, đại võ vị thứ 5 hoàng đế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn xem dưới đài bách quan quỳ lạy hô to, Tô Minh Lễ một tay nâng ngọc tỷ, giờ khắc này trong lòng tràn đầy kích động hưng phấn đến ý, hắn rốt cục trở thành đại võ hoàng. Chương 145. Chương Đồng Lai người tới chương 0145 chương Đồng Lai người tới Thanh Châu, Kim Ngô lão đại, Tô Lăng Thiên làm sao lại muốn lấy thoái vị? Thật bị ngươi đả kích không có lòng tin. Trong tiểu viện lão thử mấy người vây tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm lấy, có thể là khám phá Hồng Trần thư sinh ăn thịt rượu thuận miệng nói ra. Không biết cái này Tô Minh Lễ thế nào. Lão cả thọt uống vào rượu trong tay, một mặt say thước, 100.000 cẩm y liễu vệ vấn luyện thế nào. Thẩm Mạch đột nhiên hỏi, có lao đại ngươi cung cấp công pháp và đang ăn dược, hai tháng này toàn đều đi vào cựu phẩm, đằng sau đem ẩn nút các quốc gia còn có phân bố đại võ cẩm y liễu vệ toàn đều chuyển thành thẩm, cái kia còn lại 8 cái chấn phủ sứ chỉ có Linh Châu, Hải Châu, Cẩm Châu, Vân Châu nguyện ý quy thuận, còn lại mấy cái toàn đều hồi kinh gia nhập mật điệp ti, hiện tại đại võ làm lớn ra mật điệp ti, trở thành mới đặc vụ cơ cấu thay thế cẩm y liễu vệ hiện tại có Nam Chiếu tăng thêm thành. Châu tự thân thuế bạc coi như đủ thư sinh cùng lao cả thọt lập tức từng cái báo cáo, "Ân, nhóm đầu tiên xong lại huấn luyện 100.000, Nam cung thư rằng ngu cơ mấy người tới để bọn hắn tìm ta nghe hết thể ngay ngắn trật tự." Thẩm Mạch hài lòng nhẹ gật đầu, đã trở thành hắn người vậy liền nên nâng thực lực. Đông Hải trên mặt biển, giờ phút này hai bóng người lướt sóng mà đến, dưới lòng bàn chân sóng biển hóa thành long đầu bộ dáng, phát ra uy áp để chúng quanh trực tiếp sóng cả mấy liệt. Thay đổi bất ngờ, một người một bộ bạch y tung bay, hai sợi tóc trắng rủ xuống trước ngực, dung mạo trung niên bộ dáng, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, một người khác người khoác cà sa, trên cổ mang theo đại Phật châu, chắp tay trước ngực, trường mi bạc trắng, một bộ trách trời thường dân bộ dáng, Kim Ngô trong viện, Thẩm Mạch đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Bích Hải quận phương hướng, hai mắt nhíu lại, vừa mới từ nơi sâu xa cảm nhận được hai cố khí tức tới gần, một giây sau thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong viện, để thư sinh mấy người lập tức một mặt mộng, thật thành tiên a. Bích Hải quận nơi xa trên mặt biển, trực tiếp một đạo già thiên sóng lớn của tới, như muốn bao phủ bến cảng cùng trung quanh phong ốc, hai bóng người thẳng tắp đứng thẳng sóng biển phía trên sắc coi thường, nhìn trước mắt kiến trúc nam tử áo trắng mới nhàn nhạt mở miệng, xem ra đến ngược lại là không nghĩ tới trong thế tục thế mà xuất hiện yêu nghiệt như thế, ứng làm nhập chúng ta Bồng Lai tiên giới. Hòa thượng chắp tay trước ngực ngữ khí thản nhiên nói, một giây sau hai người sắc mặt đại biến, nhất là lao hòa thượng toàn lực hướng lên trên không một trường gỗ ra, trường phong tản ra quấy lên ngàn cơn sóng, cùng lúc một đạo chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh hiện hiện che chở lao hòa thượng, phát ra một thanh âm vang lên triệt mặt biển tiếng chuông. Oanh! Thẩm Mạch từ trên trời giáng xuống một trường gỗ dưới, lao hòa thượng trường ấn vỡ vụn, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn kim chung vỡ vụn, sau đó tiếng xương nứt vang lên, một trường trùng điệp đập vào đầu bên trên, bốn phía mặt biển trực tiếp nổ tung mà lên, nước cao ngàn thước. Trong khoảnh khắc lao hòa thượng thất khiếu chảy máu, một ngụm máu tươi phun ra, bay rất ra ngoài, tiếp lấy Thẩm Mạch quay người một quyền cùng nam tử áo trắng một chỉ đối đầu, nhục thân nắm đấm trong nháy mắt đánh vỡ chỉ khí, trùng điệp đánh vào hắn trên phần bụng, nam tử áo trắng trực tiếp phần lưng lồi ra một khối, hai mắt trừng lớn, đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị văng bay ra ngoài, các loại hai người lại ngẩng đầu thời điểm, một bộ che khuất bầu trời chiếm cứ toàn bộ mặt. Biển to lớn cự xà từ nước biển ngưng tụ, đầu rắn bên trên một bóng người đứng chắp tay, trên thân áo đen phần phật, tại bản vương trên địa bàn cũng dám làm loạn, ai cho các ngươi lá gan? Nương theo lấy lạnh giọng truyền đến, đầu rắn thân trên ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, muôn sông nghìn núi. Nam tử áo trắng lập tức biến sắc, vội vàng hai ngón điểm ra, trong nháy mắt nước biển hóa thành vô số ngàn sợi tơ đâm bốn phía không trung, cùng lúc tứ phương bầu trời bốn tòa đại sơn từ thủy ngưng tụ lơ lửng không trung, đoạn biển. Hai chữ vang vọng mặt biển, trực kích nam tử áo trắng tâm linh, một giây sau cả người tê cả da đầu, dù mình, hắn một cái thiên nhân viên mãn thế mà cảm giác được tử vong. Giữa thiên địa một đạo hàn quang che mặt trời, như trăng sáng nô lên cao. Toàn bộ biển cả bị một phân thành hai, hơn ngàn mét vết đao để nước biển chảy ngược, không trung nam tử áo trắng duy trì vừa muốn phòng ngự tư thế, cả người trong chốc lát hóa thành hai nửa, máu tươi hào hào chảy xuống nhuộm đỏ nước biển, một bên khác khống chế thân thể dừng lại lao hòa thượng, lau máu tươi vừa ngẩng đầu liền ngốc trệ tại nguyên chỗ, chết. Hắn liền lăn vài vòng một cái thiên nhân viên mãn không có. đây chính là thiên nhân viên mãn a, thế tục giới đỉnh phong, kém một bước liền có thể tẩy tủy siêu phàm, thành tiên, cứ như vậy tùy ý chết, như là run rế bị người trực tiếp dẫm chết, đây là thế tục giới sao? Cho hắn làm lấy ở đâu? Chẳng lẽ lại Đồng Lai đã cùng thế giới lệch quỹ đạo? Khi nhìn thấy Thẩm Mạch cặp kia trong mắt lạnh như băng nhìn mình lúc, Lao Hòa Thượng toàn thân run lên, một cỗ khí lạnh thẳng vọt đỉnh đầu, chờ một chút tiền bối, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chúng ta là tìm đến một người trẻ tuổi, đại khái. Lao Hòa Thượng đột nhiên ngu ngơ, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt, ta cái này mẹ nó cũng là thiên nhân. Linh Nguyệt Đảo mấy người kia hại chết hắn, Phật Tổ đánh chết mấy người bọn hắn a. Lúc đầu năm nay lại đến từ Đông Hải mấy cái kia đảo tuyển một nhóm người nhập Đồng Lai, chỉ bất quá không nghĩ tới Phi Tiên Thánh Sáng hai cái đảo thế mà bị một thanh niên diện, vẫn là thiên nhân viên mãn, lập tức hai người liền muốn lấy đem Thẩm Mạch thu nhập Đồng Lai, kết quả hiện tại trực tiếp bị người diệt. Tiền bối, ta là Đồng Lai đó a. Chúng ta lần này là tới đón đưa ngươi nhập Đồng Lai tiên giới a. Tiến vào Đồng Lai tiền bối ngươi có thể đột phá cảnh giới cao hơn, có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Tiền bối, thành tiên cũng phải cần linh khí. Trong truyền thuyết linh khí, bây giờ chỉ có Đồng Lai có. Một giây sau lão hòa thượng trực tiếp diện mục bặm mẻo, vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt chẳng cảnh, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ gặp trên mặt biển một đóa hỏa liên huyền không, liên hoa trung tâm Thẩm Mạch chắp tay đứng thẳng, bầu trời điện thiểm lôi minh, mây đen dày đặc, lôi hải lan lộn, mà hắn phía sau là cái kia to lớn rắn nước, kinh khủng uy áp trực tiếp ép lão hòa thượng quỳ lạy trên mặt đất, thiên hải phong vân điên cuồng gào thét, tam đại dị tượng, ngươi là lục địa thần tiên, phàm tục bên trong ngươi làm sao có thể thành tiên? Điều đó không có khả năng, Đồng Lai ở nơi nào? Còn không có đợi lão hòa thượng nổi điên, Thẩm Mạch một cước giẫm ở tại trên đầu băng lãnh thanh âm truyền đến. Tiền bối, tiền bối, Đồng Lai cũng có đất liền thần tiên, hơn nữa còn không chỉ một cái. Nếu như ngươi cũng muốn gia nhập, ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Một giây sau, lão hòa thượng bị Thẩm Mạch bóp cổ một bà nhấc lên, bản vương hỏi ngươi Đồng Lai ở đâu? Nghe không hiểu tiếng người sao? Trong nháy mắt một đạo phong nhận trực tiếp chém tới một hai, Đồng Lai tại một cái hơn 3000 năm thần quy bên trên, hành tung bất định, chúng ta cũng chỉ có thể tại ước hẹn thời gian cùng địa điểm mới có thể trở về đi. Thần quy, Thẩm Mạch sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói, bị hù lão hòa thượng đội vàng tiếp tục nói, liền là các ngươi thế tục giới truyền thuyết ngàn năm trước có tiên Đông Hải độ kiếp, cái này thần quy liền là vị kia tiên nhân lưu lại thần sủng. Tiên bối, ngươi có phải hay không muốn đi một bên khác thế giới? Đồng Lai không có cách nào đi à? Chân chính thông hướng một bên khác thế giới đường kỳ thật tại các ngươi đại lục Mạc Bắc Thảo Nguyên nơi đó, vượt qua tòa kia tuyệt đỉnh thiên sơn liền có thể. Vì bảo mệnh, lão hòa thượng đem chỉ có Đồng Lai mới biết bí mật nói ra, lập tức Thẩm Mạch không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng tình quang ước hẹn thời gian địa điểm. Sau 7 ngày, Đông Hải một cái tụ tinh ở trên đảo. Cảm ơn, bản vương tiễn ngươi một đoạn đường a. Thẩm Mạch lộ ra một vòng mỉm cười, bung ra dẫm lên lão hòa thượng chân, không cần tiền bối, chúng ta đi là được rồi. Lão hòa thượng lập tức vội vàng định nọt cười nói, một mặt khách khí, tạ ơn tiền bối. Nói xong lão hòa thượng liền vội vàng xoay người chuẩn bị chạy trốn, không khách khí. Thẩm Mạch sắc mặt cười một tiếng, một bàn tay trực tiếp đập nát lão hòa thượng đầu, máu tươi vẩy ra trên mặt. Chương 146. Chương Hắc Ngục giám sát thiên hạ. Chương 0146. Chương Hắc Ngục giám sát thiên hạ. Sau 3 ngày, 100.000 cẩm y diệ vệ ra Thanh Châu thẩm thấu các quốc gia, đồng thời tại các quốc gia trắng trợn thành lập Hắc Ngục phân bộ, 10.000 cẩm y diệ vệ quang minh chính đại tiến vào chiếm giữ các quốc gia Hắc Ngục, đại ly hoàng cung, Tiêu Thiên thả một cước đạp lăn trước mặt bàn đọc sách, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đồ hỗn trướng, thật lớn mật, Thẩm Mạch muốn làm gì? Coi là bản hoàng là Tô Lăng Thiên tên phế vật kia sao? Trắng trợn phái 10.000 người đóng quân đại ly, làm sao? Chia lìa đại võ hiện tại lại muốn cho hắn tìm phiền toái. Chó thừa tướng cùng báo khác họ Vương còn không có giải quyết, lại tới một cái hổ. Hán Tiêu Thiên Thả cũng không phải mảnh mai quân vương, lập tức triệu tập 100.000 quân đội tiến về Đông Lâm quận tiêu diệt Cẩm Y Diệ vệ. Đồng thời để hộ Long vệ điều tra chui vào Cẩm Y Diệ vệ, gặp một cái giết một cái. Cũng liền tại lúc này, bầu trời một tiếng vang lên ầm ầm, hoàng cung tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ đất rung núi chuyển lắc lư, một cỗ uy thế tuyệt thế giáng lâm toàn bộ Tây Lương thành, tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia, làm cản. Đại Ly hoàng cung chỗ sâu lập tức mấy bóng người bay ra, nhưng mà không trung Thẩm Mạch hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra đến, huyết đục văng tung tóe, Thẩm Mạch đi ra hoàng cung. Tiêu Thiên Thả lập tức con ngươi co rụt lại, biến sắc, hắn tự nhiên gặp rồi hắn chân dung. Không trung Thẩm Mạch nghe thấy tên của mình nhìn xuống thoáng nhìn, ánh mắt lạnh lùng, cái nhìn này lập tức làm cho cả hoàng cung người bị uy áp chấn nhiếp quỳ lạy trên mặt đất, liền ngay cả Tiêu Thiên Thả đều bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, hai mắt tràn ngập không cam lòng. Đại nhân, Trầm Vương, Thanh Vương tiền bối, xin ngươi dừng tay, có gì yêu cầu cứ việc nói. Một giọng dàn mua truyền đến, chỉ gặp một cái cụt một tay lão giả vội vội vàng vàng lăng không bay tới, bản vương đến, thông chi các ngươi thậm chí đại ly một tiếng, Hắc Ngục cẩm y liễu vệ bản vương người. Như ai dám không biết tốt xấu động một cái bản vương người, lên trời xuống đất, lục hợp bát hoang bên trong bản vương đều để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thẩm Mạch áo mãng bảo vung lên đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc nói, thanh âm vang vọng toàn bộ Tây Lương trên thành không, trực kích mỗi người tâm linh. Một giây sau chỉ gặp Thẩm Mạch một chỉ điểm ra, ngoài thành vùng ngoại thành một tòa núi lớn khoảng cách nổ bể ra đến, đất đá bay lên, bụi mù che đầy trời. Tiếng vang to lớn làm cho tất cả mọi người toàn đều sắc mặt ngốc trệ, một tòa trong mắt núi cao trong nháy mắt hóa thành đống đất, cùng một tay lão giả cũng thất thần tại chỗ, bản sơn điền hải chi năng. Đây không phải thiên nhân phía trên thần tiên sao? Tiếp lấy Thẩm Mạch đưa tay khẽ hấp, nơi xa một tòa nguy nga đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến thành trì trên không, tất cả mọi người đều cảm giác thiên ám. Tha mạng a, Thanh Vương tiền bối, thiên nhân, chúng ta đại ly nhất định nghe theo tiên nhân an bài, tiếp nhận Hắc Ngục cẩm y liễu vệ giám sát. Nhìn xem đỉnh đầu đại sơn cụt một tay lão giả dọa đến thất kinh, đội vàng quỳ gối Thẩm Mạch trước mặt, vì trên mặt đất Tiêu Thiên Thả giờ phút này cũng kinh hãi ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong nhân thế tại sao có thể có thực lực thế này? Thẩm Mạch thật là tiên. Oanh. Đại sơn rơi ầm ầm tây lương thành đằng sau, gây nên mặt đất chấn động, thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen. Kể từ hôm nay bất kỳ hoàn sự tình bất công sự tình đều có thể tìm Hắc Ngục ai động Hắc Ngục cùng Cẩm Ý Liệp vệ, bản vương đồ hắn toàn tộc. Các loại cụt một tay lão giả ngẩng đầu lại không Thẩm Mạch thân ảnh, trên bầu trời quanh quẩn hai câu này, Mạc Bác Thảo Nguyên, bình rộng trên thảo nguyên trong vòng một đêm liền nhiều hơn một tòa đại sơn, thành lập Hắc Ngục quan, giờ phút này một chi mấy vạn kỵ binh chính binh lâm quang dưới, người cầm đầu một mặt râu quai nón, người mặc áo bào, tóc dài lộn xộn, cầm trong tay loan đao, trên thảo nguyên các đại hung nô bộ lạc là tranh đoạt khả hãn chi vị không ngừng sáp nhập, thôn tính cùng khai. Chiến, bây giờ chỉ còn lại tứ đại bộ lạc, mà bây giờ Hách Liên bộ lạc bên trên trống rỗng thêm ra một tòa núi lớn, còn danh xưng giám sát Mạc Bác Thảo Nguyên cùng người hung nô, thân là đầu lĩnh Hách Liên loại bỏ trong nháy mắt giận dữ tự mình mang binh chuẩn bị diệt cái này Cẩm Ý Liệp vệ Hắc Ngục, cái này nếu là thật thành lập, hắn Hách Liên bộ lạc về sau tuyệt đối bị cái khác tam đại bộ lạc chế nhạo, còn mặt mũi nào mặt tranh đoạt vương vị. Trung Nguyên chó cũng muốn thống lĩnh chúng ta Thảo Nguyên. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Các minh đệ, tiến công. Cho những này Trung Nguyên chó một bài học. Ha 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 ha. Hách Liên loại bỏ cơ loan đao lớn tiếng cười như điên nói, mấy chục ngàn hung nô kỵ binh lao nhanh. Oeng. Một giây sau Thẩm Mạch từ trên trời giáng xuống một cước đạp chết Hách Liên loại bỏ, mặt đất trực tiếp hình thành một cái hố khổng lồ, người tính cả ngựa đều biến thành thịt nát, tiếp lấy kiếm chỉ lăng không bạch một cái, trong nháy mắt một đạo ngàn mét đao khí ngang qua Thảo Nguyên, mấy chục ngàn kỵ binh trong khoảnh khắc bị chặn ngang chặt đứt, không biết tự lượng sức mình. Thẩm Mạch sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí bình thản nói, rất nhanh Thảo Nguyên mặt khác tam đại bộ lạc vương đỉnh phạm vi bên trong nhiều một đạo mấy ngàn mét vết đao như là lệch trời, lại không người dám phát ra tiếng, bác kiến trong hoàng cung, giờ phút này Tề Mục Tuyên tựa ở đầu giường bên trên, bờ môi tái nhợt, hốc mắt lõm, sắc mặt trắng bệch, suy yếu bất lực, người nói là khu khu. Thẩm Mạch, Cẩm Ý Liệp vệ tại Tiên Vu quận thành lập cái gì hắc ngục, muốn giám sát đại yến làm sao tiến đến? Tiến đến? Mấy bà người? Không có một người phát hiện sao? Tề Mục Tuyên hai mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng thanh âm lại suy yếu vô lực nói, bản vương để tiến đến, có ý kiến gì không? Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên, trong cung điện tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chỉ gặp một người mặc huyền y kim văn áo mãng bảo thanh niên ngồi trong điện long văn trên ghế, dưới chân giẫm lên một cái la hầu, bình tĩnh uống vào trên bàn trà, lao tổ. Tề Mục Tuyên một chút liền nhận ra Thẩm Mạch dưới lòng bàn chân người, sắc mặt kinh hãi, toàn thân không khỏi run rẩy kích động, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, cùng lúc ngoài cửa những thị vệ kia lập tức tiến đến nhao nhao rút đao hướng Thẩm Mạch đánh tới, chén trà trong tay trùng điệp đem thả xuống, trong nháy mắt một đạo vô hình khí lãng trực tiếp khiến cái này thị vệ hóa thành cho tàn theo gió bay đi. Một màn này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người trong điện tất cả mọi người, ngươi là ai? Dám xông vào tiến hoàng cung? Những cái kia đại nội cao thủ đều là phế vật sao? Vừa vặn một đạo người mặc phượng bào đầu đội mũ phượng thanh niên nữ tử đi tới, mặt như băng xương đối Thẩm Mạch quát lớn, một giây sau Thẩm Mạch lăng không một trường đem nữ nhân hút đến bóp lấy cổ đập ầm ầm trên bàn, trực tiếp đem cái bàn đập nát, nữ nhân mặt mũi tràn đầy máu tươi, mũ phượng rơi xuống, tiếp lấy một cước đạp xuống, đầu nổ bể ra đến, máu tươi vẩy ra, hoàng hậu cứ thế mà chết đi. Tề Mục Tuyên, bản vương tới làm gì? Ngươi đừng hiện tại cũng không biết nghe lời một chút. Bắc Yến Hoàng thất sống bao lâu nhìn chính các ngươi, không nghe lời bản vương hiện tại liền huyết tẩy các ngươi tẩy ra. Nghe thấy được sao? Thẩm Mạch dùng tay không lụa chậm rãi lau trên tay máu tươi đối ngu ngơ Tề Mục Tuyên mỉm cười nói, nói chuyện không lưu loát, lỗ tai cũng biết sao? Bản vương hỏi ngươi nghe thấy được sao? Trong nháy mắt Thẩm Mạch sắc mặt lạnh lẽo, cách không một bàn tay rút đến Tề Mục Tuyên trên mặt, một bàn tay bừng tỉnh Tề Mục Tuyên, nhưng cũng lập tức tràn ngập phẫn nộ. Hắn nhưng là đường đường nhất quốc chi quân, Bắc Yến Hoàng đế, bây giờ thế mà tại mình cung điện bị người quất bàn tay. Nhưng một giây sau đối đầu Thẩm Mạch cặp kia trong mắt lạnh như băng, Tề Mục Tuyên toàn thân không khỏi lạnh lẽo, tâm linh run rẩy, tốt, tốt. Lập tức nghĩ một đằng nói một mẹo mở miệng nói, nếu có lần sau nữa, mặt cho ngươi hút nát. Tay không lùa rớt xuống đất đắp lên cái kia vỡ vụn đầu lâu bên trên, Thẩm Mạch thân ảnh trực tiếp biến mất trong hoàng cung. Thẩm Mạch hành vi này trực tiếp chọc giận Đại Ly Bắc Yến Mạc Bắc Tam Quốc hoàng đế lập tức phái người đi Đông Hải triệu hồi tự mình tìm tiên lão tổ, đồng thời kín đáo chuẩn bị kết minh thảo phạt Thanh Châu. Nhưng mà làm trở về mấy cái lao tổ xem xét chân dung tất cả đều bị dọa đến hai chân phát run, kém chút hồn phi phách tán, toàn đều cho tự mình hậu đại mấy cái to mồm, ngày qua ngày không hảo hảo làm tốt hoàng đế còn dám gây chuyện thị phi, kém chút hố chết bọn hắn. Đây là bọn hắn có thể chọc được người. Đến tận đây Hắc Ngục giám sát thiên hạ, Cẩm Ý Liệp vệ trải rộng toàn bộ đại lục, Thanh Vương một người trấn áp thiên hạ. Chương 147. Chương leo lên đồng lai. Chương 0147. Chương leo lên đồng lai. Trên mặt biển một cái nước biển ngưng tụ cự xà phá sóng tiến lên, đầu rắn bên trên Thẩm Mạch đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn qua mặt biển phía trước một hòn đảo nhỏ, hỏi mấy hòn đảo nhân tài tìm tới cái này tụ tinh đảo. Lúc này người trên đảo đang chuẩn bị bắt cá trở về, ở trên đảo cũng khói bếp lượn lờ, là một phàm nhân đảo. Một giây sau bãi biển tối sầm lại, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức toàn đều sắc mặt hoảng sợ run rẩy trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Đại nhân tha mạng a, hải thần đại nhân tha mạng a. Nhưng mà trong nháy mắt cự xà hóa thành nước biển tản ra, uy lệ bách tính cũng không khỏi sững sờ, không biết làm sao. Hải đảo trên đỉnh núi lại nhiều một bóng người, ngày kế tiếp mặt biển đột nhiên sóng cả mấy liệt, cùng phong gào thét, hải đảo chấn động, bầu trời mây đen dày đặc, đáy biển một đạo to lớn hắc ảnh không ngừng hiện hiện lại tới gần đảo nhỏ, cuối cùng sóng biển lăn lộn. Ở trên đảo tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt, một hòn đảo nhỏ thế mà tử trong nước biển chui ra, đảo nhỏ bên ngoài còn có một cái trong suốt vòng bảo hộ, trong đảo mây mù lờ lờ, tiên khí phiêu phiêu, xanh um tươi tốt tiên đảo. cái này nhất định là trong truyền thuyết đồng lai tiên đảo. Thần tiên, có thần tiên. Bách tính nhao nhao quỳ lạy dập đầu trên đỉnh núi, gió biển thổi động thẩm mạch áo bào, thẩm mạch hai mắt nhìn trước mắt hiện hiện hòn đảo không khỏi cười một tiếng, tìm tới các ngươi. Đồng lai đảo trung sơn lâm thanh úc, chim hót hoa nở, vạn thú có linh, bốn mùa đồng thời. Có người lăng không phi hành, có người ngự thú mà đi, các loại trăm năm dược liệu đều khắp nơi có thể thấy được, như trong truyền thuyết tiên cảnh đồng dạng, mà đồng lai trung ương một tòa cao ngất sơn phong sừng sững, đỉnh núi bị nhân lực gọi là bình đài, lúc này trên bình đài tụ tập một đám người, quần áo khác nhau đại biểu khác biệt thế lực, chính đều nhìn ở giữa bốn tòa trên lôi đài giao đấu, mà nơi xa trên đài cao sáu bóng người ngồi cao, bốn nam hai nữ, đại biểu cho đồng lai lục đại đỉnh. Cấp thế lực đều có lục địa thần tiên tọa trấn. Xem ra năm nay thanh niên thiên kiêu khôi thủ lại là các ngươi Tử Vân cung. Trên đài cao một cái mập mạp nam tử trung niên sở lấy bụng cười ha hả nói, chưa hẳn a, tiêu giao cốc vu tử mình cũng rất có hy vọng a. Lục đại tông môn thiên cơ môn môn chủ cắt giải du lịch lắc đầu cười nói, Tử Vân cung thánh nữ đã đi vào tông sư biên mãn, vẫn phải là phượng cung chủ đem người ẩn tàng sâu a. Thần kiếm môn môn chủ trắng lạc nhất định đối bên cạnh tử y phụ nữ nhất định ý vị thâm trường nói, giả dích một lòng tu luyện, chưa tại nhi nữ tình trường, tự nhiên tiến bộ rất nhanh, không giống bạch môn chủ nhi tử si tình nam tử a. Phượng Hải Hà nhìn sang từ tố nói, ánh mắt nhìn về phía trong võ đài một đạo tử y lìa bóng hình xinh đẹp, muốn nói một lòng tu luyện, đó còn là Liêu Các chủ a, đến bây giờ thế nhưng là còn lẻ loi một mình mập mạp. Đỗ Việt Minh vui tươi hớn hở đối bên cạnh một cái khuynh thành nữ tử bội phục nói, tốt, các loại tranh tài kết thúc, Minh Dễ hai người cũng hẳn là mang năm nay tuyển ra người kế tục trở về. Đến lúc đó vẫn là theo quy củ đến, khôi thủ môn phái trước tuyển sau đó theo thứ tự tinh thần các chủ. Liễu Nguyệt từ tố nói, sắc mặt thanh tú, không biết năm nay sẽ có cái gì tốt người kế tục a. Ta cũng chờ không kịp nghĩ xem một chút. Đỗ Việt Minh ánh mắt lộ ra chờ mong cười nói, vâng. Giang giác. Đột nhiên đồng lai đảo mãnh liệt run rẩy, tiếp lấy một đạo vỡ vụn âm thanh truyền đến, sáu đại môn chủ cùng tất cả mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn một cái. Một giây sau liền gặp một đôi giả thiên cự thủ xé rách vòng bảo hộ, một đạo mênh mông kinh khủng uy áp giáng lâm toàn bộ hòn đảo. Sáu đại môn chủ toàn sắc mặt đều đại biến, thiên khung thế mà bị người xé rách. Nhưng trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều bị khủng bố uy áp ép quỳ gối địa, sáu người cũng đều thân thể chầm xuống bị giam cầm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng là thiên nhân viên mãn a, người đến người nào, làm càn, thế mà tự tiện xông vào đồng lai, muốn chết. Ở trên đảo sáu cái phương hướng đều có lấy hai bóng người bay ra, lục địa thần tiên khí tức buộc phát ra, 12 đạo thân ảnh đứng thẳng bầu trời nhìn xem chậm rãi đi vào đồng lai thẩm mạch, toàn đều sắc mặt ngưng tụ, con ngươi co rụt lại một thanh niên. Thế mà bạo phát ra lục địa thần tiên viên mãn khí tức. Bản vương cho các ngươi hai lựa chọn, chết hoặc là làm bản vương hiệu lực. Nghe thấy thẩm mạch lời nói, 12 đạo thân ảnh nhất thời tất cả đều bị khí cười, khẩu khí thật lớn. Coi như ngươi thật là lục địa thần tiên viên mãn lại như thế nào? Chúng ta 12 người còn đánh không lại ngươi sao? Một cái lão giả cười khẩy nói, ngươi là ai? Từ lâu tới, chẳng lẽ lại ngươi là một bên khác thế giới? Không có khả năng, bên kia cửa vào thế nhưng là có đất liền thần tiên phía trên hung thú, làm sao có thể tới? 12 đạo thân ảnh toàn đều sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem thẩm mạch nghị luận. Một giây sau thẩm mạch đột nhiên cười một tiếng, thân ảnh dây lắc tránh, một trường hướng một cái lao giả đỉnh đầu vỗ tới, lao giả sắc mặt đại biến đồng dạng một trường đối đầu, lập tức tay cầm đứt gãy, cốt thứ xuyên tấu tay cầm hóa thành mảnh vỡ vẩy ra, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Đỉnh đầu bị thẩm mạch một trường vỗ nát, nửa cái đầu lõm, một đám lao bất tử đồ vật, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cho các ngươi cơ hội không cần. Xoay người thẩm mạch hai mắt lộ ra sắc ý, sắc mặt băng lãnh, trong tay trực tiếp bóp nát lão giả đầu lâu, còn lại 11 người sắc mặt hoảng sợ, thuấn sát lục địa thần tiên. Làm sao có thể? Liếc nhau lập tức toàn đều đồng loạt ra tay, trên bầu trời hỏa diễm, thủy kiếm, đất đá các loại dị tượng hiện hiện, bản vương để cho các ngươi xuất thủ sao? Thẩm mạch cổ hố néo lạnh lùng nói ra, tràn ngập không thể nghi ngờ, bước ra một bước mây gió đất trời đổi biến, lôi đình hàng thế, thẩm mạch song trưởng vừa mở, mấy chục đạo lôi điện đánh phía 11 người, trực tiếp dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán. Toàn đều xuất thủ phòng ngự lôi điện, cường đại uy lực trực tiếp đem tầng 11 trọng kích rơi xuống đất, ném ra hô to. Lúc này toàn bộ đảo trên không điện thiểm lôi minh, lôi hải lan lộn, trên trăm đạo lôi trụ hiện hiện thẩm mạch phía sau. Tiếp lấy thẩm mạch hai tay ngưng tụ hỏa diễm hóa thành trường thương trực tiếp ném ra, trong nháy mắt xuyên thủng hai cái chạy trốn lục địa thần tiên. Còn lại 9 người giờ phút này toàn đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, chỉ có vô hạn sợ hãi. Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện quái vật, giết lục địa thần tiên như đồ như heo. Chờ một chút, chúng ta nói chuyện. Một cái lao giả vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, quỳ xuống, cầu bản vương tha các ngươi. Thẩm mạch chắp tay sau lưng từng bước một đi tới, ngựa khí lạnh như băng nói, càng ngày càng cường đại áp bách để 9 người mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bọn hắn đã thật lâu không có đứng trước tử vong, kết quả hiện tại 12 người vừa ra tới liền bị người đánh thành chó. Đông. Một cái lục địa thần tiên sơ kỳ đối đầu thẩm mạch băng lánh hai mắt, lập tức không khỏi quỳ lạy trên mặt đất, lần này còn lại 6 người đều quỳ xuống, chỉ có 2 người che ngực, khoe miệng không ngừng chảy máu hung dữ nhìn xem thẩm mạch, chúng ta thần kiếm môn sáng lập lao tổ nhưng mà năm đó đi theo độ kiếp vị kia tiên nhân. Ngươi nếu là. Một giây sau thẩm mạch hai ngón trực tiếp xuyên thủng hắn hai mắt, máu tươi phun ra. Tiếp lấy ngạnh sinh sinh đem đầu giật xuống, máu tươi trực tiếp tung tóe đến bên cạnh trên mặt người kia, các ngươi những người này đều là một đám đồ đê tiện, đánh lại sợ chết, không đánh lại nghe không hiểu tiếng người, sống lâu như vậy phán đoán không được tình thế, phát giác không ra tình huống, còn sống làm gì? Thẩm mạch một cước trùng điệp dẫm tại một người khác trên đầu, hai mắt hung lệ, gắt gao đem người kia mặt vùi vào mặt đất, một giây sau trong tay đầu lâu trực tiếp đánh tới hướng người kia cái hốc, thẳng đến cuối cùng người kia không có động tĩnh, thẩm mạch ném đi nát nát đầu lâu, đem dính đầy máu tươi để tay ở bên cạnh một nữ tử trên mặt xoa xoa, giờ khác này còn lại 7 người toàn đều quỳ lạy trên mặt đất run lẩy bẩy, lại không lục địa thần tiên phong phạm. Chương 148. Chương Đồng Lai luyện binh trận, Thiên sư độc chủ tìm tới chương 0148 chương Đồng Lai luyện binh trận, Thiên sư độc chủ tìm tới đỉnh núi trên bình đài, giờ phút này Thẩm Mạch một người ngồi cao trên đài cao, bắt chéo hai chân một cái tay chống đỡ đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn xem phía dưới quỳ lạy Đồng Lai đám người, tiền bối, chúng ta nguyện quy thuận ngươi 7 cái lục địa thần tiên dẫn theo cả đám sắc mặt phức tạp dập đầu nhận phục, trước một khắc bọn hắn vẫn là tự khoe là tiền, sau một khắc lại trở thành thủ hạ của người khác tôi tớ, Mạc Bác Tiên Sơn lối ra chuyện gì xảy ra? Trên đài cao Thẩm Mạch thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức trước đó mập mạp một mặt vui vẻ Đỗ Việt Minh định nọt cười một tiếng, liền vội ngẩng đầu nói ra, tiền bối, Mạc Bác Thảo Nguyên tòa kia Thiên Sơn dãy núi đằng sau kỳ thật chính là tiến vào một tòa khác thế giới, theo Đồng Lai lưu lại truyền thuyết thế giới kia mới là chính thống chỗ tu luyện, nơi đó rằng cứu dùng võ nhập đạo, hợp đạo phi tiên, sẽ vượt qua lục địa thần tiên phía trên tồn tại, đây đều là từ ngàn năm trước vị kia độ lôi kiếp võ đạo tiên nhân lưu lại, cái này tiên nhân chính là đến từ một bên khác thế giới, bởi vì cựu địch mà chạy trốn tới bên này thế giới, sau đó cảm ngộ đột phá lại trở về, mà chúng ta sở dĩ tại Đồng Lai là bởi vì Thiên Sơn dãy núi liên miên bất tuyệt, tăng thêm hắn cao vút trong mây, tiên nhân cũng bay không ra. Tiếp theo chúng ta Đồng Lai đã từng có đất liền thần tiên lão tổ vượt qua hôn khắc núi, nhưng đi qua sau thì là một mảnh rộng lớn vô ngân đầm lầy rừng rậm, bên trong có lục địa thần tiên phía trên hung thú tồn tại, lão tổ bị hung thú trọng thương trốn về không lâu liền qua đời, đằng sau cũng có lão tổ đến thử nhưng đều thất bại, bởi vậy cũng đã thành bế vọng, muốn ra vùng rừng rậm kia cần lục địa thần tiên phía trên, nhưng ở bên này thế giới cao nhất cũng mới lục địa thần tiên, cho nên chúng ta chỉ có thể đợi tại Đồng Lai đảo trở đi. Đồng Lai đảo con này thần quy chính là vị kia độ kiếp tiên nhân từ rừng rậm mang tới, Đỗ Việt Minh trực tiếp một hơi đem tất cả biết đến toàn bộ phun ra, để bên cạnh mấy người sắc mặt chỉ trệ, ngươi nói xong bọn hắn nói cái gì? Về phần tại sao không có người của một thế giới khác đến bên này, hẳn là bởi vì linh khí có quan hệ cùng địa thế nguyên nhân, ngươi ngược lại là rất thông minh. Thẩm Mạch ánh mắt nhìn về phía Đỗ Việt Minh thản nhiên nói, trong tay bắn ra một viên đan dược lăn đến hắn trước mặt, lập tức Đỗ Việt Minh trong mắt lóe lên dãy rủa, sống lâu như vậy hắn không cần đoán cũng biết là cái gì, nhưng sau đó ánh mắt hung ác một ngụm nuốt vào đan dược, tạ tiền bối ban thuốc. Đỗ Việt Minh ôm quyền cung kính cúi đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, tối thiểu hắn sẽ không chết. Gặp Thẩm Mạch ánh mắt nhìn tới, còn lại mấy cái môn chủ đều toàn thân run lên vội vàng dập đầu, xin tiền bối ban thuốc. Để đảo tiến về đại lục, đại võ Bích Hải quận. Vâng. Bích Hải quận biến cảng, giờ phút này mấy ngàn cẩm y địa vệ chỉnh tề đứng liệt, cùng nhau tay cầm túi xuân đao, người mặc phi ngư phục, đầu đội mũ rộng bành nón trụ, người khoác áo bào đen, phía trước nhất thì là thư sinh mấy người, cùng Nam Cung Thư, Giang Ngu Cơ mấy cái chấn phủ sứ toàn đều ánh mắt nhìn qua mặt biển, rất nhanh liền gặp một cái hòn đảo theo gió vừa sóng mà đến, nhấc lên thao thiên cự lãng, cuối cùng chậm rãi đến bên bờ, to lớn hòn đảo trực tiếp làm cho cả bên bờ tối sầm lại. Không thấy ánh mặt trời, cung nên đại nhân. Trông thấy không trung một bóng người đi ra, mấy ngàn cẩm y địa vệ cùng nhau quỳ một chân trên đất hô lớn, thư sinh, mang những huynh đệ này tiến đảo tu luyện. Giang Ngu Cơ mấy người các ngươi cũng đi vào. Không trung Thẩm Mạch nói ra, bây giờ cẩm y địa vệ mặc dù trải rộng thiên hạ, nhưng cao trung tầng chiến lược vẫn là quá ít, toàn bộ nhờ Thẩm Mạch chấn nhiếp thiên hạ. Có Đồng Lai linh khí cùng hệ thống đan dược, Thẩm Mạch chuẩn bị đại lượng chế tạo cao thủ. Tăng thêm bây giờ còn có Đồng Lai những người này, hôm nay thiên hạ có thể khống chế. Rất nhanh Đồng Lai đảo hiện thân Thanh Châu Bích Hải quận tin tức truyền ra, các phương kinh động, nhất là các đại võ lâm bên trong quái vật cùng một chút cầu trưởng sinh người, Đồng Lai, thế nhưng là trong truyền thuyết tiên đảo a. Tung tích phiêu miểu bất định, hiện tại thế mà hiện thân. Võ Kinh Hoàng cung, đang cơ thượng vị Tô Minh Lễ giờ phút này đang tại một tòa cung điện bên trong nằm tại trên long ỷ, bên cạnh mấy cái mỹ diệu thị nữ đấm chân hầu hạ, trong đại điện một đám vũ nữ huyền chuyển nhảy múa, lên làm hoàng đế còn không thể hưởng thụ mấy ngày sao? Tô Minh Lễ một mặt hài lòng, thử, mới lên vị mấy ngày liền lộ ra nguyên hình. Đột nhiên một đạo niệm mai tiếng vang lên, âm vô cực từ xó xỉnh bên trong đi ra, Tô Minh Lễ lập tức nhướng mày đứng dậy khoát tay để cả đám lui ra, chấm tâm lý nắm chắc, không tới phiên người giáo hơn chấm. Ha ha, thật sự cho rằng trở thành hoàng đế gối cao không lo. Đừng quên ngươi bây giờ trên đầu còn có một cái Thẩm Mạch. Nếu như ngươi ngu ngốc kẻ vô năng nhà thế nhưng là trực tiếp có thể phế bỏ ngươi. Âm vô cực cầm lấy trên bàn một cái bồ đào ăn cười khởi nói, làm càn. Hắn dám. Ừ, có cái gì không dám. Người ta hiện tại phía sau đều có Đồng Lai ủng hộ. Ngươi còn ở nơi này vui đến quên cả trời đất. Còn không lập tức phái người đi Thanh Châu, nếu như tiến vào Đồng Lai đạt được những tiên nhân kia ủng hộ, chỉ là Thẩm Mạch còn không lấy bóp. Tốt. Ân. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám mệnh lệnh chấm. Long Hồ Sơn, cùng Quỷ Môn, Độc Môn hợp xưng thiên hạ tam đại thế lực, Quỷ Môn thực lực người mạnh nhất số nhiều nhất, tà môn đồ vật cũng rất nhiều, Độc Môn thủ đoạn quỷ dị, thiên hạ độc tông môn cơ bản đều cùng hắn có quan hệ, trước đó ôn độc tới cái kia vạn độc tông tông chủ chính là dưới độc môn thuộc tông môn, mà Long Hồ Sơn thì là đại võ duy nhất thừa nhận giang hồ chính thống tông môn, tiếp theo tỷ thế tu luyện, đệ tử không nhiều nhưng đều võ công cao cường, Long Hồ Sơn thiên sư trương. Quân Trần càng là vũ tổ lúc khai quốc liền tại, nghe nói đi vào lục địa thần tiên, lúc này một tòa thành phong sơn trên sườn núi, một cái từ thiện hòa thuận lão giả tóc trắng mặc một thân đạo bào chậm rãi đánh lấy thái cực quyền, thiên sư Đồng Lai hiện thân. Chỉ bất quá tại Thanh Châu Bích Hải quận, nơi đó là một cái trung niên đạo sĩ đi tới sắc mặt lo lắng nói, là Thanh Vương địa bàn. A Trường Quân Trần mỉm cười, dừng lại động tác, lao đạo là đi gặp thấy một lần Đồng Lai, cũng không phải tìm Thanh Vương đánh nhau, không thành tựu trở về đi tu lâu như vậy nói, vũ hóa phi tiên cũng nên thử một lần, cái kia không có tu tiên mộng a. Ha 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 ha, Trường Quân Trần vuốt sợi râu thoải mái cười một tiếng, sau đó trực tiếp lăng không ngự kiếm mà đi. Lương Châu một chỗ trong phần mộ, một cái áo xanh lão giả quỳ lệ trước mặt môn chủ. Đồng Lai xuất hiện tại Bích Hải quận, nhanh một giây sau liền gặp một cái khô cạn che kín màu đen đường cong tay chọc ra bùn đất, tiếp lấy phần mộ nổ bể ra đến, một bóng người bay ra bay thẳng đến phương xa bay đi. Môn chủ, nơi đó là Thanh Vương khu vực a, người chờ một chút. Áo xanh lão giả lập tức trợn tròn mắt, hắn vẫn chưa nói xong lời nói a. Bích Hải quận giờ phút này hạ đảo mấy chục ngàn Đồng Lai người, tất cả đều bị phân phối một bộ phi ngư phục, tính cả 6 đại môn chủ cùng 7 cái lục địa thần tiên, trừ ra 7 cái lục địa thần tiên, thiên nhân hơn 10 vị, thông huyền 10 mấy cái, ẩn nguyên càng là trên trăm, còn có những cái kia đệ tử tinh anh đều là tam phẩm trở lên, một bộ phận người bị thư sinh trực tiếp phân phối các quốc gia hắc ngục, các ngươi tạm thời đi theo bản vương a. Nhìn xem Mặc trấn phủ sứ Bảo Đỗ Việt Minh ấy, người cùng 7 cái lục địa thần tiên, Thẩm Mạch từ tốn nói, một giây sau Thẩm Mạch hai mắt nhìn về phía phương xa, sau lưng 7 cái lục địa thần tiên cũng đều nhìn về cùng một phương hướng, có người tìm đến người sắt thần này. Chương 149. Chương vượt qua Thiên Sơn. Chương 0149. Chương vượt qua Thiên Sơn. Bần đạo Trương Quân Trần gặp qua Thanh Vương. Trương Quân Trần từ không trung rơi xuống đất đối Thẩm Mạch hữu hảo hành lễ, Long Hổ Sơn tiên sư. Thẩm Mạch nhìn trước mắt lão đầu, lông mày nhíu lại hỏi, chính là bần đạo, lần này đến đây chính là bái phòng Đồng Lai, nghiên cứu thảo luận một cái con đường thành tiên. Trương Quân Trần giọng thành khẩn nói, kỳ không thuật, các ngươi cùng Trương Thiên Sư nghiên cứu thảo luận một cái đi. Thẩm Mạch trực tiếp quát tay áo đối sau lưng 7 cái lục địa thần tiên nói, là, đại nhân. 7 người vội vàng cúi đầu. Cười ha hả, Trương Quân Trần lập tức ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Chúng ta chính là Đồng Lai người, bây giờ hiệu chung với Thẩm đại nhân cái gì? Trương Quân Trần trực tiếp kinh hãi kéo mình mấy sợi râu, trợn mắt hốt mồm. Oeng, chỉ gặp Thẩm Mạch một trưởng đem một cái làn da màu xanh biếc nam nhân từ không trung hung hăng đè xuống đất, ném ra một cái hố to, mà mặt đất tiếp xúc cái kia màu xanh lá thanh niên trong nháy mắt biến thành màu đen, tản ra khói đen, cùng lúc chung quanh vài dặm bên trong cỏ cây khô héo, đủ hung ác, ta thích. Trong hầm nam tử ho ra mấy ngụm máu, mặt lộ vẻ nhếch răng cười, đối Thẩm Mạch bội phục nói, đáng tiếc, cũng quá ngu. Ngay cả ta cũng dám đụng, cách cái chết không xa. Một giây sau Thẩm Mạch trực tiếp trở tay một bàn tay rút ra, chết như thế nào? Nói xong Thẩm Mạch lại một bàn tay rút ra, mặt lộ vẻ cười lạnh, nói cho bản vương chết như thế nào? Hai bàn tay trực tiếp đem nam tử quất ngộng, ngơ ngác nhìn Thẩm Mạch, địa phương nào chạy đến lao phế vật, xuẩn con thế. Tại bản vương trên địa bàn còn đường hoàng tán độc, ngươi không sợ ta? Ngươi không sợ ta? Quá tốt rồi. Nhưng mà nam tử lại đột nhiên cười to, nói xong đưa tay chuẩn bị đi sờ Thẩm Mạch, lập tức bị Thẩm Mạch một cước đá văng, vẫn là cái lao biến thái. Thẩm Mạch mặt lộ vẻ chán ghét, độc chủ Lục Vũ Hàn. Trương Quân Trần kinh nghi thanh âm truyền đến, ha 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 ha, ngươi không sợ ta? Quá tốt rồi. Nhưng mà Lục Vũ Hàn không có chút nào sinh khí, ngược lại ngồi dậy đến ngửa mặt lên trời cười to, vị này là độc môn môn chủ Lục Vũ Hàn, nghe nói luyện độc công đến cuối cùng thân nhân đều bị độc chết, mình cũng thành độc nhân, người khác chạm vào tức tử. Một người tại Độc Sơn núi sống trăm năm sau liền không có tin tức, đều nói bản thân kết thúc. Bên cạnh Trương Quân Trần trông thấy Lục Vũ Hàn nổi điên dáng vẻ, giải thích nói, khả năng Trầm đạo hữu là thiên hạ này một cái duy nhất không sợ hắn độc người, kỳ độc thế nhưng là lục địa thần tiên đều bị không ở. Tiểu tử, ngươi, ta Lục Vũ Hàn hộ định, ai động tới ngươi lão phu hạ độc chết hắn. Lục Vũ Hàn đứng lên tới quay đập trên người sám đối Thẩm Mạch cười to nói, dừng bút. Thẩm Mạch nhướng mày lạnh lùng nói, sau đó liền quay người rời đi. Võ Kinh đột nhiên một bóng người dáng lâm Võ Kinh trên không, trực tiếp áp lực mềm mông quét sạch toàn thành. Chuyện gì xảy ra? Trong hoàng cung Tô Minh Lễ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, không tốt. Âm thầm âm vô cực một đoàn người toàn mặt đều biến sắc, tìm được, sâu kiến không trung Thẩm Mạch sắc mặt lãnh đạm, hắn cũng không có quên quỷ môn cái đám chuột này, trong mắt lộ ra rét lạnh đưa tay một chỉ điểm ra, lập tức trong thành hơn ngàn chỗ người toàn đều nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe, không trung âm vô cực một đoàn người nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Một giây sau giả thiên cự thủ từ trên trời giáng xuống muốn chụp chết bọn hắn, quỷ thần đại nhân, quỷ hoàng, cứu chúng ta. Âm vô cực sắc mặt hoảng sợ hướng bầu trời hô to, nhưng trong nháy mắt liền gặp mấy quả đầu lâu bay tới, bảy đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng đi tới, toàn đều phía sau dị tượng hiện hiện, người mặc phi ngư phục. Giờ khắc này âm vô cực một đoàn người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thiên hạ lại chấn động. Tám tôn lục địa thần tiên hiện hiện nhân gian, mặt khác bảy tôn còn nghe lệnh tại Thẩm Mạch. Vậy cái này thiên hạ còn có ai là Thẩm Mạch đối thủ? Kim Lô quận, lúc này trong đại sảnh hơn 10 đạo thân ảnh ngồi ánh mắt nhìn về phía thượng vị Thẩm Mạch, bản vương chuẩn bị vượt qua Thiên Sơn tiến về một bên khác thế giới một chuyến. Thư sinh, Giang Ngô Cơ, Nam Cung Thư mấy người các ngươi tạm thời thống lĩnh cẩm y địa vệ Vương Hạ Vân, ngươi lưu lại tòa chấn. Thẩm Mạch nhìn về phía Đồng Lai trong 7 người cuối cùng một cái, lập tức hắn ôm quyền nhẹ gật đầu cung kính đáp, mấy người các ngươi liền theo bản vương. Thẩm Mạch ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại 6 người, 6 người trong mắt lóe lên một vòng kích động, bọn hắn đã sớm nghĩ tới đi nhưng thực lực không đủ, bây giờ có Thẩm Mạch dẫn đường nói không chừng thật có thể. Thẩm đại nhân, hai chúng ta cũng muốn đi theo không biết có thể. Trương Quân Trần vội vàng nói, chúng ta sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Thẩm tiểu tử, ta hoàn toàn nghe ngươi. Lục Vũ Hàn giờ khắc này ở bên ngoài không trung thanh âm truyền đến nói ra, tốt, sau 3 ngày, xuất phát Thiên Sơn. Thiên Sơn, Mạc Bác thảo nguyên cuối cùng, không chỉ có cao vút trong mây còn liên miên bất tuyệt, rét lạnh phiêu tuyết, là trong thảo nguyên thánh sơn. Lúc này 9 bóng người tề tụ không trung, toàn đều người mặc cẩm y liễu vệ phi ngư phục, cầm đầu Thẩm Mạch mặc vào cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy làm phi ngư phục, áo mãng bào màu vàng nóng, áo choàng tung bay, tay trái nắm bên hông tú xuân đao, sau lưng hai bên các chạm lấy 4 bóng người, toàn đều người mặc áo mãng bào màu tím phi ngư phục, phía dưới Thiên Sơn dưới chân, mấy bạn cẩm y liễu vệ tề tụ sắp hàng chỉnh tề, thẳng tắp đứng thẳng, tay cầm bên hông tú xuân đao, phía trước nhất một loạt toàn đều nắm một cây cán phi ngư cờ trong gió tung bay, chúc đại nhân lần này đi thuận buồm xuôi gió. Võ vận xương long, tiên lộ thông suốt. Mấy bạn cầm y liễu vệ cùng nhau quỳ một chân trên đất, tay cầm tú xuân đao cắm mà cúi đầu hô lớn, quay đầu nhìn một cái thiên hạ sông núi, sau đó thẩm mạch đám người bước vào thiên sơn bên trong, các loại bản vương trở về. Một đạo thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại Mạc Bắc Thảo Nguyên, cầm y liễu vệ thể sống chết xin đợi đại nhân trở về. Đang bay 3 ngày sau, thẩm mạch mới nhìn rõ thiên sơn cuối cùng là một chỗ vách núi, mà đáy vực hạ là một mảnh rộng lớn rừng rậm, u ám rậm rạp, đại nhân, bên trong vùng rừng rậm này liền có đại lượng hung thú, trong đó mấy chục cái lục địa thần tiên hung thú, còn có mấy con lục địa thần tiên phía trên hung thú. Chỉ bất quá không biết vì cái gì không thể bay đến trên thiên sơn đến bên cạnh Đồng Lai Kỳ không thuật cung kính nói ra, thẩm mạch nhẹ gật đầu một bước vào rừng rậm, sắc mặt đạm mạc, không thèm để ý chút nào đồng dạng, mấy người bước vào trong nháy mắt nguyên bản yên tĩnh rừng rậm đột nhiên huyên náo bắt đầu, mặt đất chấn động, tiếng thú gào vang lên, tựa hồ có vô số hung thú hướng thẩm mạch mấy người đánh tới, nơi này hung thú đối với người mùi rất mẫn cảm. Một giây sau liền gặp thẩm mạch bước ra một bước, hai tay liệt diễm nhóm lửa rừng rậm, già thiên hỏa liên bao phủ hơn phân nửa rừng rậm, lôi. Thẩm mạch nhàn nhạt phun ra một chữ, tiếp lấy bầu trời sấm sét vang dội, mấy trăm đạo lôi đỉnh dáng lâm hủy diệt rừng rậm, thống khổ tiếng gào thét quanh quần mà đến, phong. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, phong nhận như đao xoắn nát cỏ cây, vẹn vẹn mấy hơi thở vùng rừng rậm này trực tiếp lấy thẩm mạch đám người làm trung tâm thanh lý ra một mảnh đất trống. Mặt đất còn có huyết nục, một màn này trực tiếp đem sau lưng 8 người nhìn ngây người. Đây tuyệt đối là lục địa thần tiên phía trên. Luân xuất pháp ủy. Hợp đạo. Đậu xanh rau má, lão đạo hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, như thế nào tiên nhân chi tư. Trương Quân Trần một mặt kinh hãi nói, kỳ không thuật mấy người càng là sắc mặt hoảng sợ, thì ra như vậy thẩm mạch đánh bọn hắn còn lưu thủ. Cũng liền tại lúc này, nơi xa một đôi huyết mâu sáng lên, một cái cự vật hướng thẩm mạch đám người đánh tới. Oeng! Một cây hỏa diễm trường thương trực tiếp xuyên thủng cự vật thân thể gắt gao đóng ở trên mặt đất, không trung thẩm mạch sắc mặt không thay đổi, một tay nắm xích diễm trường thương, yêu nghiệt đến đâu đều là yêu nghiệt ta. Trương Quân Trần lắc đầu cảm khái nói,